Chương 1828, chiến hướng nóng này lao cũ chương 1828, chiến hướng nóng này lao cũ giới thành, Giặc Qua cùng chết quân chiến hướng kịch liệt nóng này. Mặc dù hàng trước Giặc Qua dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị chết quân lưới lê thoạt lật một mảnh, nhưng là phía sau Giặc Qua phiếu hãn tự tin, tự nghĩ chỉ cần gần người, thắng lợi là thuộc ở bọn họ Giặc Qua, bọn họ dùng kiếm nhật dài mà sắc bén, quân Minh yêu đao không bằng bọn họ dài, cái gọi là dài một tấc một thốn hiểm, binh khí dài liền có ưu thế. Thế là, Giặc Qua đạp hàng trước Giặc Qua thi thể, tiếp tục nhào tới, phải đem chết quân chém thành mảnh vụn. Bất quá, chết quân lưới lê để bọn họ tự tin bị đả kích nghiêm trọng, chết quân quân trận chỉnh tề, chết quân tướng sĩ cơ giới cùng nhau thọt đâm lưới lê, đập vào mắt một mảnh lưới lê rừng, lại cứ chết quân hỏa súng cộng thêm lưới lê, cùng một cây trường thương, so với bọn họ kiếm nhật còn phải dài, bọn họ còn không có chém tới chết quân đâu, chết quân lưới lê liền đã thọt đến trên người bọn họ. Chết quân giống như đâm bị, để bọn họ không thể nào há miệng, gấp buồn bực phi thường, giữ tận kêu to, dùng kiếm nhật tích chém chết quân lưới lê, bất quá chết quân lưới lê xem chỉ có ngón cái to, nhưng đều là trăm liên thép luyện, bền chắc cực kỳ, kiếm nhật không có đem lưới lê tích gãy. Ngược lại kiếm nhật bị mẹ ra lỗ hổng đến, trong lúc nhất thời Giặc Qua bị chiếc dao găm đao thọt lật một mảnh lại một mảnh cũng không có thể đột nhập chiếc dao găm đao trận. Ba mẹ nó, nhìn lão tử. Một cái đầu tóc trụi lủi, trên cổ treo một chuỗi chàng hạt Giặc Qua, quyết tâm mắng to một tiếng, tiếp theo nắm lên bên người một gầy yếu Giặc Qua, giơ lên. Á đủ, yêu tăng ngươi giơ lên lão tử làm gì? Đây cũng không phải là đùa giỡn, mau đưa lão tử bông ra. Gầy yếu Giặc Qua hù dọa giống như một con đại ố quy vậy cơ tay múa chân, oa oa kêu to. Tốt, lão tử cái này thả ngươi xuống. Đầu hói Giặc Qua cười hắc hắc, cắn răng hét lớn một tiếng. Hai tay cánh tay gân xanh thẳng sụp đổ, dùng sức ném một cái đưa trong tay gầy yếu Giặc Qua ném về đối diện chiếc dao găm đao trận. Đầu hói Giặc Qua lực đại như trâu, gầy yếu Giặc Qua trong tay hắn giống như là một tảng đá lớn vậy, hướng chiếc dao găm đao trận gào thét mà đi. Á đủ, lão tử chết rồi cũng sẽ không để. Gầy yếu Giặc Qua liền di ngôn lời ham dọa cũng không có nói xong, giống như một khối thịt vụn vậy đập vào chiếc dao găm đao trận bên trên. Gầy yếu Giặc Qua nói gầy cũng có chừng 100 cân, cộng thêm đầu hói Giặc Qua dụng hết toàn lực ném một cái, động năng cộng thêm nặng có thể, một cái nện ở chiếc dao găm đao quân trận bên trên, tạo thành ít nhất hơn 300 cân sức công phá. Đối mặt đánh vào ba cái chiếc quân, một cái bị đập một cái lộn nhào. Kín kẽ chiếc quân quân trận bị đập ra một lỗ hổng, đầu hói Giặc Qua hú lên quái dị, như sau núi mãnh hổ vậy, xách theo một thanh nguyệt nha sạn hình dáng cán dài vũ khí vọt vào lỗ hổng trong, tà xung hữu đột, phụ cận mấy cái chiếc quân còn chưa kịp điều chuyển lưới lê, liền bị đầu hói Giặc Qua cấp một sèn sèn té xuống đất. Cũng may chiếc quân toàn biên toàn bộ giáp vải, lực phòng hộ mạnh, tuy bị sèn té xuống đất, miệng mũi chảy máu, bị thương không nhẹ, nhưng tính mạng vô ưu. Chỉ có một tướng sĩ tương đối xui xẻo, bị đầu hói Giặc Qua một nguyệt nha sạn sèn ở mặt bên trên, bị mất mạng tại chỗ. Đầu hói Giặc Qua hán dũng dị thường, giống như là một con hình người hung thú vậy, ở chiếc quân trận tả xung hữu đột, khiến chiếc quân thương vong không nhỏ, chung quanh chiếc quân trong lúc nhất thời vậy mà không thể địch, chỉnh tề quân trận cứng rắn bị xé mở một cái lỗ hổng. Phía sau Giặc Qua thấy được đầu hói Giặc Qua xé ra chiếc quân quân trận, không chậm trễ chút nào, nhất thời đi theo đầu hói Giặc Qua vào vào. Bốn phía hung hãn tráng Giặc Qua bị dẫn dắt, cũng phải bắt trước, bốn phía quan sát bên người Giặc Qua, muốn tìm cái gậy. Á đủ, xoa bức a, trên đất có thi thể, ngươi ném thi thể không được a, nhìn chằm chằm lao tử nhìn cái lông a. Mấy cái gậy yếu Giặc Qua hù dọa không nhẹ, người người cảm thấy bất an. Có cái cơ trí Giặc Qua chỉ bọn họ đạp Giặc Qua thi thể kêu lên. Nhất thời mấy cái hung hãn tráng Giặc Qua mới phản ứng được, túi đầu mò lên trên đất chết thi, dùng sức ném về chiếc quân quân trận. Chiếc quân vội vàng không kịp chuẩn bị Giặc Qua ngón này cấp đập ra hẳn mấy cái lỗ hổng, trong khoảnh khắc, liền có mười mấy tên hãn dũng Giặc Qua xông vào chiếc quân quân trận. Chết rồi tích. Hãn dũng Giặc Qua vung kiếm nhật, ở chiếc quân trong cơ múa như bay, trung quanh chiếc quân chỉ có thể dùng lưỡi lê đón đỡ, thọt đâm, không dễ dàng cho tích chém, cho tới chiêu thức cũng chỉ sẽ đơn giản thọt đâm đón đỡ, một chọi một căn bản không phải Giặc Qua đối thủ. Ba năm cái chiếc quân đối phó một Giặc Qua, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá cao mới có thể địch. Nhất là mấy cái võ nghệ cao cường hãn dũng Giặc Qua, lại vẫn hiểu phối hợp với nhau cùng nghiệp hộ, chiếc quân trong lúc nhất thời không làm gì được bọn họ. Giặc Qua cũng biết chiếc quân giáp vải lợi hại, chuyên chọn chiếc quân bộ mặt, cổ chờ không bị giáp vải bao trùm các nơi chào hỏi. Trong lúc nhất thời, chiếc quân thương vong mười mấy người, quân trận bị xé ra hẳn mấy cái lỗ, tình thế không ổn. Sau sắp xếp chưa tiếp chiến huynh đệ, nhắm ngay mấy cái kia đột tiến trong trận Giặc Qua khai hỏa. Chu Bình An ở trong trận hạ lệnh. Nhất thời, mấy tiếng súng vang ở chiếc quân quân trận trong đại sát tứ phương hãn dũng Giặc Qua kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trước hết đột nhập trong trận đầu hói Giặc Qua bị trọng điểm chiếu cố, trọn vẹn chúng mười mấy súng thành một máu cái sàng. Như thế gần khoảng cách bị như thế nhiều hỏa súng nhắm ngay, hắn chính là võ công lại cao cũng không có thi triển không gian. Hàng trước tiếp địch, sau bài phong súng chạy thẳng tới cửa thành, không tiếc bất kỳ giá nào từ Giặc Qua trong tay cướp lấy cửa thành. Chu Bình An ở chiếc quân ổn định cục diện về sau kịp thời điều chỉnh chiến trận, chỉ huy chiếc quân xông về cửa thành. Giặc Qua mới vừa đã thả tín hiệu, nhiều nhất còn nữa thời gian một nén nhang. Giặc Qua đại quân chỉ biết chạy tới tiếp viện. Nếu như Giặc Qua đại quân chạy tới tiếp viện trước, không có từ Giặc Qua trong tay cướp lấy cửa thành vậy, kia hậu quả không dám nghĩ đến. Đừng nói thành Tô Châu nguy hiểm, chiếc quân cũng nguy hiểm. Bởi vì vội vã chạy tới cảnh báo, chiếc quân cũng không có làm xong giã chiến chuẩn bị, mang theo người thuốc nổ, viên đạn không hề đầy đủ, có thể xung làm tạm thời trận địa lệnh xương xe cũng chưa kịp mang, hổ tồn pháo cũng chỉ mang bắt môn, còn lại hổ tồn pháo cũng vội vã dùng giấy dầu trong bao chứa lấy, chôn ở chiếc quân hầm cầu trong. Hổ tồn pháo quá nặng, chiếc quân lại toàn bộ giáp vải, kỵ hành xung phong, bình thường ngựa phụ trọng không nổi. Càng chưa nói đường dài bền dữ, chiếc quân chỉ có chừng 10 thất ngựa tốt trọng tải lên, hơn nữa còn phải mang theo phân lượng không nhẹ pháo đạn, chỉ có thể mang bắt môn hổ tồn pháo. Đừng để cho bọn họ đến gần cửa thành. Từ Hải rất nhanh phát hiện chết quân ý đồ, hô to một tiếng, chỉ huy còn lại giặc qua trận lại chết quân đường đi. Bất quá, lúc này giặc qua chỉ còn dư lại hơn 300 người, chết quân chỉ giảm quân số mười mấy người, còn có gần 2000 người đâu, lưới lê trận như đâm bị vậy, khiến giặc qua khó có thể đột phá, hơn nữa chết quân trận trong thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, càng lại như đoạt mệnh rắn độc vậy, khiến giặc qua tổn thất nặng nề, căn bản không ngăn được chết quân, Từ Hải khí nghiến răng nghiến lợi. Nếu như thủ hạ binh lực đủ, mới vừa đột phá chết quân quân trận lúc, chết quân thì xong rồi. Đáng tiếc, binh lực không đủ, đột nhập chết quân quân trận giặc qua quá ít, bị chết quân dụng binh lực ưu thế cấp tiêu diệt, sẩy cơ hội tốt. Bên trong thành canh giữ cửa thành các minh đệ, mau đi ra tiếp viện, trước sau giáp công, quyết không thể để cho chết quân chiếm cứ cửa thành. Lúc mấu chốt, Từ Hải cắn răng, khiến trong thành canh giữ cửa thành giặc qua đi ra tiếp viện, trước sau giáp công chết quân. Đáng chết. Đợi đến viện quân đến, binh lực đầy đủ, nhất định phải chết quân chết không có chỗ chôn. Chương 1829, tràn ngập nguy cơ đung đưa chương 1829, tràn ngập nguy cơ đung đưa Từ Hải một tiếng hô to, chiếm cứ cửa thành giặc qua liền kêu giết bật ra. Lúc này cửa thành đã hoàn toàn mở ra, hơn 400 giặc qua rất nhanh liền từ bên trong thành nối đuôi mà ra, cơ múa kiếm nhật xông về khoảng cách cửa thành chưa đủ 20 mét chết quân, cùng bên ngoài thành giặc qua trước sau giáp công chết quân. Nhóm này giặc qua là một chi sinh lực quân, bọn họ từ bên trong thành còn cướp không ít trường mâu, kinh nghiệm tác chiến phong phú bọn họ, ở vọt tới chết quân trận trước, đầu tiên là dụng hết toàn lực đem trường mâu ném hướng chết quân quân trận. Trong lúc nhất thời chỉ ít có trên trăm thanh trường mâu, gào thét từ trên trời giáng xuống, rơi vào chết quân quân trận trong. Trường mâu lực sát thương bất đồng ở mưa tên, nó đã có duyệt kích, cũng có đánh ngất, cho dù không thể đánh xuyên khôi giáp, cực lớn sức công phá cũng có thể để cho người bị nội thương. Chiếc quân giáp vải có thể bảo vệ chiếc quân tướng sĩ khỏi bị duyệt kích, nhưng đối với đánh ngất cũng là không làm gì được. Trong khoảnh khắc, chiếc quân liền chết trận ba người này đều là bị trường mâu đâm trúng không bị giáp vải bao trùm mặt. Còn có mười mấy người bị trường mâu đâm trúng, giáp vải bảo vệ bọn họ, trường mâu mặc dù không thể đâm thủng giáp vải, thế nhưng là cực lớn sức công phá, cũng làm bọn họ bị thương không nhẹ, rất nhiều người cũng bục máu, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Chu Bình An thiếu chút nữa cũng bị một cây trường mâu đâm trúng, là Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao kịp thời dùng tấm thuẫn bảo vệ Chu Bình An. Ha ha ha, càng tốt. Các minh đệ, thắng lợi nhất định là chúng ta, thành Tô Châu cũng nhất định là chúng ta. Từ Hải thấy được bên trong thành giặc qua lao ra liền lập công, ngay cả Chu Bình An thiếu chút nữa cũng bị trường mâu đâm trúng, chật vật phi thường, không khỏi cười lên ha ha, trong đôi mắt thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Mặc dù chiến sự phát triển, trung gian thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng là chuyện đang trở lại chính quỹ. Thắng lợi nhất định thuộc về bản thân, tương lai cũng nhất định thuộc về bản thân. Từ Hải trên mặt nở rộ nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh dạng đông. Chiếc quân quân trận trong, thiếu chút nữa bị trường mâu đâm trúng Chu Bình An, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong cửa thành giặc qua lao ra là chuyện tốt, nếu như bọn họ có đầu rút cổ ở cửa thành bên trong, theo thành mà thủ, ngược lại phiền toái. Cửa thành chỉ có hơn 3 mét chiều rộng, hẹp hòi cửa thành động, không vụ lợi binh mã bố trí, không vụ lợi phát huy binh lực ưu thế. Bọn họ lao ra, liền dễ dàng đối phó nhiều. Hơn nữa bọn họ lao ra, cửa thành coi như không người. Dựa theo thời gian tính toán, viện quân cũng nên đến rồi. Bản thân xuất lĩnh chiếc quân tới trước Đông Môn cảnh báo trước con đường cửa Nam, ở cửa Nam kêu la. Nếu như cửa Nam thủ tướng không phải một con lợn ngu vậy, nhất định sẽ phái binh tới trước Đông Môn tiếp viện. Bất kể hắn tin hoặc là không tin tiếng hô của mình cảnh báo, xuất phát từ cẩn thận cũng sẽ phái binh tới trước Đông Môn tiếp viện. Dĩ nhiên, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chu Bình An một phương diện chỉ huy chiếc quân biến phi chữa trận, ứng đối giặc qua trước sau giáp công, cắn chết hai nhóm giặc qua, một phương diện mật lệnh Lưu Đại Đao binh tướng 100, nghe được bản thân ra lệnh một tiếng về sau, mau thoát khỏi bộ trận, chiếm cứ cửa thành. Dưới thành chiến cuộc kịch liệt, bên trong thành chiến cuộc cũng kịch liệt. Giặc qua hắn dũng, mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng là để ép đầu tường quân Minh đánh quân Minh thương vong thảm trọng. Bất quá, đầu tường quân Minh có binh lực ưu thế, hơn nữa thượng chi phủ trọng thượng, quân Minh vẫn còn ở gắt gao chống cự. Trong thành giặc qua một lần đột lên đầu thành, nhưng mỗi lần thượng chi phủ cũng kịp thời trọng thượng kích thích quân Minh phản pháo. Đầu tường trên thềm đá máu chảy thành sông, trên đầu thành thượng chi phủ xem chiến trường thê thảm, run run rẩy rẩy, tim cũng nhảy lên đến cổ họng, mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây lo lắng dưới thành hãn dũng giặc qua sông lên đầu tường tới. Cũng may, nghe được đầu tường có chú ý dưới thành chiếc quân cùng giặc qua chiến hướng quân Minh, đột nhiên một trận hoan hô lên. Thế nào rồi? Thượng chi phủ liền vội vàng hỏi. Chiếc quân lại chiếm cứ cửa thành, canh giữ cửa thành giặc qua ra khỏi thành tấn công chiếc quân, chiến hướng kịch liệt thời khắc, chiếc quân trận trong đột nhiên lao ra hơn 100 tinh nhuệ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lần nữa chiếm cứ cửa thành. Phụ trách giám thị dưới thành chiến hướng quân Minh hưng phấn bẩm báo nói. Tốt, tốt. Thượng chi phủ không khỏi lòng nữa sức lực, chiếc quân lần nữa chiếm cứ cửa thành, thành Tô Châu an toàn liền có bảo đảm. Thượng chi phủ mới lòng nữa sức lực, liền nghe đến đầu tường quân Minh một trận thất kinh kinh hô lên. Không xong, không xong, nhóm lớn giặc qua xuất hiện ở ngoài cửa đông, khoảng cách cửa thành đã chưa đủ 5 dặm. Đầu tường quân Minh thất kinh kêu lên, để cho mới lòng nữa sức lực thượng chi phủ thiếu chút nữa không có co quắp trên mặt đất, bị thân vệ kịp thời đỡ. Đáng chết, giặc qua viện quân thế nào tới như thế nhanh? Chỉ có chưa đủ 5 dặm, chẳng phải là nói thời gian một nén nhang chưa dùng tới, giặc qua viện quân liền nhào tới trước cửa thành. Chiếc quân chẳng qua là một chi trăm người tiểu đội chiếm cứ cửa thành, còn bị 6-700 giặc qua chiến đấu. Một khi giặc qua viện quân đến, cửa thành chẳng phải là trong khoảnh khắc chỉ biết đổi tay. Không nghi ngờ chút nào. Đáng chết. Tại sao giặc qua viện quân như thế nhanh đã tới rồi, viện quân của chúng ta thế nào còn chưa tới? Nếu bàn về khoảng cách vậy, bên trong thành cửa Nam, cửa Bắc, Tây Bắc cửa trở khoảng cách gần hơn, nên là viện quân của chúng ta trước đến mới là. Đáng chết. Những rượu này túi gói cơm hàng người. Chờ trận chiến này chuyện, ta nhất định cho các ngươi thật tốt thu sau tính sổ, bất quá, mình còn có thu sau tính sổ cơ hội sao? Thượng tri phủ nặng nề thở dài một cái này sau khi chết như thế nào mới có thể ôm lấy thành Tô Châu đâu. Thượng tri phủ suy nghĩ mệt mỏi, sau đó chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp, lúc này, trừ phi tử hậu không sợ hy sinh, khiến chiếm cứ cửa thành trăm người chết quân mau đóng cửa thành. Thế nhưng là tử hậu chịu không? Cho dù tử hậu chịu, nhưng còn có mấy trăm giặc qua ở mãnh công thành đầu đâu, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn trăm người chết quân tiểu đội đóng cửa thành a đáng hận, nhưng buồn mực, nhưng hối hận. Tại sao ở tử hậu xuất lĩnh chết quân kêu là vương tướng quân ném loa, đông môn vào thành người giặc qua cảnh báo thời điểm, không đợi tin tử hậu lời nói, thật sớm xử trí vương tướng quân cùng vào thành giặc qua đâu? Nếu như tin theo tử hậu lời nói, gì cho tới này đâu? Thượng tri phủ lúc này hối hận ruột cũng thành. Ở thượng tri phủ hối hận đan sen thời điểm, bên ngoài thành cũng chú ý tới xa xa giặc qua bóng dáng. Ha 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 ha, các huynh đệ, nhìn thấy không, viện quân của chúng ta đến rồi, gắng thêm một chút, thắng lợi thuộc về chúng ta. Thành Tô Châu thuộc về chúng ta. Từ Hải thấy được xa xa viện quân bóng dáng, cười ha ha lên, bị chết quân kỳ binh tiểu đội chiếm cứ cửa thành khói mù, quét một cái sạch. Một đám giặc qua nghe vậy, thấy được xa xa viện quân bóng dáng, nhất thời sĩ khí đại trấn, từng cái một cũng đều hưng phấn lên, làm như điên của vậy, ngao ngao kêu mãnh công chết quân quân trận. Chu Bình An thấy được xa xa giặc qua viện quân bóng dáng, bất đắc dĩ cười khổ một cái này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lại là giặc qua viện quân trước thò đầu ra, rõ ràng bên trong thành khoảng cách gần hơn, thế nhưng là bên trong thành viện quân vẫn còn không có bóng dáng, còn có cửa nam. Bản thân xuất lĩnh chết quân đi trước cửa nam kêu la cảnh báo, nếu như cửa nam thủ tướng không phải lợn ngu, phen này viện quân cũng nên đến rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cửa nam thủ tướng thật đúng là một con lợn ngu, phản ứng quá chậm. Cũng may bản thân cũng không có đem hy vọng gửi gắm vào trên người bọn họ. Chương 1830, tử chiến chương 1830. Từ chiến giặc qua viện quân mặc dù không có cưỡi thất ngựa, đi bộ hành quân, thế nhưng là từng cái một giặc qua hai chân bước cùng phong hỏa luân bậy, hấp ta hấp tấp đuổi giết thành Tô Châu đông môn mà đến, cuốn lên phía sau một đạo bụi đất cuộn cuộn. Ngăn cản chúng tiểu nhân, trước mặt chính là thành Tô Châu, từ đầu lĩnh đã đắc thủ, khống chế thành Tô Châu đông môn, chỉ cần chúng ta trước tiên chạy tới tiếp viện từ đầu lĩnh, thành Tô Châu chính là chúng ta, bên trong con quỷ nhỏ tùy các ngươi chọn, chỉ cần eo của ngươi dùng tốt thần kháng tạo, đừng nói song phi yến, chính là bảy bay đến đâu có thể. Trần Đông một bên dẫn dưới quyền giặc qua thẳng hướng cửa thành, một bên cười ha ha, dùng nữ nhân kích thích dưới quyền giặc qua. Không sai, thành Tô Châu cửa đã mở ra, giống như là cởi quần nương môn vậy, chúng ta cần phải làm chính là xông lên, chinh phục nàng. Trong thành có đếm không hết da mịn thịt mềm tiểu nương tử, trong thành có vô số đếm không hết sáng lấp lánh vàng bạc châu báu, xông lên, nương môn là các người, vàng bạc châu báu cũng là các người. Ma Diệp cũng đi theo dùng ăn nói thô tục, dùng nữ nhân, vàng bạc châu báu kích thích dưới quyền giặc qua, để bọn họ ra tốc lại tăng tốc. Nữ nhân, vàng vàng, ngao ngao ngao, xông lên, xông lên. Một đám giặc qua bị Từ Hải cùng Ma Diệp kích thích ngao ngao gọi, hai chân bước bay lên. Hướng cửa thành một đường chạy như điên, phản phất bọn họ không phải ở đi chiến trường tiếp viện, mà là đi hoan lạc trận cướp nữ nhân cướp bạc vậy. Giặc qua viện quân, một đường cùng, phía sau một làn khói bụi cuộn cuộn, khoảng cách cửa thành khoảng cách đang không ngừng xúc giảm. Ngăn cản trên tường thành thượng tri phủ nhìn phía xa giặc qua viện quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng cửa thành đánh tới, làm như thấy được thành phá người mất số mệnh đang áp sát, trên mặt còn có sau lưng mồ hôi lạnh giống như là mưa to vậy, ào ào chảy xuống. Lâm Uy, Lâm Uy. Thượng tri phủ hoảng hốt khó an tự lẩm bẩm, hận không được liên tiếp cho mình mấy cái thai to hạt dưa. Để ngươi không nghe tử hậu lời nói, nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Duy nhất có thể bảo toàn thành Tô Châu cùng biện pháp của mình, chỉ có mau tiêu diệt bên trong thành làm loạn ra qua, sau đó đóng cửa thành mới được, cho tới đến lúc đó chết quân có hay không vào thành bao nhiêu người, cũng bất chấp. Thế nhưng là, xem đang manh công thành đầu, đại sát tứ phương, từng bước một hướng đầu tường đẩy tới Bắc Quan, thượng tri phủ khóc không ra nước mắt, đừng nói chém giết bên trong thành làm loạn ra qua, có thể chống đỡ Bắc Quan, không bị bọn họ công lên đầu thành liền đã không tệ. Ngăn cản cho tới tiêu diệt ra qua. Ha ha. Giết một giặc qua bạc thưởng cũng tăng tới 500 lượng giá trên trời, nhưng bên mình vẫn bị hoa quan giết liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi, cùng nguy cơ đem giặc qua ngăn ở trên thềm đá. Mong muốn tiêu diệt bên trong thành những thứ này làm loạn giặc qua, trên tay những thứ này binh là không làm được, chỉ có viện quân đến rồi mới có thể. Chẳng qua là, đáng chết, giặc qua viện quân cũng con mẹ nó càng ngày càng gần, vì sao viện quân của chúng ta còn chậm chạp không đến? Thượng tri phủ roi mắt chung quanh, vẫn không thấy được viện quân cái bóng, không khỏi phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, một cỗ nồng nặc tuyệt vọng ở trong lòng hắn không bị khống chế dã man sinh trưởng, song song, lần này sợ là xong. Tương đối ở hoàng hốt nóng nảy thượng tri phủ, tình thế càng là nguy cấp, Chu Bình An thời là càng phát ra tỉnh táo. Vòng ngoài đứng vững, vòng trong mau nhồi vào hỏa súng. Chu Bình An tỉnh táo hạ lệnh, chỉ huy chết quân tác chiến. Chết quân vòng ngoài ba hàng tướng sĩ dùng lưỡi lê chật vật đứng vững ra qua đánh vào, còn lại tướng sĩ nhanh chóng nhồi vào thuốc nổ, dùng răng cắn mở giấy dầu đạn dự bao, đem thuốc nổ rót vào hỏa súng trong khu vực quản lý, lại xé ra đạn chỉ bao, rót vào chỉ biên, dùng ống thép đào thực, sẽ ở thuốc nổ cửa rót vào dẫn thuốc. Những thứ này nhìn như rườm rà bước, chết quân đã huấn luyện vô số lần, đã sớm lạn thuộc ở tâm, chỉ cần mấy hơi thở liền hoàn thành. Ngăn cản đạn dược nhồi vào xong, các tướng sĩ rồi rít bẩm báo, toàn bộ hỏa súng, không cần lo bên ngoài giặc qua, tất cả đều cấp ta nhắm ngay trước cửa thành đợt sóng này giặc qua, cấp ta hung hăng đánh. Chu Bình An thấy được các tướng sĩ tất cả đều nhồi vào xong đạn dược, chỗ chỉ huy có người tập trung hỏa lực, đả kích trước cửa thành giặc qua. Trong lúc nhất thời, ngàn súng tề phát, phanh phanh phanh, dày đặc mà chỉnh tề hỏa súng tiếng vang lên, một trận khói mù lở lở. Trong cửa thành lao ra đợt sóng này giặc qua mặc dù đan binh tác chiến cường hãn, thế nhưng là vô tổ chức vô kỷ luật, mặc dù ngay từ đầu cấp chiếc quân tạo thành tổn thất không nhỏ. Thế nhưng là căn bản hướng không tiến chết quân dày đặc chỉnh tề lưỡi lê trận. bởi vì không có xông vào trong trận, cũng không cùng chiếc quân sen lẫn trong cùng nhau, là được chiếc vũ khí súng mục tiêu sống. Chỉnh tề dày đặt súng vang lên sau, đợt sóng này giặc qua trong nháy mắt đổ một mảng lớn. Ngăn cản đợt sóng này giặc qua tổng cộng cũng bất quá 400 người mà thôi, mới vừa giao chiến chốc lát, đã giảm quân số mười mấy người, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 300 người, trừ 1000 nổi giận súng, trung bình mỗi cái giặc qua cũng có thể phân đến 2-3 nổi giận súng. Đợt sóng này giặc qua gần ở trễ xích, hỏa súng gần như đối nghiêm mặt kích phát, tỷ lệ chính xác tuy nói không nhất định đạt tới 100%, nhưng là 70-80% hay là không thành vấn đề. Hơn 300 giặc qua, ở cái này sóng đột nhiên xuất hiện ngàn súng tề phát về sau, sắp xỉ ngã xuống hơn 200 người. Cái này sóng giặc qua, cuối cùng còn có thể đứng ở trên sân, chỉ có lưa thưa không tới 100 người, còn nhiều hơn đến mang thương, chỗ đứng phân tán. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lưới lê, xung phong. Chu Bình An đưa tay chỉ về phía trước, chỉ huy chiếc quân bưng lưới lê vọt tới trước. Trong nháy mắt, chiếc quân lưới lê trận liền hướng kia còn sót lại không tới 100 tên giặc qua, những cướp biển này còn không có từ ngàn súng tề phát trong phục hồi tinh thần lại đâu, một mảnh trắng lòa lòa lưới lê liền vọt tới trước mắt, mặc hắn võ công lại cao. Đối mặt như thế nhiều lưỡi lê, cũng chỉ có thể liều chết dãy rủa mà thôi, ngăn trở một thanh lưỡi lê, không ngăn được hai cây, ngăn trở hai cây, không ngăn được ba thanh. Ngăn cản cùng lúc đó, chiếc cứ cửa thành lưu đại đao, cũng xuất linh giới quyền trăm người chết quân, hướng cái này còn sót lại giặc qua vào tới, phối hợp chết quân buồn trận trước sau giáp công. Lần này, bị trước sau giáp công đối tượng đổi thành chưa đủ 100 người giặc qua. Giặc qua trên người gần như không có giáp dạ dày phòng vệ, mà chết quân toàn bộ giáp vải, cũng mau trang bị đến tận răng. Liều chết phản kháng giặc qua chỉ cần bị đâm đao đâm trúng, không chết cũng tàn phế, thế nhưng là trong tay bọn họ kiếm nhật tích chém vào chiếc quân trên người, lại gần như đều bị chiếc quân giáp vải ngăn trở. Chiếc quân giáp vải phòng vệ diện tích lớn, khôi giáp bộ vị giữa khe hở cũng bị ngăn cản vô cùng tốt, sinh tử tác chiến đến giữa, giáp qua cũng khó mà nắm chặt khe hở. Trừ phi cá biệt giáp qua không sợ chết, liều mạng bị nhiều đem lưới lê ra thân, cũng đem trong tay kiếm nhật hung hăng đâm vào trước mặt chiếc quân mặt, mới có thể đối chiếc quân tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá, như vậy không sợ chết giáp qua dù sao cũng là số ít, chỉ có chút ít mấy người có cái này hẳn phải chết dũng khí mà thôi, mà chiếc quân cũng không phải mục tiêu sống. Sẽ không trơ mắt để ngươi thọt đâm mặt, cũng sẽ né tránh. Ngăn cản cuối cùng, lôi kéo chiếc quân đồng quy vu tận ra qua, chỉ có 3 người đắc thủ mà thôi. Không tới thời gian 10 hơi thở, chiếc quân lấy tổn thất hơn 10 người giá cao, quét sạch trong cửa thành lao ra ra qua. Chương 1831, quyết tử phản pháo ách chương 1831, quyết tử phản pháo ách cửa thành kinh biến khiến từ hải giận dữ, chiếc quân bùng nổ quá đột ngột, hắn phản ứng chậm một bước, chờ hắn ý thức được chiếc quân ý đồ lúc, đã muộn, chỉnh tề mà dày đặc tiếng súng, vì vòng trong ra qua hát vang một bài hồn chi vang ca. Không tới 10 phút thời gian, bên trong thành lao ra huynh đệ liền đã thật chỉnh tề nằm đầy đất, hoàn toàn lạnh lạnh. Mà chiếc quân đâu, chiếc quân ở quét sạch những thứ này cửa thành ra qua về sau, trước tiên hỏa tốc vào thành. Chiếc quân mặc dù thành quân chưa tới nửa năm, thế nhưng là thành quân tới nay nặng nhất quân kỷ, thao luyện nhiều nhất chính là đội ngũ quân trận, vừa vào trại lính liền thao luyện đứng nghiêm nghỉ đi đều bước chờ đội ngũ, cho tới bây giờ đội ngũ hay là mỗi ngày thao luyện tất bị hạng mục, mặc dù cửa thành động hẹp hòi, một lần chỉ có thể song song 8 người vào thành, thế nhưng là chiếc quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ vào thành, tốc độ cực nhanh. So sánh ở trước giặc qua vào thành tốc độ, chiếc quân có thể nói là tốc độ cao động xe, giặc qua chẳng qua là tàu chậm mà thôi. Đáng chết, không thể làm chiếc quân vào thành, dây dưa tới đi cắn chết bọn họ, không cho bọn họ đóng cửa thành cơ hội. Từ Hải nghiến răng nghiến lợi xem đầy đất giặc qua thi thể cùng tốc độ cao vào thành chiếc quân, nội điện cơ đao hô to. Từ Hải nóng nảy, một khi chiếc quân vào thành, thế tất trước tiên đóng cửa thành, mà cửa thành một khi đóng cửa, cũng trên căn bản có thể tuyên cáo bọn họ lần này Tô Châu mưu đồ thất bại trong gang tấc, thất bại thảm hại. Đợi đến viện quân đến về sau, cho dù là cường công, cũng khó mà công phá thành Tô Châu. Trên tay bọn họ cũng không có mạnh mẽ khí giới công thành. Lần này nếu là thất bại, vậy đối với hắn mà nói, bất thi vu tình ngày sẽ đánh. Nguyên bản chiếm cứ to dịn ổ, bát phương ra qua lai lịch, thế lực của hắn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, hắn từ hải cất cánh thế đã thành, lần này công lược Tô Châu, chính là hắn từ hải từ giao hóa rồng mấu chốt cơ hội. Một khi công thành, hắn từ hải coi như hóa rồng thành công, liền có thể cùng Huy Vương Vông Trực ngang vai ngang bế, trở thành ra qua duy hai gánh đỉnh người. Kể từ đó, hắn từ hải liền có thể hồng hấp thiên hạ trường phân nửa ra qua để bản thân sử dụng. Tiến có thể cướp đoạt đại minh tài sản, nhân khẩu cùng thổ địa, thậm chí mưu đồ thần châu thần khí, lui cũng có thể chiếm cứ hải ngoại man di chi quốc, tự lập quốc chủ, tỉ như lù dọn, tỉ như đánh cho thành một nồi cháo nước qua. Đáng hận, mắt thấy là phải thành công, lại cứ gặp phải Chu Bình An cái này nên bầm thây vạn đoạn đắc liêu. Lần này công lược Tô Châu thất bại, vậy hắn từ hải cất cánh thế coi như bị cắt đứt, hơn nữa không chỉ bị cắt đứt như vậy đơn giản, người bay càng cao, tự nhiên té càng nặng. Lần này công lược Tô Châu, thanh thế to lớn, một khi thất bại, hắn từ hải coi như trở thành giặc qua trong vòng chê cười. Đầu tiên, bọn họ nguyên bản muốn đánh lén Tô Châu, cố ý đêm tối đường thủy đi gấp, không nghĩ tới lại bị người phát hiện hành tung, đốt gió lửa. Đó lấy, còn chưa tới thành Tô Châu hạ đâu, ở Phong Tiểu Đại Doanh trước bị chiếc quân trận đánh, hao binh tổn tướng thảm trọng, mấy ngàn tinh nhuệ bị người ta chôn giấu thuốc nổ nổ bay, ở Phong Tiểu Đại Doanh chân trước chân tổn thất 8000 giặc qua tinh nhuệ. Lần này ở thành Tô Châu hạ, hắn tự cho là tinh diệu tuyệt luân dẫn xà xuất động, che trời qua biển, mượn vỏ vào thành kế sách, cũng bị nên bẩm thây vạn đoạn ác liêu Chu Bình An nhận biết phá, lần nữa hao binh tổn tướng thảm trọng. Nếu như nói, hắn Tử Hải có thể bắt lại thành Tô Châu vậy, phía trên những thứ này cũng không tính là cái gì chuyện. Cái này xưa di tỏa chết, càng có thể chứng minh hắn thành công thành sắc, Chu Bình An cũng sẽ thành hắn từ hải đá cây chân, tôn lên hắn từ hải kiên cường, có đại nghị lực, ta chí hướng tới, thẳng tiến không lùi, có thể làm chức trách lớn. Nhưng nếu như hắn không có thể bắt lại thành Tô Châu vậy, vậy coi như thành hắn loa sinh trong xóa không mất điểm nhơ, trở thành loa vòng trò cười rồi, hắn Tử Hải cũng sẽ thành thụ tử Chu Bình An làm nền cùng đá kê chân, lần này đánh một trận, thụ tử ắt sẽ đạp hắn Tử Hải, danh dương thiên hạ, trở thành đại minh không phải đời nào cũng có văn võ hùng tài. Mà hắn Tử Hải đâu, đừng nói lại hồng hấp thiên hạ giặc qua, hắn Thác Lâm ổ giặc qua thành viên nòng cốt, đều sẽ không ổn. Giặc qua là rất thực tế, những thứ này quân bỏ mạng, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, mong muốn chính là vàng bạc châu báu cùng nữ nhân, bọn họ sở dĩ đầu nhập bản thân, cũng là bởi vì mình có thể mang theo giới quyền giặc qua công thành mặt trại, cướp đoạt tài sản cùng nữ nhân. Một không thể mang theo giới quyền công thành mặt trại, cướp đoạt tài sản đầu lĩnh, cũng không phải là giặc qua trong lòng tốt đầu lĩnh. Lần này hao binh tổn tướng như thế thảm trọng, vẫn không có thể công lược Tô Châu, gặp nhau đả kích thật lớn uy danh của mình, dao động sự thống trị của mình địa vị. Loại kết cục này, hắn Tử Hải cũng không thể chịu đựng, cho nên cái này cuối cùng cơ hội hắn Tử Hải nhất định phải nắm chặt. Viện quân gần ở trễ xích, lập tức sẽ phải đến rồi, cắn bọn họ, không làm bọn họ thuận lợi vào thành, chuyển hậu nhân người trọng thưởng hoàng kim trăm lượng, bạc trắng ngàn lượng, mỹ nữ 10 tên, lại bằng vào ta chi huyết minh thệ, từ giày về sau các ngươi người người đều là ta Tử Hải xương thịt huynh đệ. Lại ra qua quyết tử phản pháo thời khắc, Tử Hải lại dốc hết vốn liếng ban xuống trọng thưởng, thật sự là dốc hết vốn liếng, tay trái lau một cái kiếm nhật, trong nháy mắt tay trái máu tươi chảy đầm đìa, hướng trên mặt lau một cái, hướng một đám giặc qua phát hạ huyết thệ. Tử Hải huyết thệ trọng thưởng khiến một đám giặc qua đỏ ngầu cả mắt, ngao ngao kêu không sợ chết mãnh công chết quân. Giặc qua quyết tử phản pháo cấp chết quân tạo thành phiền toái không nhỏ, một lần hướng rối loạn chết quân sau sắp xếp quân trận, mấy tên chết quân lâm vào giặc qua trong đám, bị giặc qua bao phủ. Lưu Mục, Nhược Phong, các ngươi dẫn sau sắp xếp 500 người theo ta lưu lại điện sau. Những người còn lại mau vào thành. Trong lúc nguy cấp, Chu Bình An lớn tiếng hạ lệnh, ngược chiều từ nay về sau, cùng quân trận hậu phương Lưu Mục cùng Nhược Phong lưu lại điện sau. Bị như thế một đám ngạ lang cắn, không có ai lưu lại điện sau vậy, muốn vào thành cũng không như vậy dễ dàng. Công tử, ngươi nhanh vào thành, ta cùng nếu tiểu đoàn trưởng lưu lại điện sau là đủ. Lưu Mục tình thế cấp bách lắc đầu. Đại nhân ngươi yên tâm, có ta lão Nhược cùng Mục ca là đủ rồi. Bảo đảm không để cho một giặc qua tệ tử vượt qua chúng ta một bước. Nhược Phong cũng đi theo Lưu Mục khuyên can Chu Bình An. Công tử, ta thay ngươi gãy sau. Đã vào thành Lưu Đại Đao cũng hô to, muốn ra khỏi thành thay Chu Bình An gãy sau. Càn quái. Lưu Đại Đao, nắm chặt trở về. Vào thành trật tự đều bị ngươi cắt đứt. Ngươi nghĩ giúp ta làm ác không được. Ngươi mau mang đã vào thành tướng sĩ, hiệp trợ thượng chi phủ tiêu diệt bên trong thành tấn công đầu tường giặc qua, tiêu diệt bên trong thành giặc qua về sau. Mau mời thượng chi phủ sai phái lính cung, hỏa xuống tay, đã kích bên ngoài thành giặc qua, trọng điểm chiếu cố hướng cửa thành, cần phải khiến giặc qua không dám tới trước cửa thành chiến đấu. Đây là mệnh lệnh. Càng là chuyện liên quan đến ta chết quân cùng thành Tô Châu mấy trăm ngàn trăm họ xuống còn. Mau làm việc. Không được sai lầm. Chu Bình An thấy được Lưu Đại Đao muốn ra khỏi thành, không khỏi mặt đen hô lớn, làm hắn mau dẫn quân đi đầu tường hiệp trợ thượng chi phủ diệt qua. Công tử. Lưu Đại Đao do dự. Còn không mau đi. Chu Bình An mặt đen lần nữa hô to. Tuân lệnh. Lưu Đại Đao cắn răng xoay người, chỉ một ngón tay đã vào thành tướng sĩ, quyết tâm hô to, các ngươi cũng cùng lao tử tới. Càn chết đám này ba bà tôn. Chương 1832, tuyệt vọng thượng chi phủ chương 1832, tuyệt vọng thượng chi phủ đầu tưởng chiến đấu say xưa, giặc qua không sợ chết, bỏ mạng tấn công đầu tưởng, đi thông đầu tưởng trên thềm đá hiện đầy thi thể, máu tươi giống như là dòng suối nhỏ vậy, từ trên thềm đá ồ ồ chảy xuống, ở dưới thành xếp thành một cái súng máu. Những thứ này thi thể cùng nước mắt máu tươi phần lớn đều là trên thành quân coi giữ, chỉ có một phần nhỏ là giặc qua. Không chiếm địa lợi giặc qua chỉ chết rồi chưa đủ trăm người, thế nhưng lại giết đầu tường quân coi giữ đầu người quần quận, thi hành lần cấp. Đầu tường quân coi giữ đã bị giặc qua giết sợ hãi, nhập thượng chi phủ lại 2 độ để cao tiền thưởng, thế nhưng là cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng, đầu tường quân coi giữ bị giặc qua giết từng bước lùi lại, đầu tường lão đảo muốn ngã. Nếu không có ngoại lực, đầu tường thất thủ đã là định cục. Dựa theo giặc qua hung mãnh thế công, quân coi giữ nhiều nhất lại có thể kiên trì trung trà thời gian, đầu tường sẽ phải thất thủ. Đáng chết, viện quân lại vẫn vô tung ảnh, như thế nào còn có thể chống đỡ, đây là trời muốn diệt ta Tô Châu sao? Dâu tóc hoa dâm thượng chi phủ tuyệt vọng trung quanh, còn chưa thấy được viện quân cái bóng, không khỏi tuyệt vọng thở dài một tiếng. Mà thôi, lần này chi kiếp, có ta thượng duy trì không thể thoái thác trách nhiệm, từ hậu nhiều lần cảnh báo, dù đã coi trọng, lại không đủ coi trọng, ngự hạ không nghiêm, cho nên có hôm nay chi kiếp, lão phu không còn mặt mũi đối từ hậu, càng không còn mặt mũi đối thánh thượng, hổ thẹn hạo đáng hoàng ân, nếu Tô Châu là thất thủ, lão phu liền theo thành Tô Châu cùng đi. Thượng chi phủ tuyệt vọng rút ra bội kiếm trong tay, tự lẩm bẩm, làm xong ở đầu tường thất thủ về sau, tự bận tạ tội chuẩn bị. Đang ở thượng chi phủ tuyệt vọng thời khắc, tràn đầy tử trí lúc, chợt nghe đến bên người binh lính một trận hoan hô. Viện quân, là chết quân đến rồi. Đầu tường binh lính một trận hân hoan nhẹ cẫng. Thượng chi phủ kích động nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy cửa thành trong động lao ra mấy trăm tên cầm trong tay hỏa súng chết quân tướng sĩ. Chết quân hỏa súng bên trên còn có kỳ quái binh khí, lớn bằng ngón cái thanh thép, đoạn trước bén nhọn sắc bén, hàn quang loẹt loẹt. Trên thềm đá giả qua có thật oa cũng có giả oa, giả oa nghe hiểu được quân coi giữ hân hoan nhẹ cẫng hô hào, thật oa nghe không hiểu tiếng Hán, thế nhưng là từ quân coi giữ kích động bộ dáng đến xem, cũng đoán chừng là quân Minh viện quân đến rồi. Hoàng hốt nghiêng đầu từ nay về sau nhìn, quả nhiên thấy mấy trăm chiếc quân đã chặn bọn họ sau đường, đang hướng trên thềm đá hướng. Chết rồi. Giặc qua bị trước sau giáp công, càng thêm hung hãn, vậy mà phân ra một nửa binh lực chủ động hướng Lưu Đại Đao bọn họ vào tới. Bọn họ mới vừa rồi giết quân coi giữ như giết gà vậy, tuôn ra cảm giác thành tựu, cảm giác kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, trên đầu thành mấy ngàn quân coi giữ đều bị bọn họ khảm thái thiết qua vậy, thành này hạ mới mấy trăm quan quân, còn chưa đủ bọn họ nhét cái răng. Một xung phong là có thể giải quyết chiến đấu, bọn họ đối với lần này rất đồng ý, thế là một nửa ra qua mặt tự tin ngao ngao đều, hai tay cầm đao, hướng Lưu Đại Đao chờ chết quần bọc tới. Đợt thứ nhất, nhắm ngay, dự bị. Lưu Đại Đao thấy được ra qua lao xuống, chấn định chỉ huy thủ hạ sĩ tốt ở dưới thềm đá phân làm ba đợt, một đợt ba hàng, ba đợt hàng chín. Bởi vì thềm đá tương đối hẹp hòi, một tầng thềm đá chỉ có thể song song đứng 8 vị sĩ tốt, nếu như ở trên thềm đá khai hỏa, hỏa lực sẽ tương đối chưa đủ. Phen này ra qua chủ động lao xuống, giúp bên mình một đại ân. Ở dưới thềm đá bố binh, một hàng có thể số é tốt, lựa kia lực liền đầy đủ nhiều. Một mực chờ ra qua sắp vọt tới trước mặt, ra qua lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn rõ ràng thời điểm, Lưu Đại Đao mới hô to một tiếng, khai hỏa, chỉ huy đợt thứ nhất binh lính nhắm ngay ra qua khai hỏa. Đợt thứ nhất sĩ tốt nghe được Lưu Đại Đao hạ lệnh, lập tức bóc cỏ. Phanh phanh phanh. Chiếc quân mang tính tiêu chí dày đặc mà chỉnh tề hỏa súng tiếng vang lên, cũng mau đến đem ra qua đưa đến chiếc quân trên mặt ra qua, nhất thời giống như là đổ dạp lúa mạch vậy, khẽ đảo chính là một mảng lớn, chiếc quân trước mặt hơn 10 thềm đá ra qua đều bị thanh không. Lao xuống ra qua ở cái này sóng hỏa súng hạ, ngã xuống gần một nửa. Ra qua thi thể theo nấc thang lăn xuống đến, lăn đến chiếc quân dưới chân, máu tươi hào hào chảy xuống. Quá hiệu suất, quá bạo lực, chẳng qua là nháy mắt một cái trước mắt, hỏa súng vừa vang lên, lao xuống ra qua liền ngã xuống đất một nửa. Ở niên đại này, đây chính là có 102 bạo lực mỹ học. Từ phía trên lao xuống, còn may mắn sót lại ra qua, bị một màn này cấp đánh vào trái tim cũng tạm ngừng, phóng khoáng cũng không kịp thở. Á đủ, mới vừa rồi phát sinh cái gì, thế nào một cái, trước mặt chiến hữu liền toàn độ giảm kẽ hô đâu. Một màn này, lại để cho bọn họ nhớ tới mấy ngày trước, phong tiểu đại doanh trận tiền một màn kia, bị chiếc vũ khí súng chi phối khủng bố. Trong lúc nhất thời, giật mình ngay tại chỗ. Ra qua run lên, chiếc quân cũng không có giật mình, đợt thứ nhất sĩ tốt không nhìn lăn ở dưới chân bọn họ ra qua thi thể, thành thạo tơ lụa thối lui ra phía sau. Đợt thứ hai chiếc quân nhanh chóng tiến lên, giơ súng, nhắm ngay, khai hỏa, làm liền một mạch. Căn bản cũng không cần Lưu Đại Đao chỉ huy, một bộ này lưu trình bọn họ đã huấn luyện không biết mấy lần, đã sớm tạo thành bọn họ trong xương trí nhớ. Giật mình ở trên thềm đá ra qua, nhất thời thành mục tiêu sống. Phanh 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 chiếc quân chỉnh tề mà dày đặt hỏa súng một lần nữa vang về sau, trước mặt bọn họ trên thềm đá còn có thể đứng ra qua đã chưa đủ 10 người. Mấy cái này ra qua bảy hồn sáu phách, đã bay một nửa. Sự thật chứng minh, ra qua hán dũng thuộc về hán dũng, nhưng vẫn là sợ chết, trước sở dĩ nhìn như không sợ chết, là bởi vì theo chân bọn họ đối đầu chiếc quân không thể mang cho bọn họ sợ hãi tử vong, mới để cho bọn họ lộ ra không sợ chết vậy. Ở tử thần đứng ở trước mặt bọn họ, theo chân bọn họ chào hỏi thời điểm, bọn họ vậy hù dọa hai cô run rẩy, hồn phi phách tán. Thấy được lao xuống ra qua chỉ còn dư lại chưa đủ 10 người, Lưu Đại Đao cũng không muốn ở nơi này mấy cái ra qua trên người lãng phí hỏa súng, những thứ này hỏa súng giữ lại đối phó phía trên ra qua đem, liền vung tay lên, hạ lệnh, đợt thứ 3 tướng sĩ cùng ta hướng, dùng lưỡi lê giải quyết bọn họ. Nguyên đợt thứ nhất, đợt thứ 2 tướng sĩ mau nhồi vào thuốc nổ. Lưu Đại Đao nói xong, liền xung phong đi đầu, xách theo chiến đao trước tiên hướng ra qua xuống tới, đợt thứ 3 chiếc quân bưng lưỡi lê theo sát Lưu Đại Đao xuống tới. Thấy được Lưu Đại Đao xông lên, trước mặt nhất ra qua mới từ hỏa súng bạo lực mỹ học trong phục hồi tinh thần lại, bên ngoài mạnh bên trong yếu giữ tợn hô to, hướng Lưu Đại Đao cơ đao. Lưu Đại Đao hơi nghiêng đầu tránh thoát kiếm nhật, trực đao khều một cái, liền đem cái này ra qua một đao phong hầu. Ra qua khó có thể tin trận to hai mắt, không thể tin được hắn vậy mà không phải cái này người mình một hiệp chi địch, phải biết mới vừa tấn công đầu tướng lúc, hắn nhưng là chính tay đâm ít nhất 5 cái người mình quân coi giữ đâu. Lại khó mà tin cũng vô ích, sự thật chính là như vậy, trong mắt thế giới ở điên đảo, hắn như một cái chó chết nặng nề rơi xuống. Phía sau theo kịp chiếc quân 8 người một hàng, bước chỉnh tề bước chân, theo sát Lưu Đại Đao cũng vào tới, nhắm ngay còn lại ra qua nặng nề trước gai. Mấy cái ra qua dành chỗ phân tán, từng người tự chiến, như thế nào là chiếc quân đối thủ, rất nhanh hãy cùng trước mặt cái đó ra qua vậy, như từng cái chó chết nặng nề rơi xuống. Chương 1837, không thể võ đức chương 1837, không thể võ đức bạc cả. Là chiếc quân. Chiếc quân sắt pháo sắc bén, đừng lao xuống đi, các bọn họ sắt pháo phát huy cơ hội. Giáng chặt quân coi giữ, lựa bọn họ cũng không dám lại khai hỏa. Một khi khai hỏa, chỉ biết ngộ thương bọn họ quân bạn, bọn họ gánh không được trách nhiệm này. Thêm đá hẹp hỏi, thả bọn họ đi lên, 10 bước trở ra, sắt pháo định đoạn, 10 bước trong vòng, kiếm nhật định đoạn. Trên đầu thành một nửa kia ra qua thấy được lao xuống đi đồng bọn trong chớp mắt liền bị tiêu diệt hết, không khỏi vừa giận vừa sợ, một ít ra qua là to muốn đi xuống tìm về chẳng diện, tiểu đầu mục xách theo kiếm nhật lớn tiếng quát dừng. Ở tiểu đầu mục quát bảo ngưng lại hạ, ra qua đều ngừng bước chân, cũng kéo gần lại cùng đầu tướng quân coi giữ khoảng cách. Chỉ có 8 tên ra qua cầm trong tay kiếm nhật hung ác đối mặt đầu tướng quân coi giữ, còn lại ra qua đều xoay người chờ đợi chiếc quân đi lên. Cơ hội tốt ta, ngay mặt chỉ có 8 tên cướp biển, chém ngã bọn họ là có thể thọt ra qua cái mông, khiến ra qua được đấy mất đó, hai mặt thủ địch. Vậy mà, tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, đầu tướng quân coi giữ lại không thể nắm chặt, bọn họ đã bị ra qua giết sợ hãi, không dám lên trước công kích ra qua, e sợ cho ra qua xoay người tái chiến bọn họ cũng cùng ra qua vậy, chờ chiếc quân đi lên tấn công ra qua. Các minh đệ thấy không có, chó chết ra qua đã bị hù dọa phá gan chó, sợ, đứng ở không dám xuống, mật cũng bị mất chó, bất quá là một đao chuyện, tất cả đi theo ta, đi lên đánh ngã bọn họ. Lưu Đại Đao nhìn thấy phía trên ra qua không dám xuống, cười hắc hắc vung tay lên, nhấc đao trước phải xuống tới, đánh ngã bọn họ. Một đám chiếc quân hô to bưng lưới lê, sắp xếp chỉnh tề bước chân theo sát ngày sau. Giống như đại nhân ở trước cửa thành chỉ huy như vậy, trước mặt huynh đệ tiếp địch, phía sau huynh đệ thình lình thả súng, bất quá vì để tránh cho ngộ thương đầu tướng quân bạn, phía sau các huynh đệ cấp ta liếc ra qua nửa người dưới đánh cho ta. Sắp vọt tới ra qua trước mặt thời điểm, Lưu Đại Đao nghĩ đến trước cửa thành chiến đấu một màn, vội vàng hạ lệnh. Chết rồi, chết rồi, tích. Giết a. Làm hai bên gặp gỡ lúc, phát lực hô to, chém giết trực chờ bùng nổ, hẹp hòi thềm đá, nhất thời giết chảy máu cuồn cuộn. Gia Qua quả nhiên phiếu hãn, chiến lực cá nhân cao, trong tay kiếm nhật so lưới lê càng lợi cho cận chiến, vừa tiếp chiến liền chiếm cứ thượng phòng, hẹp hòi thềm đá hạn chế chiếc dao găm đao trận phát huy, trừ lưu đại đao có thể vững vàng áp chế đối chiến Gia Qua ngoài, còn lại chiếc quân đều bị thua thiệt nhiều, bị Gia Qua đè ép đến, giao thủ một cái liền bị Gia Qua chém vào cả mấy đao, may nhờ trên người bọn họ giáp vải lực phòng ngự mạnh, mới không có vấn lạc. Phanh, bịch bịch, phanh phanh phanh. Hai bên kịch chiến lúc, chiếc quân hậu trận lục tục vang lên hỏa súng, nhanh chóng trợ giúp chiếc quân gỡ hòa tình thế xấu. Gia Qua không giống chiếc quân, bọn họ mặc dù thân thủ tốt, võ lực cao, nhưng là trên người bọn họ cũng không áo giáp bảo vệ, vì ngụy trang thành quân minh, trên người bọn họ xuyên chẳng qua là quân minh bình thường vải bông quân trang, lực phòng ngự cực thấp. Ở hỏa súng trước mặt, bọn họ gần như chính là dẫn hộ giáp, một phát đạn chỉ là có thể để bọn họ xuất hiện một lỗ máu. Dĩ nhiên, bởi vì lưu đại đao hạ lệnh nhắm ngay Gia Qua nửa người dưới nguyên nhân, phần lớn chúng đạn Gia Qua đều là hạ bản thân chúng đạn. Thậm chí có cái thằng xui xẻo Gia Qua, bị một phát đạn chỉ, gà bay trứng vỡ. Đáng chết, gian trá chiếc quân, âm hiểm chiếc quân, vậy mà chuyên nhìn chằm chằm phía dưới đánh, đây là để chúng ta đợi sau làm thái giám sao? Vô sỉ chiếc quân, có loại một chọi một theo chúng ta đơn đấu, giấu ở phía sau thả lạnh súng tính cái gì anh hùng? Gia Qua ở chiếc quân lạnh súng hạ, cái này tiếp theo cái kia hạ thân ngã xuống, điều này làm cho còn không có ngã xuống Gia Qua người người cảm thấy bất an, liền chân đều không khỏi được kẹp chặt, cùng chiếc quân chém giết, cũng không khỏi rút tay rút chân. Điều này làm cho Gia Qua sức chiến đấu giảm nhiều chiếc gấu, cầm trong tay lưỡi lê chiếc quân từ dưới phong đến giữ lẫn nhau lại đến thượng phong. Phía trên các binh đệ, các ngươi còn nỡ ra làm gì, còn không mau một chút theo chúng ta trước sau giáp công Gia Qua. Chúng ta là tới tiếp viện các ngươi cũng không cảm thấy ngại ở phía trên nương môn vậy trơ ra nhìn. Trong chém giết, có chiếc quân bất mãn hướng đầu tường quân coi giữ gào thét đứng lên, chúng ta cũng cùng Gia Qua làm, các ngươi vẫn còn ở phía trên cóm ra còn gióm, cầm vũ khí khoa tay múa chân, con quỷ nhỏ vậy cấp Gia Qua vẽ lông mày à. Một đám phế vật cũng cấp bạn quan xông lên, chiếc quân đã tiêu diệt một nửa Gia Qua, chỉ còn dư lại điểm này Gia Qua, các ngươi còn sợ cái gì, cái nào không dám đi phía trước, bạn quan chuyện sau nhất định nặng nề nghiêm trị. Bạn quan trước ứng thuận trọng thưởng hữu hiệu như cũ. Tiến lên giết Gia Qua cầm mặt thưởng, co vòi, nghiêm trị không tha. Đầu tướng hậu phương thượng chi phủ thật sự là không nhịn được, quyết tâm đối đầu tướng quân minh tức miệng mắng to. Thượng chi phủ một tay nặng trừng phạt, một tay trọng thưởng, phía dưới lại có chiếc quân đánh mạnh, đầu tướng quân coi giữ cuối cùng có cùng Gia Qua giao thủ dũng khí, mặc dù bọn họ vẫn cóm ra cóm gióm nhưng vẫn là kềm chế một bộ phận Gia Qua. Vốn là Gia Qua cũng liền còn lại hơn 100 người, cộng thêm mới vừa rồi chiếc quân lạnh súng lại giải quyết 20-30 tên cướp biển, bây giờ trên thềm đá còn có thể đứng Gia Qua chỉ còn lại không tới 90 người. Đầu tướng quân coi giữ kềm chế ước chừng 30 tên Gia Qua, chỉ còn dư lại hơn 50 tên Gia Qua cùng chiếc quân đối trận. Chiếc dao găm đao không tốt đột phá, lại từng cái một toàn bộ giáp vải, giống như là đâm bị vậy. Gia Qua mặc dù đan binh năng lực tác chiến cao siêu, thế nhưng là trong lúc nhất thời vẫn không tốt giải quyết chiếc quân. Chiếc quân mặc dù đan binh năng lực tác chiến không bằng Gia Qua, thế nhưng là chiếc quân có tổ chức có kỷ luật, lấy tập thể tác chiến cùng trang bị ưu thế đền bù đan binh tác chiến chưa đủ, cùng Gia Qua đối trận cũng không rơi xuống hạ phong. Mà chiếc quân lạnh súng như ẩn nút rắn độc vậy, gần như mỗi một lần tiếng súng vang lên cũng có thể mang đi một Gia Qua. Hàng trước đứng vững Gia Qua, thả bài thả lạnh súng. Vốn là không chiếm địa lợi chiếc quân, dùng cái này tác chiến mô thức vững vàng chiếm cứ thềm đá chiến trường chủ động. Gia Qua tiểu đầu mục là tên thật toa, sức chiến đấu hung hãn, hung manh ác độc, không chỉ có cùng lưu đại đao đối trận chém giết không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn thỉnh lình một cước đem một chiếc quân sĩ tốt cấp đạp lăn trên mặt đất, đem phía sau binh lính đụng liên tiếp lùi lại, hàng trước lưới lê trận cũng thiếu chút nữa rối loạn. Đối phó Gia Qua, không thể võ đức, tới mấy cái hỏa súng, nhắm ngay cái này cho chết, khai hỏa. Đánh cho ta chết hắn. Lưu đại đao thấy không thể mau giải quyết Gia Qua tiểu đầu mục, vội vàng hô to, chào hỏi phía sau chiếc quân khai hỏa đánh chết hắn. Gia Qua tiểu đầu mục còn chưa kịp làm ra tránh né động tác, liền thân chúng cả mấy nổi giận súng, cái này tiểu đầu mục cũng là người ác, lúc sắp chết còn muốn lôi kéo Lưu đại đao cùng chết, ý đồ ôm Lưu đại đao nhảy xuống. Thế nhưng là, thân chúng cả mấy nổi giận súng hắn lại làm sao là Lưu đại đao đối thủ, ở hắn nhào tới trong nháy mắt, Lưu đại đao đem trong tay đao đưa tới, một đao đưa hắn về tây. Gia Qua tiểu đầu mục được giải quyết về sau, còn lại Gia Qua đàn sói không đầu, gia tốc bọn họ diệt vong rất nhanh, trên thềm đá Gia Qua cũng chỉ còn lại có 8 người. Đầu hàng, đầu hàng. Có một Gia Qua dẫn đầu bỏ lại kiếm nhật, ôm đầu đầu hàng về sau, còn lại 7 cái Gia Qua cũng đều đi theo đầu hàng. Chương 1838, cảm tạ tặng đao chương 1838, cảm tạ tặng đao làm chiếc quân hỏa súng xuất hiện ở trên đầu thành phanh 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 phát uy thời điểm, từ hải biết ngay đại thế đã qua. Viện quân cách này chỉ còn dư lại hơn một dặm. Tiên phong thậm chí đều không đủ một dặm, tiếng reo hò của bọn họ cũng có thể nghe được. Đáng hận. Còn kém cái này trong. Từ Hải không phải là không có cố gắng dây dưa vào thành chiếc quân, thế nhưng là điện sau chiếc vũ khí khí hung nát bét, Chu Bình An đang chết này tiểu tặc lại chỉ huy hoàn toàn kín kẽ, làm hắn không tìm được thừa dịp cơ hội. Hơn nữa trên đầu thành hỏa khí cùng cung tên như mưa bay tán loạn, đừng nói dây dưa điện sau chiếc quân, bọn họ bây giờ đặt chân đều là vấn đề. Chu Bình An, á đệ ngươi tổ tông 18 đời. Từ Hải tức giận phi thường, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, đưa trong tay kiếm nhật dùng hết lực khí toàn thân ném hướng đang chỉ huy điện sau chiếc quân Chu Bình An. Từ Hải cái này ném có thể nói vừa vội lại âm, xuất kỳ bất ý, chạy thẳng tới Chu Bình An mặt mà tới. Chu Bình An còn không có phản ứng kịp đâu, Lưu Mục hô to một tiếng công tử cẩn thận ngăn ở Chu Bình An trước mặt, cũng đem Chu Bình An nghiêng ngã nhào xuống đất, ngã xuống đất trong nháy mắt, kiếm nhật gào thét tới, dán Lưu Mục cùng Chu Bình An mũ giáp, bắn xong ở trên mặt đất, tranh tranh đung đưa không dứt. Lưu Mục cùng Chu Bình An hai người mũ giáp che hai đều bị kiếm nhật quẹt cho một phát rõ ràng dấu vết, có thể thấy được lúc ấy nguy hiểm. Đáng chết. Thấy được Chu Bình An bị Lưu Mục đụng ngã, tránh thoát kiếm nhật, Từ Hải tiếc buồn bực mắng lên. Công tử, người không sao chứ? Lưu Mục đụng ngã Chu Bình An về sau, thấy được che hai bên trên bị xẹt qua dấu vết, sợ không thôi. Khu cụ, không có sao, không có sao, lần này nhờ có ngươi. Chu Bình An ho khan một tiếng, vỗ một cái Lưu Mục bả vai, ngỏ ý cảm ơn, từ dưới đất đứng dậy, rút ra cắm trên mặt đất kiếm nhật. Thật là một thanh đao tốt. Chu Bình An cầm kiếm nhật tường tận một cái, nhẹ nhàng búng một cái thân đao, óng óng đao minh, không khỏi khen một tiếng. Đó lấy, Chu Bình An giơ lên kiếm nhật, cười đối tức xì khói Từ Hải phô bày một phen, dùng kiếm nhật xa xa chỉ Từ Hải, ngươi gọi Từ Hải đúng không? Cảm tạ tặng đao. Ngày sau dùng này, lấy ngươi thủ cấp. Cảm tạ tặng đao. Ngày sau dùng này, lấy ngươi thủ cấp. Một đám điện sau chiếc quân rối rít đi theo cười to hô lên. Từ Hải khí nổ ra một hớp máu bầm. Giao thế điểm hộ, mau vào thành, đóng cửa thành. Chu Bình An xem gần trong căng tấc, càng ngày càng gần ra qua biệt quân, lớn tiếng chỉ huy điện sau chiếc quân ra tốc vào thành. Có trên đầu thành bay tán loạn xuống mưa, mưa tên điểm hộ, chiếc quân có thể ung dung vào thành, Từ Hải chờ ra qua chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc quân vào thành. Làm cuối cùng một chiếc quân vào thành, chiếc quân nhanh chóng dùng sức đóng cửa thành lúc, ra qua viện quân tiên phong cũng đã tới, thấy được cũng là cửa thành đóng cuối cùng một tia khe hở, phát ra phanh một tiếng. Bạc ạ! Ra qua viện quân không cam lòng, mong muốn ngăn cơn sóng dữ, thừa dịp cửa thành mới vừa đóng cửa, Lệnh Mục còn chưa lên thời khắc, như toan đụng vỡ cửa thành, gào thét xông về cửa thành, sau đó bị trên đầu thành bay tán loạn xuống mưa, mưa tên bắn tới mười mấy người. Chỉ có thể giận dữ không cam lòng tối lui đến khoảng cách an toàn. Đáng chết quân Minh tiểu nhi, có loại mở cửa đại chiến 300 hiệp. Là nam nhân, ngươi liền mở ra cửa, chúng ta đại chiến 300 hiệp, là nữ môn, các ngươi đang ở trong thành nhận nút. Giá qua ở ngoài thành không cam lòng chửi mắng khách tướng. Phi, nằm mơ đi, giá qua tiểu nhi, có gan ngươi nhóm bỏ lên a, gia gia ở phía trên sẽ chờ ngươi đến đại chiến 300 hiệp. Là nam nhân, ngươi liền bỏ lên a. Nhìn gia gia không dạy ngươi là người. Là nữ môn, các ngươi đang ở dưới thành ổ. Biết cửa thành đã đóng lại, trên thành quân Minh không có sợ hãi, không cam lòng yếu thế chế giễu lại, cười ha ha giễu cợt giá qua. Giá qua khi ở dưới thành vô năng cùng nộ, sau đó bọn họ chú ý tới chiếc quân ở lại bên ngoài thành ngựa, lừa còn có la. Mới vừa chiếc quân nóng lòng đoạt môn, cùng giá qua kịch liệt giao chiến, không rảnh bận tâm ngựa con la tử, đoạt môn về sau, giá qua viện quân vừa nhanh đến, chiếc quân cũng không có thời gian quản ngựa con la tử, vì nóng lòng vào thành đóng cửa thành, chỉ đành nhịn đau bỏ ngựa con la tử. Bây giờ, những thứ này ngựa con la tử thành giá qua chút giận công cụ, bắn chết bọn họ. Không chỉ là cái đó giá qua dẫn đầu, bắn tên bắn chết một thất con lửa, có không ít giá qua ăn theo bắn tên. Trong lúc nhất thời, ngựa con la tử kêu thảm thiết không dứt, chết rồi một mảnh. Đáng chết giá qua. Ngựa của ta, ngựa của ta. Trên đầu thành chiếc quân thấy cảnh này, không nhịn được nước mắt sụp đổ. Mặc dù ngựa của hắn không phải cái gì ngựa tốt, chẳng qua là bình thường ngựa chạy chậm, thế nhưng là những ngày này đã thành lập cảm tình sâu đậm, đem trở thành chiến hữu huynh đệ, thấy được yêu ngựa chết thảm trước mắt, không khỏi nước mắt sụp đổ. Khốn kiếp, cung cấp lao tử dừng tay. Những thứ này la ngựa tất cả đều bắn chết chẳng phải là lãng phí, cung cấp lao tử đoạt tới. Sau này chúng ta cũng có ngựa, gặp lại tình huống như vậy, cưỡi ngựa tới trước tiếp viện không cũng sắp nhiều sao? Từ Hải thấy được dưới quyền giặc qua rồi rít bắn ngựa chút giận, không khỏi tức miệng mắng to, khiến dưới quyền giặc qua đem ngựa đoạt tới. Mặc dù hắn cũng muốn giết ngựa chút giận, thế nhưng là thân là giặc qua đầu lĩnh, hắn vẫn có lâu dài ánh mắt. Hôm nay bại trận, đương nhiên là thua ở Chu Bình An tiểu tặc phá đám, nhưng là nếu như viện quân có thể lại phu trùng trả thời gian, cho dù Chu Bình An phá đám, hôm nay thắng bại cũng sẽ đổi tay, Chu Bình An gặp nhau thưởng thức hắn hôm nay thất bại cùng đau khổ, mà hắn thì sẽ thành người thắng thành Tô Châu trở thành vật trong túi của họ. Đáng tiếc, đáng hận, nhưng buồn bực. Còn kém như vậy trung trả công chưa? Cho nên, Từ Hải mới có thể chịu đựng chút giật tim, cũng phải đem những thứ này là ngựa tất cả đều bỏ vào trong túi. Có những thứ này chặn ngựa, ngày sau gặp lại tình huống như vậy, thời gian chỉ biết ở bọn họ bên này, cũng sẽ không còn nữa hôm nay tiếc với. Từ Hải ra lệnh một tiếng, ra qua nhóm như ong vỡ tổ sông về chiếc quân ở lại bên ngoài thành la ngựa, tranh nhau dắt đi. Trừ chừng 10 tứ linh tính tao ngựa thừa lúc loạn chạy ngoài, còn lại mạnh ngựa tất cả đều bị đợi suy lý đi. Chiếc quân ở trong thành cũng không có cách nào, chỉ có thể mắt mở vượt qua xem ra qua đem la ngựa dắt đi. Từ hậu, ai, xấu hổ a, hôm nay lão phu thật là không còn mặt mũi đối ngươi a, ngươi nhiều lần cảnh báo nhắc nhở, kết quả lại vẫn ra họ Vương loại này thứ bại hoại, thiếu chút nữa chôn vùi thành Tô Châu, nếu không phải Từ hậu xuất linh chiếc quân đỡ cao ốc ở đem nghiêng, xoay chuyển tình thế ở đá đảo, đám người lão phu liền trở thành triều đình tội nhân. Hôm nay thật là làm phiền Từ hậu, lão phu đại biểu khắp thành mấy trăm ngàn trăm họ cùng mấy trăm trên dưới đồng liêu cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Thượng chi phủ dẫn, công quan viên từ trên tường thành xuống, xấu hổ không dứt hướng Chu Bình An còn có một đám chiếc quân tướng sĩ không người nói tạ. Đa tạ Chu đại nhân, đa tạ chư vị chiếc quân tướng sĩ, một lần nữa cứu vớt chúng ta thành Tô Châu, một đám quan viên cũng đều theo sát thượng chi phủ hướng Chu Bình An đệ thân nói cảm ơn. Thượng đại nhân, chư vị một người mau mau xin đứng lên, hộ vệ Tô Châu vốn là bọn ta phải có chi trách, đảm đương không nổi chư vị đại lễ. Chu Bình An bước nhanh về phía trước, đỡ dậy thượng chi phủ sau, đưa tay phải ra hư đỡ dậy một đám quan viên, khách khí khiêm tốn trả lời. Chương 1839, không cam lòng giặc qua chương 1839, không cam lòng giặc qua mau mau, đem rượu ngon nhắm tốt tất cả lên, thật tốt khoản đãi Chu đại nhân còn có chư vị tướng sĩ. Trời băng đất giá chém giết như thế lâu, không ăn chút canh nóng món ăn nóng rượu nóng ấm áp thân thể thế nào có thể. Thượng chi phủ đón Chu Bình An một nhóm về sau, liên tiếp thúc giục bên người quan viên đi chuẩn bị rượu và thức ăn khoản đái Chu Bình An cùng chết quân tướng sĩ. Tuân lệnh, ti chức cái này đi thúc giục, nhất định khiến Chu đại nhân còn có chư vị tướng sĩ ăn ngon uống tốt, bọn họ thế nhưng là chúng ta thành Tô Châu trên dưới mấy trăm ngàn người đại ân nhân. Phủ Tô Châu lễ chủ phòng chuyện liên tiếp ứng tiếng, xoay người sẽ phải đi thúc giục món ăn. Ăn cái gì ăn, Chu Bình An không còn gì để nói. Chấm đã, thượng đại nhân, rượu và thức ăn hơi sau lại dùng, trước mắt thành Tô Châu còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ, Giá Qua viện quân sau khi đến, khẳng định không cam lòng, tất nhiên sẽ công thành một đợt, chỉ có hung hăng đánh lùi Giá Qua tấn công, mới có thể làm cho bọn họ tiếp nhận thất bại sự thật. Chờ bọn họ lui binh về sau, lại hưởng dụng rượu và thức ăn cũng không muộn. Chu Bình An liên tiếp khoát tay một cái, gọi lại lễ chủ phòng chuyện, chắp tay đối Tô Châu chi phủ đám người nói: "A, cửa thành cũng đóng lại, Giá Qua sẽ còn công thành." Thượng chi phủ chờ quan viên nghe xong, trái tim không khỏi lột cột một cái, cửa thành cũng đóng, bọn họ còn phải công thành sao? Dĩ nhiên biết, binh lâm thành hạ, bọn họ không công một phen, sẽ không hết hy vọng. Chu Bình An khẳng định gật gật đầu. Kia, yeah. Thượng chi phủ nghe vậy, xem Chu Bình An cùng với phía sau chiếc quân tướng sĩ, muốn nói lại thôi. Mới vừa mấy trăm Giá Qua tấn công đầu tường, trên thành quân coi giữ biểu hiện hãy cùng gà vậy, yếu đuối không chịu nổi. Bây giờ bên ngoài thành lại tới mấy mươi ngàn Giá Qua, mặc dù có thành tường ưu thế, nhưng là chỉ bằng trên thành quân coi giữ, thượng chi phủ một chút lòng tin cũng không có. Thế nhưng là mới vừa Chu Bình An mới dẫn chiếc quân ở ngoài thành thảm thiết chém giết một phen, lại để cho người ta lên đầu thành thủ thành, hắn thật đúng là có chút ngại ngùng. Thế nhưng là nếu không biết ngượng cũng phải mở miệng, ai bảo đầu tường quân coi giữ quá yếu gà nữa nha. Đang thượng chi phủ châm chức như thế nào mở miệng thời điểm, Chu Bình An kéo khoe miệng, chủ động xin đi, thượng đại nhân, bên ngoài thành Giá Qua viện quân binh mã đông đảo, chúng ta chiếc quân mặc dù ở ngoài thành chém giết một phen, bất quá đáng giá này thành Tô Châu nguy cấp tồn vòng trước mắt, chúng ta đều là Tô Châu một phần tử, gãy không đứng ngoài đạo lý. Chúng ta chiếc vũ khí đông đảo, đang thích hợp thủ thành, làm ơn tất cho chúng ta một cái cơ hội. Từ hậu, cái này, các ngươi mới ở ngoài thành chém giết một phen, còn chưa nghỉ ngơi, lão phu thật sự là ngại ngùng. Bất quá đúng như Từ hậu nói, lúc này chuyện liên quan đến thành Tô Châu sống còn, chuyện liên quan đến mấy trăm ngàn trăm họ tính mạng, lão phu cũng chỉ có thể mặt dày, còn mời Từ hậu cùng chiếc quân tướng sĩ theo ta lên thành tường, đánh lùi Giá Qua tấn công, lão phu nhất định đại biểu Tô Châu trên dưới mấy trăm ngàn người, thật tốt cảm tạ Từ hậu cùng chiếc quân tướng sĩ. Thượng chi phủ rất là cảm kích Chu Bình An chủ động xin đi, mượn Chu Bình An vậy, mời Chu Bình An cùng chiếc quân tướng sĩ lên đầu thành. Thượng đại nhân mời. Chu Bình An chắp tay. Từ hậu mời. Thượng chi phủ cũng chắp tay mừng cho. Đang hai người lẫn nhau lễ nhượng lúc, trên đầu thành hoảng hốt chạy xuống một sĩ tốt, chạy không thở được, còn mạo hiểm cả người toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt hướng thượng chi phủ bẩm báo nói: "Đại nhân, Giá Qua viện quân đã đến dưới thành, có chừng mấy mươi ngàn người nhiều, bọn họ còn mang ra thang công thành, mắt thấy là phải công thành." Thượng chi phủ nghe xong cũng không khỏi luống cuống, cũng không để ý lễ nhượng, lôi Chu Bình An cánh tay liền hướng trên thềm đá rồi, liền kéo liền nói: "Giá Qua đại quân sẽ phải công thành, Từ hậu chúng ta nhanh lên đi đi." "Đại thương, ngươi mang 300 tướng sĩ lưu lại ra cố cửa thành, coi sóc thương vong huynh đệ, còn lại chiếc quân tướng sĩ sắp hàng lên đầu thành." Chu Bình An bị thượng chi phủ lôi lên thành tường, cũng không quên quay đầu chỉ huy chiếc quân. Thượng chi phủ lôi Chu Bình An bên trên thành tường, xem chiếc quân tướng sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, có thứ tự mà nhanh chóng lên thành tường, không khỏi đối Chu Bình An khen ngợi không dứt, Từ hậu không hổ là Từ hậu, chỉ huy binh mã, điều khiển dễ dàng như tay chân, chiếc quân lệnh hành cấm chỉ, chỉnh tề, lão phu trừ ở trong sách, còn chưa ở trên thực tế ra mắt mạnh như vậy quân, mà đây bất quá là Từ hậu mấy tháng mang ra, Từ hậu chân vương tá tài vậy. Đối với thượng chi phủ khen ngợi, Chu Bình An cũng không quả thật, đáng giá cửa này quá thời điểm, bất kỳ một chi viện quân tới, tin tưởng thượng chi phủ cũng có thể khen ra hoa tới. Đến đầu tường, Chu Bình An tử tế quan sát dưới thành Giá Qua, Giá Qua viện quân đã toàn bộ đến, số lượng ước chừng hơn 2 vạn người. Từ về số lượng đến xem, bên ngoài thành Giá Qua nhân số vượt xa ở trên thành quân coi giữ. Bất quá, Chu Bình An chút nào cũng không lo âu, thành Tô Châu thành tường cao lớn, bên ngoài thành Giá Qua vội vàng công thành, thang công thành chỉ có không tới 30 chiếc mà thôi, làm sao có thể đánh hạ thành Tô Châu đâu. Ban đầu ở phong tiểu đại doanh trước, dựa vào tường thấp là có thể đại tỏa Giá Qua sĩ khí, khiến Giá Qua đụng bể đầu chảy máu, bây giờ dựa vào thành Tô Châu cao lớn thành tường, Chu Bình An hoàn toàn có lòng tin khiến Giá Qua gãy kích trầm xa. Huống chi, Giá Qua công thành cũng bất quá phải không cam tâm mà thôi, chỉ dùng tấn công trực diện là có thể làm bọn họ tỉnh táo, buông tha cho không thiết thật ý tưởng, để bọn họ hiểu, làm thành Tô Châu cửa đóng lúc, liền đã tuyên cáo bọn họ Tô Châu công lược thất bại. Bất quá, trên thành quân coi giữ cũng không có Chu Bình An lòng tin, mới vừa mấy trăm Giá Qua từ bên trong thành tấn công đầu tường, liền giết bọn họ sợ hãi, giờ phút này bên ngoài thành cũng không phải là mấy trăm Giá Qua, mà là đen kịt mấy mươi ngàn Giá Qua. Ta bắp chân giống như bò bẻ. Có cái quân coi giữ lẩy bà lẩy bẩy nói ngồi xuống thân thể. Bên cạnh có quân coi giữ cũng mạnh không tới đi đâu, ta nhị huynh đệ giống như bò bẻ. Á đủ, ngươi nhị huynh đệ không phải bò bẻ, ngươi nhị huynh đệ là bơm nước, ngươi đi mẹ kẻ ra quần. Người chung quanh nhìn hắn một cái, có mắt người nhọn phát hiện hắn ngăn giữa cú ước, không khỏi cười nhạo lên. Khu khu, ta đây không phải là kẻ ra quần, ta là mới vừa rồi uống nước không cẩn thận vậy. Ừm, không sai, chính là nước vậy. Người nọ thanh âm run run cưỡng ép giữ thể diện nói. Dám chó về nước, lao tử cách ngươi xa 3 mét cũng có thể ngửi được một cỗ mùi khai tiểu, ngươi còn về nước, ngươi là uống nước tiểu à? Người chung quanh cả nhà cười ầm lên, bất quá cười cười, thanh âm liền biến vị, tiếng run đều đi ra. Bên ngoài thành có mấy chục ngàn giặc qua mắt long lom, bọn họ làm sao có thể cười xuất khẩu, mới vừa mấy trăm giặc qua cũng đem bọn họ giết người đầu cuộn, máu chảy thành sông, càng vọng luận bên ngoài thành có chừng mấy mươi ngàn giặc qua, bọn họ chính là có hai cái đầu cũng không đủ giặc qua chém. Tương đối ở kinh hồn bạt vía giặc qua, chiếc quân tướng sĩ liền ung dung nhiều, ung dung không đội cấp hỏa súng nhồi vào đạn dược, còn có lòng rảnh rỗi treo gẹo đôi câu, coi bên ngoài thành giặc qua như không, đối với giặc qua, bọn họ thế nhưng là có tâm lý ưu thế. Không đề cập tới phong tiểu đại doanh trận tiền, gần 10 ngàn giặc qua ở bọn họ hỏa khí hạ kết thúc tội ác một đời, liền nói mới vừa bên ngoài thành cùng giặc qua đối trận chém giết, bọn họ cũng không rơi xuống hạ phòng, mấy trăm giặc qua ngã xuống dưới chân bọn họ. Chương 1840, phân nổi công thành chương 1840, phân nổi công thành chuyện đúng như Chu Bình An dự liệu như vậy, giặc qua ở viện quân sau khi đến liền khua chiêng gõ trống làm công thành chuẩn bị, từng chiếc một thang mây bị mang lên trước mặt nhất, còn chuyển đến đụng mục, giặc qua đầu mục lớn nhỏ lui tới bốn đầu, chấn chỉnh đội ngũ, chọn lựa dành trước giặc qua, đem áo giáp chia sẻ đến trên người bọn họ, lính cùng cũng bị tập trung lại. Công thành cuộc chiến, trực chờ bùng nổ. Hơn hai vạn giặc qua điệu bộ rất dọa người, đen kịt như ép thành mây đen vậy, trừ chiếc quân ngoài, trên đầu thành còn lại quân coi giữ bao gồm thượng chi phủ đám người, tất cả đều bị dọa sợ đến mặt như màu đất, hô hấp cũng mau hít thở không thông. Mới vừa mấy trăm giặc qua công thành, cũng giết bọn họ sợ hãi, càng đừng luận bên ngoài thành có hơn 20.000 giặc qua. Trải qua hôm nay chàng này chém giết, bọn họ coi như là hiểu, trước mấy cái giặc qua công thành chính là đùa giỡn, mới vừa giặc qua tấn công đầu từng lúc, vì đã kích bọn họ sĩ khí, cũng chính miệng tiết lộ, trước công thành giặc qua đều không phải là chân chính giặc qua. Đều là giặc qua trộm tới trong họ, cố ý chạy tới chịu chết, mục đích đúng là gặp địch giả yếu, để bọn họ lòng tự tin bành trướng, dẫn dụ bọn họ ra khỏi thành truy kích giặc qua. Kết quả, vương tướng quân tên ngu ngốc kia quả thật trúng kế, ra khỏi thành truy kích giặc qua, bị giặc qua thủ binh, vì mạng sống, đầu hàng giặc qua, còn giúp giặc qua gạt mở được cửa thành, dẫn linh nghiệm hộ giặc qua vào thành. Bây giờ suy nghĩ một chút đô đầu ra tóc lạnh, thiếu chút nữa, còn kém một chút giặc qua âm như quỷ kế liền phải khoe. May nhờ Chu đại nhân còn có chiếc quân thần binh trên trời hạ xuống, cứu vớt thành Tô Châu, không vậy sau quả không dám nghĩ đến. A, kể lại vương tướng quân. Giờ phút này vương tướng quân vẫn còn ở dưới thành, nhắc tới, người này cũng là một mệnh cứng rắn, ngay từ đầu liền thân chúng mấy nổi giận súng ngã xuống đất, chết quân cùng giặc qua đoạt môn lúc đang chém giết lại bị giẫm đạp không biết bao nhiêu bàn chân, thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn còn sống, thậm chí còn có sức lực hô to cứu mạng, quả nhiên là gieo họa sống ngàn năm. Thượng đại nhân, cứu ta một thanh, ta là bị hiếp bức, ta là bị buộc, ta một lòng trung can hướng bình ngọc. Vương tướng quân nằm trên đất, miệng mũi chảy máu, thê thê thảm thảm thắt thỏm hướng trên tường thành đưa tay ra, hô giảm cứu mạng. Họ Vương, người bán quân cầu đình, đầu nhập giặc qua, uổng làm người thần. Dẫn hoa gạt thành, đưa khắp thành trên dưới mấy trăm ngàn mạng người ở không để ý, buộc làm người tử, như vậy hai đầu tội lớn, ngươi chính là chết đến một ngàn lần đều không đủ tiếp, ngươi còn có mặt mũi hô cứu mạng, bản quan hận không được đem ngươi cái này không có vua không dân cầu hán gian thiên đạo vạn đoạn. Thượng tri phủ nghe được vương tướng quân còn có mặt mũi hướng bên trong thành hô cứu mạng, không nhịn được nộ phát xung quan, đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Ta là bị lui. Vương tướng quân mặt dạn mày dày ngụy biện. Ngươi có thể lựa chọn vì bệ hạ tận trung, như vậy ngươi sau khi chết, thiếp nhi già trẻ cũng có thể vinh hoa phú quý, ít nhất ngươi ở vào thành về sau có rất nhiều cơ hội hướng bên trong thành cảnh báo. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn bán chủ cầu đinh, ngươi chết có thừa hưởng, ngày sau để tiếng xấu muôn đời. Thượng tri phủ đối này ngụy biện, xì mũi khinh thường. Thấy được hướng bên trong thành cầu cứu vô dụng, vương tướng quân lập tức điều chuyển phương hướng, ngược lại hướng chuẩn bị công thành đợi khấu hô cứu mạng. Từ đại vương, chư bị hảo hán, ta là các ngươi người, ta cho các ngươi dẫn đường, ta còn giúp các ngươi gạt thành, hơn nữa các ngươi cũng đều nghe được đi, ta vào thành về sau cũng không có hướng bên trong thành mật báo, ta là trung thành ở quý quân, còn mời chư vị đại vương cứu ta một mạng, thành Tô Châu bố phòng đều ở trong đầu của ta. Đại vương công thành, còn cần đến ta nhất định vì chư vị đại vương ra sức châu ngựa. Vương tướng quân vì có thể sống, hướng ra qua hết sức định hót sở trường, hoàn toàn buông tha cho hết thể tiết tháo. Coi như là ngàn vàng mua sức ngựa, cũng phải cứu ta một chút ta, không phải sau này mình đem như thế nào dám đầu nhập quý quân đâu. Vương tướng quân lại hô. Từ Hải nghe xong, rất đồng ý, gật gật đầu, không sai, họ Vương còn hữu dụng, vẫn không thể chết. Đi, đem hắn mang trở lại, để cho đất lang trung cấp hắn nhìn một chút, nên cầm máu, nên trị thương trị thương. Từ Hải phân phó thủ hạ đem Vương tướng quân cấp mang trở lại. Vô sỉ cực kỳ, người đâu, điều cung mạnh nỏ cứng, từ hậu, ngươi cũng phái các ngươi thần xuống tay, nhắm ngay họ Vương. Hắn không thể diện, chúng ta liền giúp hắn thể diện, tranh cho hắn làm ra nhiều hơn lệnh tổ tông xấu hổ chuyện. Thượng tri phủ căm tức hạ lệnh. Loại này cầu hán gian chết không có gì đáng tiếc, Chu Bình An tự nhiên 10.000 cái tán thành, lập tức an bài người giơ súng nhắm ngay. Nhất thời vạn tên cùng bắn, không chỉ có Vương tướng quân một mệnh ô hô, ngay cả đi mang hắn hai cái giặc qua cũng được dưới tên vong hồn. Bà cả, giặc qua thấy vậy giận dữ, quần tình xúc động. Các minh đệ quần tình công phẫn, chính là công thành thời cơ tốt, hạ lệnh công thành đi. Ma Diệp, Trần Đông nhìn về phía Từ Hải. Công thành. Từ Hải không chút do dự gật đầu, mặc dù hắn biết lần này công thành nhất định thất bại, nhưng là tên đã lên dây không phát không được, hơn nữa công thành thất bại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất Tô Châu công lược thất bại nổi, có thể cấp Ma Diệp, Trần Đông hai người bọn họ phân một phần, để bọn họ hai cái cùng bản thân cùng nhau trên lưng cái này nổi đấu, dù sao cũng so tự mình một người lưng mạnh. Thế là, Giặc Qua đại quân ở Từ Hải bọn họ dưới sự chỉ huy bắt đầu công thành. Giặc qua đen kịt mang lấy thang mây hướng thành tường phong tới, cao to vạm vỡ mấy trăm giặc qua mang đụng một sông về cửa thành, mấy ngàn giặc qua lính cung hướng đầu tường bắn tên, hiểm hộ mang lấy thang mây cùng đụng một giặc qua công thành. Các ngươi còn ngây ra làm cái gì a? Bắn tên, nhắm ngay công thành giặc qua bắn tên a? Khốn kiếp, các ngươi tránh cái gì tránh à, các ngươi không có cung tên liền cấp ta khiêng đá ném ra qua à. Còn lại cửa thành viện quân thế nào còn chưa tới à, phó tướng ngươi mau mau phái người nhìn một chút cái khác cửa thành thế nào còn không có phái viện quân à, cầm ta thủ lệnh, làm bọn họ mau phái binh tiếp viện, nếu không phái binh, bản quan bắt bọn họ là hỏi. Ra qua bắt đầu công thành về sau, trên đầu thành lâm vào một trận hốt hoảng, thượng chi phủ tay chân luống cuống chỉ huy trên thành quân coi giữ đả kích ra qua, chỉ huy có chút loạn, nghĩ đến cái gì chỉ huy cái gì, không có chức pháp, nhìn Chu Bình An có chút lắc đầu. Nhằm vào thượng chi phủ chỉ huy chỗ sơ hở, Chu Bình An làm đền bù, chỉ huy chiếc quân trọng điểm đả kích ra qua tập trung lại lính cung. Tập trung hỏa lực, ngàn súng thể phát, áp chế ra qua lính cung. Ra qua lính cung cấp trên thành quân coi giữ tạo thành không ít thương vong, khiến trên thành quân coi giữ rút tay rút chân, lại yểm hộ ra qua thang mây trèo lên thành, đụng một đụng cửa thành. Bọn họ là công thành thứ nhất lớn hại, nhất định phải trước tiên xóa bỏ bọn họ mới được. Không phải, trên thành quân coi giữ cũng không thể buông tay chân ra đả kích ra qua. Chiếc quân nhìn xuống, lại có thành tường yểm hộ, đối mặt dưới thành ra qua lính cung, ưu thế không phải bình thường lớn. Phanh 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 theo từng trận khói lửa tràn ngập hỏa súng âm thanh, dưới thành ra qua lính cung liên tiếp ngã xuống, giảm quân số nghiêm trọng, chỉ chốc lát liền tổn thất gần 3 thành lính cung, mà ra qua lính cung đối chiếc quân tạo thành thương vong gần như bằng không. Theo chiếc vũ khí súng phát huy, ra qua lính cung thương vong thảm trọng, bị đánh gần như không ngẩng đầu lên được. Trên thành quân coi giữ áp lực nhất thời giảm nhiều, thương vong giảm nhiều. Chương 1841, tiếp quản thủ thành chương 1841, tiếp quản thủ thành chiếc quân tinh chuẩn đánh trúng ra qua bảy tấc, ra qua làm giữ cung tên một cái cấm lửa, có thể bắn tới trên thành mưa tên 10 không còn một, trên thành quân coi giữ an toàn lập tức có bảo đảm. Một mực rún gió ở thành tường sau quân coi giữ thấy được ra qua mưa tên bắn không lên đây, nhất thời lưng cũng không né ẩm, chân cũng không run run, dám hướng dưới thành bắn tên, cũng dám xách đá hướng dưới thành đập. Đang leo thang mây ra qua đối với lần này cảm thụ nhất trực quan, ngay từ đầu bỏ thời điểm, bọn họ không có thế nào cảm giác được áp lực, ở bên mình lính cung dưới áp chế, đầu tường quân coi giữ cũng không dám thò đầu ra, thậm chí trước mặt ba bạn cũng leo đến đầu tường cùng quân coi giữ đánh giáp lá cả, trên thành chiếu xuống tới mưa tên cùng ném xuống tới đá cũng không có bao nhiêu, nhưng khi chiếc vũ khí lực áp chế bên mình lính cung về sau, kia trên thành chiếu xuống tới mưa tên nào chỉ là tăng lên gấp bội, đơn giản là tên như mưa rơi, trên thành ném xuống tới đến gỗ lăn hãy cùng hạ mưa đá vậy. Leo thang mây ra qua giống như hạ sủi cả vậy, từng cái một kêu thảm, rơi xuống thang mây, té thành bánh thịt. Chiến cuộc một cái rất là chuyển biến tốt, quân coi giữ chiếm cứ chủ động, ra qua mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là làm công thành phương bọn họ, chuẩn bị chưa đủ, không có cỡ lớn khí giới công thành, duy nhất có thể đối trên thành tạo thành uy hiếp lính cung cùng hỏa xuống tay, lại bị chiếc quân cấp áp chế gắt gao, đưa đến bọn họ đối trên thành tạo thành uy hiếp phương thức chỉ còn lại có leo thang mây đánh giáp lá cả cái này loại, thế nhưng là không có cung tên áp chế, trên thành quân coi giữ bắn tên, ném đá, khiến leo thang mây ra qua thương vong thảm trọng. Thượng chi phủ thấy được Chu Bình An vừa ra tay, liền quay chuyển chiến cuộc, nhất thời kích động không thôi, bắt lại Chu Bình An tay, kích động lắp nói, không hổ là Tử Hậu, vừa ra tay liền quay chuyển cả khuôn. Tử Hậu, người tinh thông việc quân, dài ở chỉ huy, giỏi về nắm chặt chiến cơ, những thứ này đều phi ta có thể bằng vậy. Đến, ngươi tới chỉ huy, tự mình mà xuống, tất cả đều nghe người chỉ huy. Hay là thượng đại nhân chỉ huy, ta ở bên cổ vũ, vì thượng đại nhân trà thiếu bổ đề loạn. Chu Bình An khiêm tốn nói, Tử Hậu, vì bên trong thành mấy trăm ngàn trăm họ, ngươi cũng đừng kiêm lượng, ta dù bất thiện về quân, nhưng cũng biết chiến cơ chớp mắt liền qua đạo lý, ta chiếm đoạt chỉ huy vị, không biết vô hình chung muốn lãng phí bao nhiêu chiến cơ. Tử Hậu, thành Tô Châu liền nhờ ngươi. Thượng chi phủ bắt lại Chu Bình An hai tay, mặt kiên chỉ nói, hắn nhưng là biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu nói là chính sự, hắn đương nhiên gánh nhận, thế nhưng là việc quân hắn thật không am hiểu, cùng Chu Bình An vừa so sánh, thua chỉ kém em. Thượng đại nhân như vậy tín nhiệm Bình An, lời cũng đều nói đến đây cái mức, kia Bình An cũng không từ chối, tất không phụ lòng thượng đại nhân cùng chư quân tín nhiệm. Chu Bình An cũng liền thừa dịp đó lấy, vẻ mặt thành thật chắp tay cam kết. Nói thật, nhìn thượng đại nhân tay chân luống cuống chỉ huy thủ thành, trăm ngàn chỗ hở, hắn xác thực có thay vào đó ý tưởng. Tất cả mọi người cũng nghe, từ đó khoảnh khắc, Tử Hậu chính là thủ thành chỉ huy tối cao, có 102, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người cũng nghe Tử Hậu chỉ huy, bất luận kẻ nào cả gan nghi ngờ không nghe chỉ huy, đều lấy thời chiến cãi lời quân lệnh luận sự, không người là ai, bất kể thân cư loại nào thân phận, đều giết không tha. Thượng chi phủ vẫn là có mấy phần bá lực, cấp Chu Bình An chuyển giao quyền chỉ huy đồng thời, biểu lộ ra tất cả mọi người, làm chỗ dựa cho Chu Bình An. Tuân lệnh. Trên thành một đám quan viên cùng tướng sĩ rối rít tỏ thái độ. Đa tạ thượng chi phủ tín nhiệm, đa tạ chư vị tướng sĩ phối hợp, Bình An nhất định không phụ lòng chư vị tín nhiệm. Chu Bình An hướng thượng chi phủ cùng một đám quan viên tướng sĩ chắp tay, đón lấy thành Tô Châu quyền chỉ huy quân sự. Thượng đại nhân, chư vị tướng sĩ, đừng xem bên ngoài thành ra qua có hơn 2 vạn người, binh lực gấp mấy lần ở quân ta, nhưng là tin tưởng ta, thành Tô Châu thành đồng vách sát. Tôn Tử binh pháp có câu, dụng binh phương pháp, thập tác vi trì, năm thì công chi, lần thì phần có. Đây là tại giã ngoại cuộc chiến, công thành cần binh lực so sánh sâu hơn, ta thành Tô Châu ao cao lớn, ra qua nếu nghĩ vây thành đánh hạ thành Tô Châu, nhất định phải có ít nhất gấp 20 lần bên trong thành binh lực. Bây giờ thành chúng ta bên trên hơn 5000 binh mã, như vậy ra qua ít nhất phải có 100000 binh mã mới có thể có khoe. Thượng đại nhân, còn có chư vị tướng sĩ, các ngươi nhìn một chút, dưới thành có bao nhiêu ra qua? Bất quá hơn 2 vạn ra qua mà thôi, nếu muốn cầm xuống thành Tô Châu, bọn họ ít nhất còn kém 80000 binh lực, càng không cần phải nói ví dụ như xe đụng, xe bắn đá, pháo chờ cỡ lớn khí giới công thành, bên ngoài thành ra qua bọn họ còn kém xa. Ngày hôm trước, ở Phong Tiểu Đại Doanh trước, ta chết quân tướng sĩ dựa vào tường thấp sẽ để cho bọn họ gãy kích trầm xa, càng không cần phải nói bây giờ còn có cao to như vậy thành tường cùng với chư vị tướng sĩ tương trợ, Gia Qua mong muốn đánh hạ Tô Châu, đó là người si nói mộng. Bây giờ, chúng ta chỉ cần hung hăng đánh đau bọn họ, để bọn họ từ mộng tưởng hao huyền trong tỉnh lại, hết thảy liền kết thúc, thắng lợi thuộc về Đại Minh, thắng lợi thuộc về chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Chu Bình An nhận lấy quyền chỉ huy về sau, trước khích lệ sĩ khí, không thèm chỉ bên ngoài thành Gia Qua, dán giỏi mạnh mẽ nói: "Đúng nha. Bên ngoài Gia Qua chỉ có chừng 20 chiếc làm bừa làm bãi thang mây mà thôi, xe đụng, xe bắn đá cùng pháo một cũng không có. Gia Qua binh lực cũng bất quá là hơn 2 vạn người mà thôi, ngày hôm trước Gia Qua binh lâm chiếc quân phong tiểu đại doanh trước có thể so với cái này nhiều hơn 10.000 người đâu, vẫn bị chiếc quân đánh bể đầu chảy máu, không thể vượt qua phong tiểu đại doanh nữa ước. Có Chu đại nhân cùng chiếc quân ở, những cấp biển này làm sao có thể đánh hạ thành Tô Châu đâu?" Chu Bình An vậy cấp thượng chi phủ còn có một đám tướng sĩ đánh một châm thuốc trợ tim, để bọn họ đối thủ thành tràn đầy lòng tin. Thấy được đám người sĩ khí bị khích lệ sau khi đứng lên, Chu Bình An bắt đầu ngay ngắn gọn gàng, không chút phí sức chỉ huy đứng lên: "Thượng đại nhân, còn xin ngươi tổ chức tướng sĩ cùng thợ thủ công, thiết trí treo đưa vật liệu lên thành treo can, ở lỗ châu mai thiết trí hoành một cung cửa hàng Gia Châu, làm cho quân ta nhưng nhìn xuống khám coi giới thành, đồng thời có thể chống đỡ ra qua ngay mặt cung tên sát thương. Đồng thời, cùng nhau chế tác che tên chiếc, cũng chính là chế tác một vượt trội lỗ châu mai khung gỗ, giống vậy đắp lên Gia Châu phòng ngừa mưa tên từ trên đầu rơi xuống. Lưu chủ sự, người dẫn theo dẫn 100 người đi bên trong thành động viên trăm họ, mời trăm họ hiệp trợ thu thập bằng lòng, hạt cát, bụi đất, chấu bỉ, vụ cỏ, gỗ than tuổi, lửa thùng, nước sôi thùng cùng với đá, đem thu thập được vật liệu, cách mỗi 20 mét đặt một nhóm. Trương phó tướng, người đi đem binh khí trong kho nanh sói bố, lựu can, cung tên, trường mâu, cán dài đao trở lợi cho thủ thành binh khí, phối phát cấp thủ thành tướng sĩ. Các trạm canh gác tiếu trưởng, tổ chức bản trạm canh gác tướng sĩ nấu nước, đốt bằng lòng, hướng dưới thành tưới nước sôi, sôi trào bằng lòng, đập đá gỗ lăn, đồng thời cưới gió thế dương vùng hạt cát, bụi đất, chấu bỉ, vụ cỏ mê mù kẻ địch ánh mắt, thừa cơ dùng đụng vu đụng ngã lăn thang mây, làm ra qua nhanh leo lên thành đỉnh lúc, sẽ dùng trường mâu, cán dài đao chém giết trèo lên thành chi hoa. Chiếc quân vẫn phụ trách đả kích ra qua linh cung, có dư lực thì tự do khai hỏa bắn công thành ra qua. Dưới sự chỉ huy của Chu Bình An, thành Tô Châu thủ thành ngay ngắn trật tự lên, hiệu suất đề cao thật lớn, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Sôi trào nước nóng còn có bằng lòng, khiến ra qua tổn thương thảm trọng, bay là tả cho than, đất cắt khiến ra qua không mở mắt ra được, thành dê đợi làm thịt, không ít người ở mắng chửi quân coi giữ vô xỉ lúc, thân chúng mưa tên, súng biên ngã xuống đất. Chương 1842, ngàn quân dễ có, một chu khó cầu. Chương 1842, ngàn quân dễ có, một chu khó cầu. Thượng chi phụ chỉ huy tợ thủ công cùng sĩ tốt dựa theo Chu Bình An yêu cầu, cài đặt tốt cần câu cùng với ngay mặt, phía trên che tên chiếc. Về sau, nhất thời liền phát hiện cái này ba loại vật kiện cấp thủ thành mang đến chỗ tốt cực lớn, khiến thủ thành làm ít được nhiều. Cần câu cài đặt về sau, dưới thành hướng trên thành vận chuyển cho than, đã những vật tư này hiệu suất đề cao không chỉ gấp 10 lần. Trên tường thành vật liệu chất đống thành núi, quân coi giữ có thể rộng mở hướng dưới thành ném đá, gỗ lăn, vung cho than, hát sôi trào nước nóng, vàng lỏng, dưới thành công thành ra qua tiếng kêu thảm thiết sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên bất tuyệt, vang tận mây xanh. Ngay mặt cùng phía trên che tên chiếc cài đặt về sau, trên thành quân coi giữ thương vong gần như có thể không cần tính. Vốn là ra qua lính cung liền bị chiếc quân áp chế gắt gao, bây giờ có ngay mặt cùng phía trên che tên chiếc về sau, dưới thành số ít bắn lên tên bắn lén cũng gần như đều bị che tên chiếc Gia Châu chặn lại, ra qua cung tên đối trên thành quân coi giữ tạo thành thương vong gần như bằng không. An toàn có bảo đảm về sau, trên thành quân coi giữ lưng cũng không ế ẩm, chân cũng không đau, lá gan cũng trở nên lớn, nguyên bản hèn nhát vậy binh lính, bây giờ từng cái một dành trước sợ sau đem đa a, nước sôi a, vàng lòng a vân vân hướng dưới thành ra qua trên người chào hỏi. Thậm chí còn có thể một bên đánh đập ra qua, một bên chuyện trò vui vẻ, cùng người bên cạnh quát lác, khoe khoang chiến tích. Dưới thành ra qua thương vong gấp đôi gia tăng. Chu Bình An cái khác chỉ huy, tất cả đều là mắt trần có thể thấy hiệu quả rõ rệt. Nước sôi vàng lòng cho than cũng không cần nói, dưới thành ra qua liên tiếp kêu thảm thiết, có một nửa đều là lệ này ban tạo. Còn có cán giải vũ khí sử dụng, thành những thứ kia từ thang mây bên trên nhanh bỏ lên ra qua ác mộng, bọn họ khoảng cách đầu tường còn có gần 2 mét đâu, trên thành những thứ kia dài hơn một thước đại đao, trường mâu liền thống hạ đến rồi. Bọn họ một tay nắm thang mây, một tay nắm binh khí, vậy có thể đối phó được trên thành 7-8 điều đại đao trường mâu à, ngăn cản một ngăn cản không được hai cái, chỉ có thể mắng to một tiếng, kêu thảm bị thống hạ thành tường. Nanh sói vô càng không cần phải nói. Du hệ một phương tạo thành nanh sói vô, dài 5 thước, rộng 4 thước, cùng lắp kín chiều rộng cánh cửa, nặng nghề vô cùng. Nanh sói vô xuống mặt vây quanh đầy hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao, bốn góc đinh quyên sát, dùng dây thừng treo ở dòng dọc bên trên, kéo kẹt kéo kẹt kéo một cái vừa rơi xuống, kéo một cái vừa rơi xuống. Mỗi một lần nanh sói vô xuống hạ, thang mây bên trên leo ra qua đều giống như đập con rồi vậy kêu thảm bị vô xuống. Mặc cho ra qua lại hán dũng, võ công lại cao, đối mặt nanh sói vô cũng hết cách xoay chuyển, chỉ có một con đường chết. Không có mấy cái, hàn quang loẹ loẹ nanh sói vô lưỡi đao, giống như là từ ao máu trong nói ra vậy, máu tươi tích tích tắc tắc. Còn có kia cùng nanh sói vô giống vậy nổi tiếng dạ xoa lôi cũng không thua kém bao nhiêu, lan tròn giữa khiến ra qua thương vong thảm trọng. Ngoài ra còn có đục can, ra qua thang mây là vội vã chế tạo gấp gáp, thang mây chóp đỉnh câu móng không đủ bền chắc, thợ thủ công phá hư câu móng về sau, đám sĩ tốt dùng đụng can dùng sức chống đối thang mây, cũng có thể khi thì lập công, mỗi lần lập công một lần, thang mây bên trên ra qua liền không có một chạy rõ ràng, tất cả đều ngã chết ở dưới thành. Cho tới chết quân thì càng không cần nói, từng trận dày đặc chỉnh tề hỏa súng âm thanh giống như là cấp giặc qua gõ chuông tam bậy, còn có chiếc quân trong tay tên là hổ tồn pháo cỡ nhỏ sắt pháo, uy lực so hỏa súng lớn hơn nhiều. Hổ tồn pháo không chỉ có thể bắn đạn đặc, còn có thể bắn diện tích che phủ rộng đông đảo chỉ viên tán đạn, một pháo đi xuống, dưới thành giặc qua gục tiếp theo mảng lớn. Tóm lại, Chu Bình An tiếp thủ chỉ huy sau này, cùng bản thân chỉ huy so sánh, thủ lên thành đến, một cái trên trời một cái dưới đất. Nhìn Chu Bình An chỉ huy thủ thành, thượng tri phủ có một loại năm đó thời Đường đại thi nhân Đỗ phủ quan sát Công Tôn đại nương múa kiếm cảm giác, giống như quan sát một trận nghệ thuật thị yến. Vô luận là cái nhìn đại cục hay là linh hoạt, quả cảm bắt chiến cơ, tìm ra qua chỗ sơ hở, tinh chuẩn đánh thứ bảy tấc, đều làm thượng tri phủ khen ngợi không dứt. Tục ngữ nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, ngàn đem dễ được, nhất xuất khó cầu, mà giống như Chu Bình An văn nhưng cử bút an thiên hạ, võ nhưng xoáy tài định càn khôn nho xoáy, càng là thế gian hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu a. Thượng tri phủ không nhịn được cảm khái đứng lên. Nắng chiều dần dần tây hạ, Giá Qua chất đống ở dưới thành thi thể không biết lũy bao nhiêu tầng, máu chảy thành sông. Giá Qua đã bây giờ thu bình, nhưng là còn không có rút đi, giống như là một con bị đánh quẹ chân ác lang vậy, đau nhưng lại lưu luyến không rời. Tư Minh, cái này thành Tô Châu chúng ta còn phải đánh xuống sao? Chạm vạng tối một trận chiến này ít nhất gây hơn 3.000 huynh đệ. Ma Diệp có chút đắng sao nói, chết rồi hơn 3.000 người vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là không thấy được đánh hạ hy vọng. Thành Tô Châu đổi họ Chu chỉ huy về sau, đơn giản là thành đồng bách sát, một sơ hở cũng không tìm được. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là đem chúng ta thủ hạ người cũng lấp vào đi, cũng khó mà đánh hạ thành Tô Châu. Trần Đông giống vậy cay đắng nói, chủ yếu là chúng ta thiếu hụt cỡ lớn khí giới công thành, chúng ta chuẩn bị chính là đánh lén thành Tô Châu, không phải cường công thành Tô Châu. Nếu là đem trong ổ kia hai môn tử Hồng Mao Di trong tay mua phở răng sắt pháo, còn có kia ba môn tử Tùng Giang phủ huyện thành trên tường thành tháo ra lớn sắt pháo mang đến vậy, ta có nắm chắc bắt lại thành Tô Châu, bắt sống Chu Bình An cái đó lần lượt hư chúng ta chuyện tốt không tiếp, đem băm bằng muôn mảnh. Ma Diệp dùng sức vỗ bàn một cái, tiếc nuối phẫn khai nói. Trần Đông nhìn về phía Từ Hải, tức tối cắn răng đề nghị, nếu không, chúng ta phái người đem kia mấy môn pháo cũng trở tới đây, thừa dịp buổi tối đánh nát cửa thành, bắt lại thành Tô Châu. Từ Hải có chút ý động, thế nhưng là suy tư chốc lát vẫn lắc đầu một cái, không được, đó là chúng ta bảo vệ ổ của cải, thành Tô Châu không bắt được, chúng ta tổn thất còn có thể chịu đựng, nếu là ổ mất đi, vậy chúng ta có thể chịu đựng không nổi. Vậy kế tiếp làm sao đây? Chúng ta là tiếp tục cầm nhân mạng lấp, đổ một cái không có hy vọng hy vọng. Hay là nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ma Diệp nhìn về phía Từ Hải, ngập ngừng rồi nói. Cuối cùng lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ cũng là biểu lộ vô cùng rõ ràng, hắn nghĩ rút quân. Trần Đông cũng có giống vậy ý tứ. Từ Hải nhắm mắt một lát sau, chậm rãi nói, buổi tối nhìn lại một chút, nếu là không có cơ hội, chúng ta dạng sáng triệt binh. Nói thật, Từ Hải cứ việc không cam lòng, thế nhưng lại so Ma Diệp cùng Trần Đông càng sớm có hơn rút lui tim. Bất quá, hắn chịu đựng không có nói, sẽ chờ Ma Diệp cùng Trần Đông trước nói lên triệt binh ý tứ. Như vậy trải qua, cũng bị Tô Châu công lược thất bại, tìm một có còn hơn không mượn cớ lý do. Đều là Ma Diệp cùng Trần Đông mong muốn triệt binh, ta bị buộc bất đắc dĩ mới triệt binh, nếu là không triệt binh, nói không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tốt, vậy thì buổi tối nhìn lại một chút có cơ hội hay không, nếu là không có cơ hội liền khải hoàn trở về ổ, ngược lại thành Tô Châu lại không chạy được, chúng ta ngày sau tìm thêm trở về chẳng tử. Ma Diệp cùng Trần Đông nhìn nhau, gật gật đầu. Chương 1843, khoan thai tới chậm. Chương 1843, khoan thai tới chậm. Mặt trời xuống núi, ánh nắng chiều đốt đỏ lên nửa bầu trời, như màu đỏ mực nước tuyển nhiễm thiên địa vạn vật, thành Tô Châu phủ thêm màu đỏ tím hào quang, dưới thành giặc qua chất đống chết thi cũng đều phủ thêm tử hồng hào quang. Nếu như có họa sĩ tại chỗ, nhất định sẽ linh cảm đại động, vẽ ra một bức tên là Giặc Qua Hoàng Hôn truyền thế danh tác. Giặc Qua không có lui binh, ở ngoài thành một dặm cho phép vị trí đóng trại ôm trại, bắt đầu bận rộn làm cơm tối. Doanh trại quân đội lộn xộn, trên thành cũng bắt đầu chuẩn bị hưởng dụng cơm tối, đánh lùi Giặc Qua, trong thành hộ kinh doanh tự phát cơm giỏ canh ấm, khao quân coi giữ. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn Hoa Nhi, Cầm Nhi các nàng cũng tới, xách theo thơm phiêu mấy dặm hộp đựng thức ăn, ở dưới thành chờ Chu Bình An. Chu Bình An nhận được tin tức về sau, mang theo Lưu Đại Đao bước nhanh đi xuống thành tường, thấy được lớn bụng Lý Xu, Chu Bình An không nhịn được có chút áy náy, liền vội vàng tiến lên nắm chặt Lý Xu tay mềm, thân thiết nói, như thế thật xa tới làm cái gì, ngươi ở nhà chờ là tốt rồi, chờ đánh lùi Giặc Qua, ta liền trước tiên về nhà. Giặc Qua đã vô lực lại công thành, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải tối nay chính là ngày mai, bọn họ sẽ phải lui binh. Có người đấy. Lý Xu giận một tiếng, gương mặt đỏ bừng bừng, bất quá lại không có cửa ra, mặc cho Chu Bình An nắm tay của nàng. Chu Bình An đến từ hiện đại, trước mặt mọi người bắt tay à, cái này theo Chu Bình An cũng không cái gì, ở cổ đại liền hơi có chút quá. Dĩ nhiên, cũng không phải rất qua, sắp xỉ hay cùng hiện đại thấy được trên đường cái có người trước mặt mọi người hôn không kém bao nhiêu đâu. Một bên theo tới yêu nữ nhược nam kết kết thật thật bị nhét một thanh cơm chó, không nhịn được lật một cái lên mắt, ở trong lòng mắng một câu cậu nam nữ. Còn chưa phải là ngươi bé con nhớ ngươi, luôn là đá bụng của ta, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn họ đến rồi. Lý Xu cười dạng dỡ gắt giọng, hai cái này tiểu hỗn đản, dám khi dễ vợ ta, chờ bọn họ đi ra, nhìn ta không đàng hoàng thu thập bọn họ, để bọn họ biết gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử. Chu Bình An cố ý nói, căm ghét. Lý Xu gương mặt đỏ bừng, như xuất thủy phụ dung vậy, dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Được rồi, các ngươi đi về nhà đi. Bây giờ Giặc Qua còn không có lui, ta còn muốn trở về thành bên trên nhìn chằm chằm điểm, chờ Giặc Qua lui ta liền về nhà. Bởi vì Giặc Qua còn chưa đi, Chu Bình An không tốt tại dưới thành ở lâu, ôm Lý Xu một cái, làm cho các nàng trở về. Lý Xu từ Chu Bình An trong ngực đi ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra Chu Bình An một phen, xác nhận Chu Bình An không có bị thương, lúc này mới yên tâm, bất quá vẫn là liên tiếp dặn dò Chu Bình An bảo vệ tốt bản thân, đừng làm tàng. Chúng ta chờ ngươi trở lại. Lý Xu lưu luyến không rời cùng Chu Bình An vẫy tay từ biệt, nàng cũng biết hôm nay là thời kỳ phi thường, Gia Qua vẫn còn ở bên ngoài thành. Chu Bình An có thể hạ thành tới cùng nàng nói chuyện, nàng liền đã rất thỏa mãn, trong lòng cũng yên tâm. Nàng là tinh xảo đặc sắc, Chu Bình An có thể hạ thành tới nói chuyện cùng nàng, nhất định là chiến cuộc đã nắm vững thắng lợi, bằng không, nếu là chiến cuộc hung hiểm, Chu Bình An sẽ không cũng không thể hạ thành đến xem nàng. Kết hợp với trong thành điên truyền ta quân đại thắng Gia Qua đại bại tin tức, trong lòng nàng là hoàn toàn yên tâm. Lưu Đại Đao, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Chu Ca Ca, nếu là Chu Ca Ca đã thương, ta cũng không tha cho các ngươi. Trước khi đi, Lý Du còn hung hăng dặn dò Lưu Đại Đao một phen. Thiếu phu nhân yên tâm, công tử nếu là thiếu một cái tóc gáy, nhỏ cũng đem đầu cắt đi cấp thiếu phu nhân làm cầu để đá. Lưu Đại Đao vỗ ngực liên tiếp bảo đảm nói: Cô gia, ngươi cần phải nghe tiểu thư vậy, thật tốt bảo vệ mình, cũng không nên làm tàng. Thật cần làm tàng thời điểm, ngươi sẽ để cho Đại Đao ca bọn họ đi. Bánh bao tiểu nha hoàng trước khi đi cũng không quên dặn dò. Bọn họ một đỉnh ngươi 100 cái, so ngươi có tác dụng. Yêu nữ nhược nam cũng nhẹ nhõm bồi thêm một câu. Lưu Đại Đao, Chu Bình An cùng Lý Xu các nàng phất tay từ biệt, xoay người bên trên thành tường. Lưu Đại Đao xách theo hai cái 6 tầng hộp đựng thức ăn theo sát này sau. Lý Xu các nàng một nhóm lưu luyến không rời rời đi, cẩn thận mỗi bước đi. Ai, Nhược Nam, ngươi thế nào không nhìn cha ngươi a? Trên đường trở về bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi chợt nhớ tới, yêu nữ Nhược Nam cha cũng ở đây cô ra dưới quyền a thấy được, cha ta trên thành cùng ta phất tay. Cha ta võ nghệ thắng được Chu Bình An gấp trăm lần, Chu Bình An cũng không có sao, cha ta tự nhiên càng không chuyện. Yêu nữ Nhược Nam từ trên người Chu Bình An thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Chu Bình An trở lại trên tường thành, đem sách theo hộp đựng thức ăn mở ra, lấy 2 dĩa thức ăn đưa cho thượng tri phủ chờ quan viên thêm đồ ăn, bản thân lưu lại một bản vừa nghe chính là Lý Xu tự mình làm om đỏ tôm to được hưởng, còn lại tất cả đều đưa cho chiếc quân tướng sĩ chia ăn. Đang dùng bữa cơm thời điểm, nghe được một trận tiếng bước chân, còn có binh lính mồm năm miệng 10 nói cái khác cửa thành viện binh đến. Chu Bình An đám người nâng đầu, quả nhiên nhìn thấy có vài cổ viện binh từ thành tường nam bắc 2 cái phương hướng chạy chậm tới. Chu Bình An không khỏi không nói kéo kéo khoe miệng, lộ ra không thèm độ cong, món ăn cũng đã lạnh, các ngươi mời đến. Vương Bát Đản, các ngươi tự mình tính, lão phu phát ra cầu viện quân lệnh, thời gian bao lâu các ngươi mới khoan thai tới chậm? Thấy được viện binh khoan thai tới chậm, thượng tri phủ giống như là được nóng nảy chứng vậy, chụp đưa trong tay chén canh ngã xuống đất, ngã vỡ nát, đối trước đến cửa nam viện binh lĩnh đội phó tướng một trận đổ ập xuống chửi mắng. Giá Qua ngụy trang vào thành, từ trong thành đánh mạnh đầu tường thời điểm các ngươi ở đâu? Giá Qua đại quân ở ngoài thành đánh mạnh thành tường thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Giá Qua bị đánh lùi, thu chiêng tháo trống, các ngươi ngược lại khoan thai đến chậm, các ngươi bây giờ tới để làm gì? Các ngươi là đến cho lão phu thu thi sao? Nếu là thật chờ các ngươi, lão phu đã sớm lệnh đấu. Đều nói nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các ngươi tự hỏi lòng, lão phu nuôi các ngươi có tác dụng cái gì? Thượng tri phủ trọn vẹn mắng sắp xỉ phải có 10 phút, mới miệng khô lưỡi khô uống một hớp nước, dừng lại. Khu cụ, đại nhân bất giận, chúng ta. Cửa nam phó tướng mới nói một câu nói, liền bị thượng tri phủ tiếng mắng cắt đứt. Bất giận, lão phu thế nào bất giận? Ngươi nói cho lão phu thế nào bất giận? Lão phu quân lệnh phát ra ngoài chí ít có 1 cái rưỡi canh giờ. Trưởng cũng đánh xong, các ngươi viện binh mới đến. Thượng tri phủ không nhịn được lại mắng đi lên. Khu cụ, đại nhân bất giận, chúng ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cửa nam cũng có Gia Qua công thành. Cửa nam phó tướng giải thích nói. Dám chó. Gia Qua có bao nhiêu binh mã, lão phu tâm lý nắm chắc, Gia Qua đại quân đều ở đây dưới thành. Há lại sẽ ở các ngươi cửa nam công thành. Thượng tri phủ vừa nghe hắn giải thích, liền không nhịn được lửa giận ngút trời mắng chửi. Thật sự có. Cửa nam phó tướng giải thích. Có bao nhiêu? Thượng tri phủ hỏi. Rất nhiều Gia Qua. Cửa nam phó tướng lòng tin chưa đủ. Rất nhiều là bao nhiêu? Thượng tri phủ truy hỏi. Hơn ngàn Gia Qua. Cửa nam phó tướng lên tiếng cụ cụ đường này. Hơn ngàn. Thượng tri phủ trợn mắt. Trên 100 Gia Qua luôn là có. Cửa nam phó tướng yếu đất nói. Thượng tri phủ nghe vậy, thiếu chút nữa không có khí cái té ngã. Được, rất tốt đâu. Chương 1840, một đêm bất bình chương 1840, một đêm bất bình cái khác mấy cái cửa thành viện binh khoan thai tới chậm sau khi đến, cũng đều không có tránh được thượng tri phủ đổ ập xuống chửi mắng một trận. Bị càng là an toàn, thượng tri phủ càng phát ra cảm thấy lúc ấy nguy hiểm. Thật, nếu như không phải Chu Bình An xuất linh chiếc quân thần binh trên trời hạ xuống, thành Tô Châu 100% sẽ phải rơi vào Gia Qua tay, hắn thượng tri phủ hoặc là ném thành, hoặc là quy hàng. Một là kết thúc vật lý sinh mạng, một là kết thúc chính trị sinh mạng, sau này trở thành trong khe cống ngầm con chuột hoàng hốt không chịu nổi một ngày, không biết khi nào cũng sẽ bị triều đình diệt oa đại quân cắt mất thủ cấp áp tải vào kinh thành, sau khi chết còn phải để tiếng xấu muôn đời. Nếu quả thật đến khi đó, bản thân nhất định sẽ lựa chọn ném thành, sinh mạng thành đáng quý, nhưng danh tiếng giá cao hơn a thân là thiên tử môn sinh, Khổng Phu tử đồ tôn, há có thể gánh vác hán gian trì bán mạng, chỉ có thể vừa chết di tạ thiên hạ. Các người đám này đồ không tiếp, thường ngày đối với mình vâng vâng dạ dạ, trong miệng luôn mồm nghe lời răm rắp, chỉ nghe theo chính mình, thế nhưng là chuyện liên quan đến tánh mạng mình cứu viện, bọn họ cũng dám lề mề, nếu không phải tử hậu, bọn họ cứu viện cũng biến thành vội về chịu tang, xem ra cái này phủ Tô Châu trên dưới nên thật tốt chỉnh đốn một phen. Chửi mắng các lộ viện quân một bữa về sau, thượng tri phủ liền lười nhìn lại bọn họ, trực tiếp vung tay lên, lấy Chu Bình An là thủ thành tổng chỉ huy làm lý do, đưa bọn họ tất cả đều đuổi đến Chu Bình An thủ hạ nghe lệnh. Đối với những thứ này khoan thai tới chậm bị binh, Chu Bình An cũng là nổi giận, nếu như bọn họ sớm đến, chết quân há lại sẽ có như thế tổn thất lớn, hơn trăm người thương vong, đây là chết quân thành quân tới nay thảm trọng nhất một lần. Bị giống vậy, thành Tô Châu Đông môn quân coi giữ cũng sẽ không có như thế lớn thương vong, có chừng hơn 1000 người thương vong, nếu không phải là mình cảnh tỉnh, thành Tô Châu lần này đều muốn thất thủ, mấy trăm ngàn trăm họ đều muốn cái này bị đợi khấu trả đạp. Nghĩ tới đây, Chu Bình An cũng là tức giận đem những viện binh này tất cả đều an bài công việc bẩn thỉu mệt nhọc, ví dụ như chuyên chở đá, vàng lòng chờ chút. Dùng qua cơm tối, Chu Bình An lại đem trên thành văn võ quan viên tất cả đều tập trung lại, an bài buổi tối bố phòng. Toàn bộ tướng sĩ chia làm 3 lượt, đổi phiên trước đêm, cảnh giác bên ngoài thành giặc qua giả tập, nhất định phải đánh lên 100 điểm tinh thần, bất kỳ cả gan bỏ rơi nhiệm vụ người, nhất luật nghiêm trị không tha, lầm tưởng nói chi không dự vậy. Trương phó tướng, người phụ trách dẫn người ở thành tường cạnh ngoài mặt lá treo chuông bạc, các vị trực đêm tướng sĩ một khi nghe được trô đang giá thành tường cạnh ngoài treo lơ lửng chuông đồng vang, phải lập tức đốt cây đuốc chiếu sáng cũng cảnh báo. Một khi phát hiện có giặc qua leo thành tường, trước tiên lấy cung tên, hỏa súng bắn giết chi, lấy trường mâu, trường đao ám sát chi. Lưu phó tướng, người phụ trách dẫn người ở trên tường thành xây dựng quan sát đỉnh, cách mỗi 60 mét xây dựng một tòa, quan sát đỉnh không cần phức tạp hơn, đơn giản vững chắc có thể sử dụng là được, mỗi ngồi quan sát đỉnh xứng 6 tên trạm quan sát, hai người ban một đội phiên, ở bên trong đỉnh trắng đêm trực, cần phải tử tế quan sát bên ngoài thành giặc qua mọi cử động. Bị Hàn phó tướng ngươi phụ trách dẫn người ở thành tường căn một đường đào hầm vùi sâu vào vạc lớn, cách mỗi 300 mét vùi sâu vào một hớp vạc lớn, phòng ngừa giặc qua đào móc địa đạo lẻn vào bên trong thành, mỗi chiếc vại lớn an bài 6 người luân phiên trực, hai người ban một đội phiên, thông qua thanh âm phán đoán giặc qua có hay không có đào móc địa đạo ở phương nào hướng đào móc địa đạo. Một khi nghe được tiếng vang lạ, lập tức báo cái này ta, tùy thời làm xong đào móc hành động, xuyên giếng chuẩn bị. Thông lệnh cái khác cửa thành cũng làm giống vậy xử lý. Chu Bình An đều đâu vào đấy phát xuống một đạo lại một đạo ra lệnh, một bên thượng chi phủ nghe xem không nhịn được gật đầu liên tục, trong lòng đối Chu Bình An tán thưởng không dứt, chặt chẽ, có thứ tự, tử hậu không hổ là tử hậu. A màn đêm buông xuống, Chu Bình An đổi bình thường chết quân tướng sĩ giáp vải, ở lưu đại đao, lưu mục đám người hộ vệ dưới tuần tra thành tường. Sở dĩ xuyên bình thường chết quân tướng sĩ giáp vải, là lo lắng bên ngoài thành giặc qua bắn lén, ám sát trên thành tướng lãnh. Chu Bình An yên tâm chết quân, nhưng là đối cái khác quân coi giữ cũng là 100 cái không yên tâm, vệ sở binh là cái gì mà hàng, hắn không thể rõ ràng hơn, vệ sở chế độ chỉnh bệnh ung tùm, đã từ dễ bên trên giữa nát đổi bại. Bị phía trên chỉ huy tham nhũng, xâm chiếm quân chuyên thổ địa, khấu trừ lương đồng đồng thời, còn tự mình điều khiển vệ sở binh trồng trọt, đốn tuổi, mở hầm lò, nhân viên tạp vụ chờ việc tư, quân hộ trở thành nô dịch, khiến cho vệ sở binh rối rít chạy trốn, vệ sở binh mã chống chấu nghiêm trọng, bị đuổi kéo người già yếu bệnh hoạn bị cho đủ số, như vậy lại làm sao có thể có sức chiến đấu? Phía dưới vệ sở binh cũng phần lớn đều là sống lây lất, không có chút nào sĩ khí, quân kỷ suy đổi, ăn uống cá cược chơi gái, sức chiến đấu cực kỳ suy nhược. Chu Bình An tuần tra một vòng, phát hiện cả mấy lệ bỏ rơi nhiệm vụ tình huống, có hai người trực đêm lúc ngồi ở chân tường ngáy khò khò, có ba người đứng ở chân tường hạ đổ con xúc xác, còn có người ở trực đêm lúc uống rượu trước trượng quân côn 60 lấy đó làm gian. Nếu như tái phạm, định chém không dung tha. Chu Bình An rất tức giận, phất phất tay, làm người ta tại chỗ bắt lại, đánh trước quân côn 60 lấy đó làm gian, cảnh cáo bọn họ nếu là tái phạm định chém không dung tha. 60 quân côn trực tiếp đem những người này đánh chảy ra sức thịt, kêu cha gọi mẹ, còn có một người tại chỗ bất tỉnh, bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh. Trải qua Chu Bình An một phen sửa trị, trên tường thành quân kỷ nhất thời rất là chuyển biến tốt, ít nhất trực đêm người không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Bị từ hậu, đêm đã khuya, đi xuống ngủ một hồi đi, trực đêm liền giao cho chúng ta. Thượng chi phủ thấy được đêm đã khuya, Chu Bình An vẫn còn ở trên tường thành từng lần một tuần tra, không khỏi quan tâm nói. Hắn sợ Chu Bình An lôi đảo, không ai chủ trì thành phòng đại cục. Thượng đại nhân, yên tâm, thân thể ta vẫn khỏe. Bất quá một đêm mà thôi, ngày mai nghỉ ngơi nữa cũng không muộn. Như ta đoán không sai, tối nay qua sau, giặc qua đoán chừng liền lui binh. Chu Bình An thoáng xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười nói: "Tối nay qua sau giặc qua liền lui binh, tử hậu có nắm chắc không?" Thượng chi phủ đối Chu Bình An vậy rất cao hứng. Giặc qua đại quân mới vừa công thành hao binh tổn tướng thảm trọng, đã tuyên cáo bọn họ thất bại, bọn họ triệt binh đã là tất nhiên, bây giờ còn ỷ dưới thành không đi, dĩ nhiên là trong lòng còn có không cam lòng, y theo hiện trạng của bọn họ, dạ tập là bọn họ cuối cùng thủ đoạn cùng ảo tưởng. Chỉ cần chúng ta người giữ vững cảnh giác, trước tiên đoán được, thắt bọn họ dạ tập ý đồ, bọn họ cũng chỉ có thể vứt bỏ ảo tưởng triệt binh trở về Thác Lâm ổ, bọn họ cũng không dám kéo, không phải bọn họ Thác Lâm ổ cũng đem khó giữ được. Chu Bình An mặt khẳng định nói. Như vậy vậy thì khổ cực tử hậu, tối nay ta cũng ở đây thành tường trước đêm, có cái gì cần, tử hậu tùy thời gọi ta, ta tất toàn lực phối hợp. Vị thượng chi phủ nghe xong, hướng Chu Bình An thật dài chắp tay nói. Thượng đại nhân khách khí, cái này là Bình An việc trong phận sự vậy. Chu Bình An đáp lễ nói. Ở hòa thượng Chu Bình An chi phủ đối chắp tay thời điểm, dưới thành giặc qua trong doanh địa đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị dạ tập công việc. Matsumoto quân, ta nghe nói các ngươi thật qua trong có tên là Ní Dạ, thiện ám sát, dạ tập, lẻn vào chờ hành vi, nhưng có chuyện này. Từ Hải hướng một kẻ thật qua hỏi. Không sai, dưới trường ta liền có 5 cái Ní Dạ, thân thủ cao cường, người người cũng giỏi về ám sát, leo, dạ tập. Matsumoto xê nam mặt tự hào trả lời. Bị ngươi đi đưa bọn họ gọi tới, ta có tác dụng lớn. Từ Hải nghe xong hài lòng gật gật đầu, phân phó nói. Khi, Matsumoto xê nam cúi đầu cúi người. Chương 1841, đinh đương đương. Chương 1841, đinh đương đương. Đêm đã khuya, trong bầu trời không có trăng sáng, cũng không có một vì sao, bóng đêm đen tủi như đậm đặc mực nước, đưa tay không thấy được năm ngón. Ha ha, thật là trời giúp chúng ta à, ban ngày hay là trời quang, không nghĩ tới mặt trời chiều ngã về tây về sau, khí trời vậy mà truyền âm. Lão tổ tông có câu ngạn ngữ nói rất hay, đêm gió lớn không trăng, giết người phóng hỏa lúc, hôm nay không giết người phóng hỏa thật là thẹn với tổ tông. A ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Trần Đông ở bên ngoài trướng xem tối đen như mực bóng đêm, kéo kéo khỏe miệng đối Từ Hải cùng Ma Diệp nói, lại nhìn có cơ hội hay không đi. Từ Hải nhìn cách đó không xa đống lửa chập chờn thành lớn, gợn sóng nói, giờ phút này Từ Hải đã sớm không còn mới tới hùng tâm trang trí, liên tục đả kích đã để hắn nhận rõ sự thật. Tô Châu sợ là không có duyên với hắn. Bất quá chỉ cần còn có một tia cơ hội, hắn đều muốn tái tranh thủ một cái. Tối nay rất thích hợp dạ tập không phải sao? Cơ hội hay là rất lớn, chúng ta cẩn thận chọn 300 tên giỏi về leo, sức chiến đấu có 102 cao thủ, từ 5 tên nhị dạ dẫn đội, các mang 60 người, lại tránh được cửa thành phụ cận thành tường, chọn lựa vắng vẻ vị trí đánh lén. Ma Diệp chỉ đã lẻn vào trong bóng đêm nhị dạ, còn có phía sau trốn vào bóng đêm ra qua, gửi gắm kỳ vọng nói, ừm, cơ hội hay là rất lớn. Từ Hải không có tình cảm lặp lại một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía đống lửa chập chờn thành tường, phảng phất thấy được cái đó làm hắn hận không thể ăn thịt hắn ngủ này ra hỏa. Cơ hội hay là rất lớn sao? Không thấy được. Cái đó tên đang chết, tâm tư kỹ càng đáng sợ, sợ là sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Kỳ thực, bây giờ suy nghĩ một chút, ở bản thân vượt biển qua sông đánh lén thành Tô Châu bị Chu Bình An phái ra lính gác phát hiện một khắc kia, chàng này kết cục liền đã nhất định. Đánh lén bị phát hiện, còn như thế nào đánh lén đâu? Chỉ có thể cường công. Nhưng bên mình làm chuẩn bị cũng đều là đánh lén chuẩn bị, bao gồm vũ khí trang bị khoan, cũng không làm xong cường công chuẩn bị, chưa mang theo cỡ lớn sắt áo, chưa mang theo cỡ lớn khí giới công thành. Cho nên nói, chàng này kết cục từ bị phát hiện một khắc kia liền nhất định. Mặc dù thất bại, mặc dù hận không được ăn thịt hắn ngủ này ra, nhưng là vẫn phải cảm ơn Chu Bình An, ít nhất bản thân từ nơi này thứ thất bại hấp thụ một kinh nghiệm quý báu, làm bất cứ chuyện gì đều muốn làm xong phương án dự phòng. Từ Hải hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ánh mắt đi theo lẻn vào bóng đêm nhị dạ cùng giặc qua chậm rãi di động. Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện nữa nha. Năm cái vóc người nhỏ thấp nhị dạ từ trên xuống dưới toàn thân áo đen, vớ tất cả đều là màu đen, che màu đen trong đầu nhỏ bột mì khăn, thậm chí ngay cả lộ ra trên mặt cũng đặc biệt môi mực nước, cả người cùng đêm tối hòa làm một thể, đi trên đường gần như không có tiếng động. Tựa như đêm tối con cưng, một mét ra ngươi cũng không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Nhị giả phía sau đi theo giặc qua cũng không thua kém bao nhiêu, toàn thân áo đen mặt nạ trên mặt bọn họ cũng bôi mực nước. Mặc dù bước chân không bằng nhị giả như vậy nhẹ nhàng, nhưng là rón rén đi, cũng không có bao nhiêu tiếng thở. Vì phòng ngừa vô tình phát ra âm thanh, nhị giả cùng phía sau giặc qua, trong miệng tất cả đều cắn một đoạn nhỏ nhánh cây khô. Dựa theo Từ Hải đám người ra lệnh, nhị giả dẫn giặc qua tránh được cửa thành phụ cận khu vực, cửa thành phụ cận quân coi giữ nhiều lắm, lui tới tuần tra cũng thường xuyên, không vụ lợi bọn họ trèo tường đánh lén. Bọn họ cố ý đi về phía nam đi hơn 300 mét, mới chậm rãi dừng bước đưa tay tỏ ý phía sau giặc qua dừng bước. Năm cái nhị giả ánh mắt trao đổi chốc lát, đều gật gật đầu, xác định từ nơi này một chỗ vị trí leo đánh lén. Đoạn này thành tường ở hai cái đống lửa trung gian, cũng là hai cái vọng gắt trung gian, một mảnh đen nhánh, làm như vùng đất bị vứt bỏ. Năm cái nhị giả chọn lựa vị trí sau tản ra, với nhau cách xa nhau 3-5 m, làm bọn họ trèo tường đánh lén điểm. Rất nhanh, năm cái nhị giả chỉ huy mỗi người dưới quyền giặc qua dựa thành tường dựng người bậc thang, phía dưới đứng một hàng hòa quan, đưa ra hai tay. Phía sau giặc qua đạp bọn họ đưa ra bàn tay, ở phía dưới giặc qua bày đỡ xuống, đứng ở bọn họ trên vai. Hàng thứ hai giặc qua đứng ở hàng thứ nhất giặc qua trên vai, phía sau giặc qua lại giẫm tầng thứ nhất, tầng thứ hai giặc qua đưa ra tay, hướng tầng thứ hai giặc qua trên bả vai đứng, như vậy đáp ba tầng người bậc thang, giống như là kim tự tháp vậy. Không phải bọn họ không muốn lại hướng cao dựng, mà là không có trải qua đặc huấn bọn họ, chỉ có thể dựng ba tầng như thế nhiều. Năm cái vóc người gầy nhỏ như con khỉ nhị dạ ở giặc qua dựng người tốt bậc thang về sau, nhanh chóng khởi động, như con luận vậy đạp tầng 1-2-3 giặc qua người bậc thang bàn tay cùng bả vai nhảy tới giữa không trung. Hai tay mở ra vững vàng bắt được trên tường thành không hề vượt trội, rõ ràng tường khe gạch khe hở. Bọn họ sở dĩ có thể bắt lại thành tường khe gạch khe hở, một mặt là bởi vì bọn họ vóc người gầy nhỏ tay chân công phu lợi hại, mặt khác thời là bọn họ hai tay đeo nhị dạ làm bằng sắt vũ khí, tay chảo câu. Tay chảo câu là nước ban nhị dạ đặc chế vũ khí, không phải vũ khí thông thường, hình dáng giống như là một thanh làm bằng sắt bao tay tử, đây là mỗi một cái nhị dạ căn cứ chính mình bàn tay lớn nhỏ, lượng tay chế tạo, sử dụng lúc đeo vào trên bàn tay. Tay chảo câu bên ngoài là giống như lão ương vậy năm cái thép luyện móng vuốt, cứng rắn sắc bén lại tinh xảo. Còn có thể đi theo ngón tay cong, một móng liền có thể đem người máu thịt lấy xuống một khối, cũng có thể làm leo lợi khí. Vì gia tăng lực sát thương, nhị dạ thường thường sẽ ở mình tay chảo câu mũi nhọn sức kịch động. Thật có thể nói là giết người cướp của, treo tường lật cửa một lớn lợi khí. Lần này, nhị dạ chính là lấy tay chảo câu mũi nhọn khống chế hốc tường, đem bản thân vững vàng cố định ở trên tường thành. Nhị dạ một tay vững vàng bắt lại hốc tường về sau, một cái tay khác từ trong lồng ngực móc ra đặc chế cái đuốc, phân biệt đeo vào hai chân bên trên. Sau đó cả người giống như là thạch sùng vậy, ở trên tường thành leo lên, bò đến một nửa. Tìm được một hơi lớn hơn chút khe hở, từ trong lồng ngực móc ra một mũi rồi dùng sức cắm vào bên trong, dùng quả đấm hung hăng đóng mấy cái, xác định bền chắc sau từ trong lồng ngực móc ra dây thừng đeo vào phía trên, quăng về phía dưới thành. Dưới thành giặc qua nắm dây thừng với lên trên bò, từng cái một giống như là con kiến vậy từng chuỗi. Nị dạ không hổ là nị dạ, cả người giống như thạch sùng vậy, dùng cả tay chân leo thành tường, lộ ra không chút phí sức. Treo lên trên một đoạn về sau, bọn họ chỉ biết chọn lựa một vị trí, cắm vào một rủi sắt, bỏ rơi một đoạn dây thừng. Phía dưới giặc qua bò chậm, phía trên nị dạ còn nữa 2-3 mét liền leo đến đầu tường. Phía dưới giặc qua mới bỏ 1/3 cao một chút. Trên đầu thành cũng có quân coi giữ tuần tra, bất quá đoạn này tuần tra không thường xuyên, từ hoa quan bắt đầu trèo tường đến bây giờ, cũng bất quá tuần tra một lần mà thôi. Ở quân coi giữ tuần tra đến đoạn này thành tường lúc, nhị dạ cùng giặc qua cũng sẽ dừng lại thật chặt dán sát vào thành tường, không núp đích, đợi đến quân coi giữ tuần tra sau khi đi qua mới tiếp tục leo. Còn nữa 2-3 mét liền đến đầu tường, Joshi, rất tốt, tối nay đại tích thuận lợi, giành trước công lao không chạy được. Nhị dạ lòng tin 10 phần. Từng bước, tiếp tục trèo lên trên. Bò nhanh nhất nhị dạ kia chợt cảm giác đầu đụng vào một cái thứ gì, tiếp theo liền nghe đến một trận đinh đương đương chuông lục lạc vang, giống như còn trong phó hồn chuông lục lạc vang vậy. Trong ngay mắt, nhị dạ dựng ngược tóc gáy, thất kinh hồn đĩa, trong lòng thầm kêu một tiếng á đủ không được. Bại lộ. Còn lại nhị dạ cũng đều choáng váng, đang yên đang lành thế nào có chuông lục lạc vang. Cái này giờ mờ ai treo chuông lục lạc. Chương 1842, không chỗ che thân chương 1842, không chỗ che thân thực tế cũng không có cấp nhị dạ nhiều một giây hoạt động tâm lý thời gian, gần như ở chuông lục lạc vang sau trước tiên, trên thành liền có nhân đại quát lên. Nhanh nhanh nhanh, treo chuông lục lạc vang, dưới thành có tình huống, mau mau châm lửa, lớn tiếng kêu người cảnh báo. Cái này cổ họng qua sau, trên thành nhanh chóng liền có mấy người đi theo hô to lên, mau tới người, dưới thành có tình huống. Đó lấy, liền thấy trên tường thành có cây đuốc sáng lên, có người giơ cây đuốc lộ ra thân thể hướng dưới thành chiếu. Hắn lộ ra thân thể, vừa lúc ở cái đó đội lên chuông lục lạc nhị dạ đỉnh đầu. Bạc ạ. Dưới thành ra ba mắng nhỏ một tiếng, hướng về phía cái đó lộ ra thân thể quân coi giữ nhất câu thủ đoạn chói tụ tiên am khí khởi động, một cây cương châm vèo một cái phun ra ngoài, chính giữa thành tường thò đầu xem xét tình huống quân coi giữ cái chán. A. Trên thành quân coi giữ một tiếng hét thảm, từ trên thành rơi xuống. Quân coi giữ rơi thành lúc, trong tay còn cầm cây đuốc, lúc rơi xuống đất cây đuốc chiếu sáng hắn rơi xuống đất quy tích. Trên tường thành kẻ đầu têu nị dạ, còn có dưới người hắn kia một chuôi châu chấu tựa như giặc qua tất cả đều không chỗ che thân. Tất cả đều bại lộ ở cái khác quân coi giữ trong mắt. Địch tấn công, giặc qua đang bỏ thành tường. Trên tường thành quân coi giữ thấy được kia một chuỗi giặc qua về sau, đội vàng hô to lên. Trung quanh quân coi giữ vội vàng chạy tới, đưa trong tay cung tên còn có đá hướng bại lộ tung tích giặc qua trên người chào hỏi. Mặc dù bọn họ đội chính xác không lớn, nhưng là làm sao số lượng nhiều à, bị mờ nhiều đá cùng mưa tên ào ào xuống. Nị dạ không hổ là nị dạ, thân thủ quả nhiên như xoa, treo ở trên tường thành còn có thể tả hữu lướt ngang tránh né mưa tên cùng đá, nhưng là vẫn câu nói kia, làm sao trên tường thành rơi xuống mưa tên cùng đá số lượng nhiều. Nị dạ tả hữu tránh né nhiều lần chí mạng tập kích về sau, trung quy bị một khối đá lớn đập trúng, gồng đỡ một cái, lại bị khối thứ hai, khối thứ ba cự thạch đập trúng, tiêu thảm rơi xuống thành tường, thế thành một bãi thịt nát. Dưới người hắn kia một chuỗi giặc qua sớm tại hắn té thành thịt nát trước, liền bị quân coi giữ đá, mưa tên đập chết, bắn chết, có mấy cái giặc qua còn vọng tưởng nhảy xuống thành tường chạy trốn, nhưng là cũng không nghĩ một chút bọn họ cách xa mặt đất cao bao nhiêu, nhảy xuống liền té một cái rơi chết, không kịp chờ bọn họ bò dậy liền bị mịt mờ nhiều đá, mưa tên cấp đập chết, bắn chết. Chỉ có phía dưới cùng hai cái giặc qua, bọn họ cách điểm cao mặt chỉ có cao hơn 5 mét, mắt thấy tình huống không đúng, trực tiếp theo dây thừng tuột xuống, liều mạng hai tay bàn tay bị dây thừng mái vết hồ hồ, mới may mắn chạy trốn một cái mạng nhỏ. Trên tường thành cảnh báo chung cũng bị quân coi giữ dùng sức đục vang, cạch 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 tiếng vang lớn vang tận mây xanh. Hòa thượng Chu Bình An chi phụ sớm tại nghe được có người kêu địch tấn công về sau, liền trước tiên liền hướng đoạn này thành tường chạy tới, chừng 300 thước khoảng cách không tính xa, Chu Bình An một đường chạy như điên, rất nhanh liền đã tới hiện trường. Thượng chi phụ lớn tuổi, đi đứng không lanh lẹ, Chu Bình An sau khi đến hắn vẫn còn ở phía sau thở hổn hển đuổi theo. Báo, đại nhân, có một đội giặc qua mưu toan leo thành tường dạ tập, đụng vào treo ở trên tường thành chuông lục lạc bại lộ hành tung, chừng hai lần bén lửa đem đi xuống kiểm tra, bị giặc qua ám khí giết chết. Chúng ta thay chương hai báo thù rửa hận, cái này hỏa trèo tường giặc qua chỉ chạy hai cái, còn lại tất cả đều bị chúng ta đập chết, bắn chết. Chu Bình An đến hiện trường về sau, trung quanh quân coi giữ mồm năm miệng 10 hướng Chu Bình An bẩm báo giặc qua trèo tường dạ tập tình huống. Nhanh, quanh mình mỗi gian phòng cách 3 mét đi xuống ném một cây bốc, trèo tường dạ tập giặc qua không phải chỉ chỗ này. Cung tên, hỏa súng, đá, cái danh mục cũng dự bị tốt, một khi phát hiện giặc qua tung tích, lập tức công kích. Chu Bình An nghe xong, đội vàng hướng đám người hạ lệnh, giặc qua trèo tường dạ tập, lại thế nào sẽ chỉ thông qua chỗ này đâu? Hô hô hô, từng nhánh cây đuốc bị ném đi xuống, cây đuốc vật thể rơi tự do, từng đạo ánh lửa chiếu sáng rơi xuống quy tích. Trong nháy mắt, cái khác bốn chi giặc qua trèo tường tiểu đội ở từng thành cây đuốc quang mang hạng, không chỗ che thân, bại lộ ở chúng. Khi nhìn đến giặc qua trong nháy mắt, mịt mờ nhiều đá, mưa tên, súng biên rối rít mà xuống, còn có quân coi giữ đồng thời đi xuống dương cho than. Treo ở thành tường giữa không trung giặc qua tiến thối không được, không còn sức đánh trả chút nào, ở đây trời bay tán loạn cho than, đá, mưa tên, súng biên trước mặt, chỉ có kêu thảm rơi xuống thành tường, té thành từng bãi thịt nát. Chỉ có phía trên nhất nhị dạ còn có thể thoáng kiên trì một cái, mượn tay chảo câu cùng bàn chân chảo câu chi lợi, nhanh chóng chuyển xoay sở tránh né một hai, nhất là có một nhị dạ hãn dũng cực kỳ, xoay sở tránh né mấy cái chí mạng đá, mưa tên về sau, dùng cả tay chân như con lượn vậy chạy xéo hướng Chu Bình An vị trí, như toan tới một cái bắt giặc phải bắt đua trước. Bất quá, hắn rõ ràng đánh giá cao chính hắn, mới vọt tới một nửa liền bị Lưu Đại Đao ném ra trường mâu sọ xuyên qua thân thể. Lưu Đại Đao ném lúc gần như đã dùng hết lực khí toàn thân, trường mâu sọ xuyên qua nhị dạ thân thể về sau, dư lực không giảm, liên đối nhị dạ lao xuống thành tường. Còn đem phía dưới một xuôi xẻo giặc qua cùng nhau sọ xuyên qua, như kẹo hồ lô vậy, đóng ở dưới thành tường. Cùng mới bắt đầu một đội kia giặc qua vậy, cái này bốn chi giặc qua cũng là chỉ có phía dưới cùng mấy cái giặc qua bởi vì cách xa mặt đất thấp, liều mạng bàn tay mài máu thịt mô hình hồ, chợt đến mặt đất, khắp kha khắp cảnh trốn vào trong màn đêm, mượn bóng đêm yểm hộ, may mắn thoát được một cái mạng nhỏ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là thoát được nhất thời mà thôi, Từ Hải bọn họ đã sớm mài đao xoèn xoẹt mà đợi bọn họ. Sớm tại trên tường thành châm lửa hô to cảnh báo lúc, Từ Hải đám người biết ngay tối nay dạ tập đã thất bại. Chàng này dạ tập thất bại, thế nào cũng phải có gánh tội. Tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, chàng này dạ tập thất bại, các ngươi ha có thể thoát được liên quan. Vậy thì mượn các ngươi đầu dùng một chút. Đợi đến thượng chi phủ thở hồng hộc chạy tới hiện trường thời điểm, chàng này dạ tập tao nội chiến đã bùi ở lạc định. Dưới thành tường còn có rất nhiều đang thiêu đốt cây đuốc, mô hình hồ chiếu sáng dưới thành tường đầy đất giặc qua chết thi. Để cho thượng chi phủ hiểu, mới vừa thật đánh một trận. Từ hậu, cái này cũng kết thúc rồi. Giặc qua sẽ còn trở lại sao? Thượng chi phủ xem dưới thành tường ngổn ngang giặc qua thi thể, thở hồng hộc hướng Chu Bình ngắn hỏi. Thượng đại nhân, giặc qua dạ tập đã kết thúc, mới vừa ước chừng có 300 giặc qua mưu toan từ nơi này một đoạn thành tường 5 cái địa phương trèo tường dạ tập, may mắn chúng ta bố trí có tác dụng, trèo tường giặc qua đụng vào còi báo động, bại lộ tung tích, các tướng sĩ tranh nhau dùng mệnh, đã tiêu diệt những cướp biển này, chỉ chạy ước chừng mười mấy giặc qua. Chu Bình An đơn giản trả lời thượng chi phủ vấn đề. Lần này dạ tập thất bại, giặc qua sẽ không lại đến rồi, như ta đoán không sai, ngày mai giặc qua liền rút quân. Dĩ nhiên, để cho an toàn, chúng ta chạm vạng tối trước bố trí còn muốn kiên trì đi xuống, tuần tra ban đêm không thể có chút nào lười biếng. Cuối cùng, Chu Bình An lại cường điệu chạm vạng tối bố trí phải kiên trì, không thể có chút nào buông lỏng, để tránh ngoài ý muốn. Đúng đúng, Từ Hậu nói cực phải, các ngươi cũng nghe kỹ, hết thảy đều dựa theo Chu đại nhân bố trí chấp hành. Thượng chi phủ đối thủ hạ quan viên cùng tướng sĩ lập lại. Tuân lệnh. Một đám quan viên cùng tướng sĩ trải qua hôm nay cái này từng kiện chuyện, đã sớm đối Chu Bình An thật lòng khâm phục. Chương 1843, Giặc qua muốn rút lui. Chương 1843, Giặc qua muốn rút lui. Trải qua giặc qua trèo tường dạ tập sau khi, trên thành quân coi giữ tuần tra, trực đêm đứng lên khỏi nói có nhiều chăm chú, cứ năm ba hôm hướng dưới thành ném một cây bước, e sợ cho giặc qua bài cũ soạn lại, trở lại trèo tường dạ tập. Mặc dù tuần tra, trực đêm cường độ tăng cường, nhưng là quân coi giữ không có oán trách, Chu Bình An vận chủ duy ác, vị bậc tiên tri, thần cơ diệu toán chỉ huy đã sớm thuyết phục đám người, tối nay chính là một sát lệ. Tối nay nếu không phải Chu Bình An tính toán trước, làm người ta ở trên tường thành treo lơ lửng chung lục lạc, cảnh giác giặc qua dạ tập trèo tường vậy, giặc qua thật đúng là có thể lặng lẽ sờ lên đến, giặc qua một khi sờ lên đến, trên tường thành tất nhiên máu chảy thành sông. Chứ ngoài ra, Chu Bình An lấy mình làm gương, càng là thuyết phục đám người. Ở quân coi giữ luân phiên trực đêm, tuần tra thời điểm, Chu Bình An trắng đêm chưa ngủ, lui tới tuần tra thành tường, ủy lạo khuyến khích một đám tướng sĩ. Dưới so sánh, thượng chi phủ chẳng qua là ở phía trước nửa đêm xuất hiện ở trên tường thành, quá nửa đêm liền không kiên trì nổi. Cho tới phủ Tô Châu những quan viên khác thì càng không cần nói, bọn họ chẳng qua là ứng phó phụ họa thượng chi phủ, ở thượng chi phủ xuất hiện thời điểm mới có thể lộ mặt, quá nửa đêm thượng chi phủ không ở, không ai xuất hiện ở trên tường thành. Công tử, cũng giờ xỉu, ngươi đi ngủ một hồi đi, trên tường thành có chúng ta nhìn chằm chằm, bảo đảm ra không được sự cố. Giờ tí qua sau là giờ xỉu, đã là nửa sau đêm, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao đám người liên tiếp khuyên Chu Bình An nghỉ ngơi. Không cần, không cần, chỉ bất quá thiếu ngủ một đêm mà thôi, chờ ra qua lui, có nhiều thời gian ngủ bù. Chu Bình An cười một tiếng, khoát tay một cái tiên chỉ nói. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao đám người khuyên tốt một phen, thấy Chu Bình An thái độ kiên quyết, chỉ đành buông tha cho khuyên. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, lại là hơn nửa đêm, còn có gió bắc gào thét, cũng không phải là giờ rưỡi điểm lạnh. Trên thành quân coi giữ không nhịn được rút tay rút chân, thỉnh thoảng hướng trên tay hà hơi. Đây là ta sơ suất, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, thời gian nửa đêm, hàn khí bức người, đại gia cũng đông lạnh hỏng. Đại thương, ngươi tổ chức đầu bếp quân cấp đại gia nấu lên chừng 10 nồi nóng hổi canh thịt, ta nhớ được trạm vạng tối có trăm họ khao quân đưa tới không ít heo dê gà vịt, ngươi xem làm, nhiều thả chút thịt, lại mỗi người xứng hai cái bánh bột. Cấp trực đêm tướng sĩ thêm một bữa bữa khuya, uống một chén nóng hầm hập canh thịt, đi đi hàn khí, ấm áp thân thể. Nghe được Chu Bình An cấp cho đại gia thêm bữa khuya, trên tường thành trực đêm một đám tướng sĩ không nhịn được rối rít lớn tiếng nói tạ. Đa tạ Chu đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Đa tạ đại nhân. Trên tường thành hoan hô một mảnh, chúng tướng sĩ sĩ khí dâng cao, gió rét gào thét mà đến, cũng cảm thấy gió ấm đập vào mặt. Rất nhanh, Lưu Đại Thương liền dẫn đầu bếp quân làm xong một nồi nóng hổi canh thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt heo còn có thịt dê nhất tề hội tụ trong nồi, trên dưới lăn lộn, nóng hổi mùi thịt thơm phiêu mấy giảm. Trước đêm tướng sĩ mỗi người cũng phân đến một tô nóng hổi canh thịt, chén là cái loại đó biển sứ tô, cấp đại gia múc canh chết quân đầu bếp quân tay ổn vô cùng, tuyệt không run, múc canh thịt thế nhưng là chân tài thật học, trong chén quang thịt liền chiếm gần nửa chén, lại hợp với củ cải, đậu hũ cùng bạch tùng, chỉnh chén canh thịt thơm nồng bốn phía, váng mỡ dập dờn. Trước đêm tướng sĩ một tay bưng canh thịt, một tay cầm bánh bột, khò khò một hớp canh thịt, ăn một miếng bánh bột, khỏi nói có nhiều thỏa mãn, nhất là dùng nhanh tử kẹp một khối thịt lớn nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt, thật là cực kỳ xinh đẹp. Mùa đông khắc nghiệt, gió bắc gào thét nửa sau đêm, cũng làm như thân ở mùa hè. Nắng ấm chiếu trên không vậy. Quân coi giữ nhóm ăn uống no đủ, cả người nóng hầm hập, đáng giá đi tiểu đêm đến, được kêu là một chăm chú phụ trách, ánh mắt trừng giống trung đồng. Dù là một con kiến nhỏ từ dưới thành tường bò lên, cũng có thể bị bọn họ tinh chuẩn bắt được, cho thêm ném xuống. Không có Chu đại nhân chấp thuận, một con kiến cũng đừng nghĩ bò vào thành tới. Nửa sau đêm vô sự, giặc qua trèo tường dạ tập mưu đồ bị phá hủy về sau, an tình giống như là bị cắt đứt triển núi lương sói, núp ở doanh địa cũng không núp đích, không còn có động tác khác, ngay cả tường thành 100 mét phạm vi cũng không có đến gần. Ngày thứ hai bình minh đến đúng giờ. Tinh mơ nắng sớm cùng từ từ bay lên triệu dương đánh thức ngủ say đám người. Khu khu, ngại ngùng Từ Hậu, lớn tuổi, vốn định nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát tiếp theo tuần tra thành tường, không nghĩ tới vừa nằm xuống đã đến bây giờ, thủ hạ khốn kiếp cũng không biết đánh thức ta. Ta nghe nói tử hậu một đêm chưa ngủ, tuần tra thành tường, ủy lạo tướng sĩ, chưa từng lười biếng chốc lát, thật là khiến lao phu xấu hổ. Sáng sớm, thượng tri phủ mặt ngại ngùng đi tới Chu Bình An trước mặt, tràn đầy khoản ý hướng Chu Bình An chắp tay nói: Thượng đại nhân nói quá lời, ta cũng chính là ỷ vào trẻ tuổi, nếu như ta đến thượng đại nhân cái tuổi này, đoán chừng liền giờ tí cũng kiên trì không tới, thượng đại nhân đã là càng già càng dẻo dai. Chu Bình An khinh khỉnh cười chắp tay đáp lễ, cấp thượng tri phủ một cái bậc thềm. Thượng tri phủ thật sự là lớn tuổi, lại là già yếu thư sinh, quá nửa đêm cùng Chu Bình An cùng nhau tuần tra trên tường thành, Chu Bình An liền chú ý tới thượng tri phủ không mở ra được, bất quá như cũ tại lên dây cót tinh thần trống. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. So với những quan viên khác đến, thượng tri phủ cũng coi là tận tâm. Nơi nào, xấu hổ, không chịu nhận mình già không được a. Thượng tri phủ hãy nấy lắc đầu. Khoác nắng sớm, hai người cùng nhau tuần tra thành tường, ở tuần tra quá trình bên trong, thượng tri phủ chỉ bên ngoài thành nhiều lần khấu doanh địa, nói với Chu Bình An, từ hậu, ta nhớ được ngươi tối hôm qua nói qua, nói là giặc qua dạ tập thất bại, hôm nay chỉ biết rút lui. Thế nhưng là ta thế nào nhìn giặc qua đến bây giờ còn không có rút lui ý tứ a. Thượng đại nhân chớ buồn, lại nhìn là được. Chu Bình An mặt đạm định cười một tiếng, định liệu trước trả lời. Thấy được Chu Bình An mặt định liệu trước, thượng tri phủ cũng chỉ đành nuốt trở về nghi ngờ cùng lo lắng, đầy bụng tâm sự đi theo Chu Bình An tuần tra, thỉnh thoảng nhìn hai mắt bên ngoài thành giặc qua cờ phướn dập trời doanh địa, vẫn lo lắng thất vọng. Điểm tâm thật sớm liền chuẩn bị được rồi, mỗi cái tướng sĩ cũng dẫn tới một chén nóng hổi cháo, một viên tròn vành bạch luộc trứng, hai cái thơm phức bánh bột mì, còn có một to bằng cái bát nồi món ăn cùng một sấp lương phan chút thức ăn. Chu Bình An căn dặn qua Lưu Đại Thương, để cho hắn so bình thường trước hạn nửa canh giờ chuẩn bị điểm tâm. Tha quân nhóm ở trên tường thành ăn rất ngon. Mau nhìn, chó chết giặc qua cũng bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Một đám tướng sĩ đang dùng cơm lúc, chợt nghe có người chỉ bên ngoài thành giặc qua doanh địa kinh ngạc hô lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy giặc qua doanh địa bắt đầu dâng lên từng sợi khói bếp, hiển nhiên là ở chôn nồi nấu cơm. Đồng thời, giặc qua trong doanh địa bóng người cũng bắt đầu chuyển động. Ai, nhỏ giặc qua hôm nay chôn nồi nấu cơm có chút sớm à, so bình thường sớm gần nửa canh giờ. Còn giống như thực sự là. Một đám tướng sĩ xem giặc qua doanh địa, khe khẽ bàn luận đứng lên. Giặc qua muốn rút lui, dùng qua điểm tâm, bọn họ sẽ phải nổ trại. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt đoán chắc nói. Nha! Từ hậu xác định sao? Thượng tri phủ nghe được Chu Bình An nói giặc qua sẽ phải rút lui, vui sướng trong lòng đồng thời, không nhịn được tràn đầy nghi ngờ. Đại nhân lại nhìn chính là. Chu Bình An cười nhưng không nói. Chương 1844, Bình dị gần gũi chân thật. Chương 1844, Bình dị gần gũi chân thật. Chu Bình An nhìn xuống giặc qua doanh địa khói bếp, còn có lộn xộn doanh địa, tính toán thời gian, xoay người vẻ mặt thành thật hướng thượng tri phủ chắp tay nói, thượng đại nhân, kế tiếp còn được làm phiền ngươi một chuyện. Từ hậu cần gì phải cùng lão phu khách khí, ngươi bây giờ là thủ thành tổng chỉ huy, có chuyện cứ việc trông mong phó. Thượng tri phủ ha ha cười chắp tay trả lời. Thượng đại nhân, vậy ta cũng không khách khí. Kế tiếp nửa canh giờ, còn mời thượng tri phủ ở trong thành làm hết sức nhiều trường tập la ngựa, càng nhiều càng tốt. Chu Bình An cũng không khách khí, đối thượng tri phủ nói. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở lão phu trên người, tất không để cho tử hậu thất vọng. Thượng tri phủ lập tức đồng ý, tiếp theo vừa nghi ngờ hướng Chu Bình An dò hỏi, bất quá, tử hậu muốn lão phu giúp một tay trường tập la ngựa làm cái gì? Nếu như là muốn bổ sung cửa thành cuộc chiến tổn thất ngựa chiến vậy, tử hậu không cần xuất ruột, chờ trận chiến này qua sau, ta tất số tiền lớn vì tử hậu mua một đám số lượng cùng chất lượng đều hơn xa hôm nay ngựa chiến. Thượng tri phủ không chờ Chu Bình An trả lời, liền lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn cho là Chu Bình An muốn hắn trưng tập la ngựa là vì bổ sung chiếc quân tổn thất la ngựa, dù sao chiếc quân ở trước cửa thành kịch chiến lúc, tổn thất dưới quyền toàn bộ la ngựa. Bất quá, bên trong thành có thể trưng tập la ngựa số lượng có hạn, hơn nữa thời chiến từ trăm họ trong tay trưng tập la ngựa, ở chiến sau còn phải trả lại cấp trăm họ. Thượng đại nhân, ta không phải là vì bổ sung cửa thành cuộc chiến lúc tổn thất la ngựa, mà là vì ở giặc qua rút lui lúc, ta mang chiếc quân cưỡi la ngựa đi tiện hắn nhóm đoạn đường, thuận tiện lại cho cấp bọn họ một món lễ lớn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nghiền ngẫm trả lời. Nghe được Chu Bình An nói muốn ra khỏi thành, thượng tri phủ lập tức khẩn trương lên, mặt cũng hù dọa trợn nhìn, liên tiếp bày hai tay quên cả nói, từ hậu, không thể, tuyệt đối không thể tùy tiện ra khỏi thành a. Chúng ta theo thành mà thủ, có thể lập ở chỗ bất bại, ra khỏi thành thì hung hiểm vạn phần a. Giặc qua hung hãn, binh mã đông đảo, lại dài ở giã chiến, họ Vương chính là vết xe đổ a. Thượng đại nhân yên tâm, trước khác nay khác vậy, ban đầu giặc qua trả bại, ta liên tục cảnh báo, đừng ra thành truy kích giặc qua, lúc này thì không phải vậy, lúc này giặc qua là thực sự bại, thật muốn rút lui. Huống chi, ta cùng Vương Gian không giống nhau, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không khẽ giơ lên ăn động. Chuyến này, ta chỉ xuất nửa số chiếc quân ra khỏi thành, ta ra khỏi thành về sau, thượng đại nhân đóng chặt cửa thành là được, thành Tô Châu vẫn vững như Thái Sơn, ta có la ngựa nơi tay, bên ngoài thành to lớn, cứ việc đi vậy, giặc qua lại hung hãn lại giỏi về giã chiến, không đuổi kịp ta, lại có thể làm gì được ta. Thấy được thượng tri phủ khẩn trương bộ dáng, Chu Bình An không khỏi cười một tiếng, mặt tự tin hướng thượng tri phủ bảo đảm nói: "Ê, thượng tri phủ còn đang do dự." Thượng đại nhân nói: "Ta là thủ thành tổng chỉ huy, thế nhưng là một câu nói đùa." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái: "Thế nào biết, tử hậu hàng thật giá thật tổng chỉ huy vậy, ta cái này an bài người trưng tập la ngựa, tất không để cho tử hậu thất vọng." Thượng tri phủ đội vàng ứng tiếng nói. Nói xong, thượng tri phủ liền đưa tới chúc quan, nhất nhất an bài xuống dưới, làm bọn họ mau đi các nhà, các phường, các phố, các phủ, các nhà các hộ đi trưng tập toàn bộ có thể trưng tập la ngựa, cần phải trong nửa canh giờ trưng tập đến nơi, không được sai lầm. Các nha môn la ngựa, lấy bản quan danh nghĩa cưỡng ép trưng điều, dân gian la ngựa, muốn giải thích rõ, lấy quan phủ danh nghĩa cấp cho bồi thường, hứa hẹn chiến sau trả lại, nếu là la ngựa có tổn thất, nhất luật dựa theo giá thị trường bồi thường. Thượng tri phủ ở chúc quan nhóm trước khi đi, liên tục đối bọn họ dặn dò. Đại đao, các ngươi mau đi dùng bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh xúc duệ, ước chừng sau nửa canh giờ, chúng ta đi cấp giặc qua tiến hành, thuận tiện đem chúng ta chuẩn bị xong lễ vật đưa cho bọn họ, để bọn họ chọn đời khó quên. Chu Bình An vỗ một cái lưu đại đao bờ vai của bọn họ, nói với bọn họ: "Công tử, cần gì phải cực khổ ngài đại giá, cũng quá cấp giặc qua mặt mũi, chúng ta đi tiện hắn nhóm liền tốt, bảo đảm đem đại lễ mang tới, ngài cùng thượng đại nhân ở bên trong thành chờ chúng ta đi." Lưu đại đao cùng Lưu Mục đám người khuyên: "Không cần khuyên nữa, tặng lễ cũng không phải như vậy tốt đường, tặng lễ thế nhưng là một môn nghệ thuật, muốn cho bọn họ không cách nào cự tuyệt mới được, ta được tự mình đi theo mới yên tâm, hay là nói các ngươi không có lòng tin bảo vệ không tốt ta?" Chu Bình An mỉm cười nhìn Lưu Đại Đao, Lưu Mục bọn họ, cố ý khích đem nói: "Chúng ta đương nhiên là có lòng tin bảo vệ tốt công tử, có chúng ta ở đây, bảo đảm giặc qua không gây thương tổn được công tử một sợi lông." Lưu Đại Đao đem lồng ngực vỗ cạch cạch vang: "Kia không phải kết liễu, nhanh đi ăn cơm, cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt." Chu Bình An vỗ một cái bờ vai của bọn họ. Chu Bình An tuần tra một vòng, trừ trực tướng sĩ, còn lại tướng sĩ cũng ngồi trên chiếu, đang hưởng dụng điểm tâm. Chu Bình An tùy tiện tìm một đống tụ tập ăn cơm tướng sĩ, tìm một đất trống, theo chân bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếu, vương lên một chén nóng hổi cháo, nhanh tử cắm hai cái bánh bột mì, đem một to bằng cái bát nồi món ăn cùng một sấp lương phan chút thức ăn tiện tay để dưới đất, đem nước trắng trứng luộc hướng trên đất dập đầu gõ, một bên lột vỏ trứng, một bên cùng các tướng sĩ tán gẫu. Chiếc quân tướng sĩ đã thành thói quen, thế nhưng là trên tường thành cái khác quân coi giữ lại cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Chu Bình An như thế lớn quan, triều đình khâm phong tứ phẩm đại biên, lại là thủ thành tổng chỉ huy, liền thượng tri phủ cũng nghe hắn. Vậy mà theo chân bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếu, ăn bậy cơm, thậm chí chén kia nồi canh thập cẩm bởi vì lấy cơm muộn nguyên nhân, tô món ăn đều là đồ ăn thừa, còn không bằng bọn họ trong chén phong phú đâu. Bất quá Chu đại nhân tuyệt không chê bai, ăn rất ngon, còn đem trứng gà hướng trên đất gõ lột ra, ngồi dưới đất, theo chân bọn họ tán chuyện cắn, trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa. Thậm chí còn cấp bọn họ nói một câu đùa tục, nói là một đồ tể bên trên hoa lâu, quên mang bạc, tú bà để cho quy công đi theo hắn đi về nhà lấy, đồ tể thê tử hỏi, thế nào muốn 5 lượng bạc như thế nhiều. Đồ tể nói là hắn hướng trong thịt rót nước, bị bọn họ bắt được, không bồi thường tiền liền báo quan, đồ tể thê tử liền cấp bạc. Trên tường thành nhất thời một mảnh tiếng cười nói, chúng tướng sĩ không còn sợ hãi Chu Bình An, không khí càng phát ra hòa hợp. Chu đại nhân cũng quá chân thật, quá khiêm tốn gần gũi đi. Trên tường thành quân coi giữ đều nội tâm rất là cảm động, không khỏi có chút ao ước bên người chiếc quân các đồng nghiệp, Chu đại nhân hữu dũng hữu mưu có đảm đường, lại bình dị gần gũi, ở Chu đại nhân dưới quyền làm lính là một chuyện rất hạnh phúc. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hỷ hệ nạp. Dùng qua điểm tâm sau, thượng tri phủ phái đi trưng tập la ngựa quan lại lục tục trở lại rồi, bất quá trưng tập mà tới la ngựa cũng là không nhiều. Mấy trăm quan lại sai phái đi xuống, khắp thành trưng tập la ngựa, kết quả chỉ trưng tập đến rồi không tới 500 thất la ngựa. Thế nhưng là trăm họ không phối hợp, có phải hay không tiền bạc cấp chưa đủ? Thượng tri phủ không vui mà hỏi. Trăm họ rất phối hợp. Bẩm đại nhân, vừa nghe nói đánh giặc qua dùng, trăm họ cũng rất phối hợp, thậm chí rất nhiều người cũng không muốn tiền bạc, thế nào cấp cũng không muốn, hay là ti chức len lén nhét vào bọn họ ngưỡng cửa phía sau, đi xa mới để cho người nói cho bọn họ biết. Một đám trúc quan rối rít trả lời. Đây là vì sao? Thượng tri phủ không vui mà hỏi. Trúc quan nhóm giải thích nói, đại nhân, dân gian không có bao nhiêu la ngựa, chúng ta Giang Nam không thích hợp chăn ngựa, trong thành có la ngựa trăm họ là số ít gia đình hào phú, trong thành nhà bình thường nuôi không được ngựa, nông thôn còn có thể thoáng nhiều hơn chút, trong thành chỉ có những thứ này la ngựa, ngược lại còn có 200-300 cái con lừa, chẳng qua là những thứ này con lừa đều là kéo xe kéo cưới say, không bị cưới qua, nếu muốn cưới, ít nhất phải huấn luyện 10 ngày nữa, tháng mới được. Đây cũng có ít, vẫn chưa tới 500 tớt. Thượng tri phủ nhíu chặt chân mày, như thế nào cấp tử hậu giao phó đâu? Đại nhân, kỳ thực còn có một chút ngựa. Có cái trúc quan nhỏ giọng nói, nơi nào còn có, còn không nắm chặt chính tới. Cũng thời điểm nào, còn không vội vàng nói tới. Thượng tri phủ không vui nói, thành chúng ta trong đóng quân còn có 3-4 chừng trăm tấc ngựa. Trúc quan nhỏ giọng trả lời, bọn họ muốn ngựa để làm gì, cầm bản quan lệnh bài, đem bọn họ ngựa toàn bộ chính tới. Nói cho bọn họ biết, đây là quân lệnh, nếu có vi phạm, nghiêm trị không tha. Thượng tri phủ cởi xuống bên hông lệnh bài, lập tức nói, nặng. Trúc quan tiếp lệnh bài, nhận lệnh mà đi. Chương 1845, giá qua lão truyền thống chương 1845, giá qua lão truyền thống thời gian cùng Chu Bình An tính toán sắp xỉ, cũng chính là sau nửa canh giờ, giá qua doanh địa thì có động tác. Dùng qua bữa sáng giá qua bắt đầu mở ra lều vải của bọn họ, thu thập lại gia sản của bọn họ, bao gồm cướp đoạt tới vàng bạc châu báu, lương thảo quân lu, còn có dê bò lợn ngựa, chuẩn bị đi trở về Thác Lâm ổ lần này, gia sản của bọn họ hết sức có rút, bởi vì chiếc quân trước hạn cảnh báo, chúng quanh trăm họ phần lớn dịu già dắt trẻ, mang theo tài vật chạy đến thành Tô Châu hoặc là ẩn nút đến núi hoang dã ngoại đi. Giá qua có thể cướp đoạt đến tài vật so với dĩ vãng tới có rút không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa thương vong cũng hết sức gia tăng. Chó chết Chu Bình An, đều tại ngươi, hại lao tử thu hoạch giảm bất nhiều, còn cứ gây hẳn mấy cái giao hảo huynh đệ, đừng để cho lão tử tại giã ngoại lại đụng phải ngươi, không phải chuẩn đem ngươi băng thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho bụi. Không sai, nhất định phải đem hắn băng thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho bụi, mới có thể ra ra trong lòng cơn giận này. Một đám giá qua một bên thu dọn nhà làm, một bên mắng to kẻ cầm đầu Chu Bình An. Cũng chính là hắn hướng trong thành chạy nhanh, không phải hắn đã ở trước cửa thành bị ta băng thây vạn đoạn. đây là một vị ban đầu ở Tây Bắc cửa ra qua, bọn họ nhận được từ Hải tín hiệu, chạy tới lúc, vừa lúc thấy được Chu Bình An chờ chiếc quân rút lui tiến bên trong thành, đóng lại cửa thành. Hắn tin tưởng, nếu như Chu Bình An không có rút lui vào thành bên trong vậy, nhất định sẽ bị bọn họ viện quân tháo thành tám khối, bam thời bàn đoạn. Thật, từ đầu lĩnh đối hắn hận thấu xương, nghe nói từ đầu lĩnh buổi tối nói mớ, đều nói phải đem Chu Bình An bam thời bàn đoạn đâu. Nếu là đem Chu Bình An ngăn ở ngoài cửa thành, hắn khẳng định bị từ đầu lĩnh tháo thành tám khối, bam thời bàn đoạn. Trần Minh, Ma Minh, chờ một hồi làm phiền các ngươi giao phó mỗi người dưới quyền, lúc rút lui muốn ngoài lòng trong chặt, tùy thời làm xong phản pháo chuẩn bị. Ngoài ra, các ngươi lại mỗi người chọn lựa 500 tinh binh, ta cũng chọn lựa 500 tinh binh, đem tinh binh hợp binh một chỗ, ở chúng ta rút lui con đường phải đi qua bên trên, trước hạn mai phục. Từ Hải đầy mặt không cam lòng nhìn phía xa thành Tô Châu, sau đó xoay người vẻ mặt thành thật đối Trần Đông cùng Ma Diệp nói: "Đây là bọn họ giặc qua lão truyền thống, có lúc chiến cuộc không thuận, bọn họ sẽ cố ý rút lui, nhưng là sẽ âm thầm ở rừng rậm, bụi cỏ lau các nơi mai phục, một khi quân Minh truy kích, rơi vào vòng mai phục, bọn họ phục binh chỉ biết ra hết, xông vào quân Minh quân trận, sắp sáng quân giết một ứng phó không kịp, hoa rơi nước chảy. Một chiêu này, lúc nào cũng linh, thường thường cũng có thể đắc thủ. Dĩ nhiên, có lúc chiến cuộc thuận lợi, bọn họ cũng sẽ dê trang rút lui, dẫn dụ quân Minh truy kích, nhân cơ hội phục kích quân Minh. Tóm lại, rút lui, phục kích. Đây là bọn họ giặc qua láo truyền thống." Nghe được từ Hải vậy, Trần Đông cùng Ma Diệp nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha, mới vừa chúng ta đã cấp phía dưới, làm bọn họ ngoài lòng trong chặt, lúc rút lui cố ý lưu chút sơ hở đi ra, nhìn một chút có thể hay không dẫn dụ quân Minh ra khỏi thành truy kích. Tinh nhuệ cũng đã chọn lựa được rồi, bất quá không phải 500 người, mà là 800 người. Từ Hải nghe vậy, không nhịn được cười ha ha lên, tốt, thật tốt. Người hiểu ta, Trần Huynh, Ma Huynh vậy. Nếu Trần Huynh cùng Ma Huynh cắt chọn 800 tinh nhuệ, vậy thì 800, ta cũng chọn lựa 800 tinh nhuệ. Nếu như quân Minh dám đuổi theo, nhất định khiến bọn họ chịu không nổi. Trần Đông cùng Ma Diệp hai người tự thông nói. Đi. Đến rồi, cũng đừng nghĩ đi. Ta muốn cho bọn họ táng thân ở này. Từ Hải cắn răng nghiến lợi nói. Lần này Tô Châu bại trận, làm hắn uy danh giảm nhiều, cất cánh thế gần như cắt đứt. Hắn hận không thể đem thành Tô Châu đổ thành để tiết trong lòng chi phẫn, nhất là cái đó họ Chu tiểu tử, hận không thể đem hắn băm vằm muôn mảnh, băm thây vạn đoạn. Ở ra qua thu dọn nhà làm chuẩn bị lúc rút lui, trong thành Tô Châu chiếc quân đã sớm dùng qua điểm tâm, ở dưới thành dựng tốt bên trong lều cỏ dưỡng tinh xúc duệ. 893 thất trưng tập tới la ngựa ở dưới thành ăn cỏ khô, uống đạm nước muối, thảo liêu đều là trộn lẫn lương thực tinh, bên trong còn thêm hạt đậu, đã bổ sung la ngựa năng lượng, để cao la ngựa sức bền cùng dự trữ hành trình. Vốn là chỉ trưng tập hơn 400 thất la ngựa, lại từ bên trong thành quân coi giữ trong tay cưỡng ép trinh đến rồi hơn 400 thất ngựa tốt, tổng cộng trưng tập như thế 893 thất la ngựa, đều là bị người cưới qua la ngựa, vào việc là có thể cưới. Chu Bình An căn cứ la ngựa số lượng, chọn lựa 893 tên cưới ngựa tốt hơn chiếc quân tướng sĩ, chờ một hồi theo hắn cùng đi ra thành vui vẻ đưa tiễn ra qua. Còn lại chiếc quân thì ở lại bên trong thành hỗ trợ phòng ngự, để phòng bất chắc. Từ Hậu, cân nhắc lại a. Thượng tri phủ vẫn là không yên lòng Chu Bình An ra khỏi thành. Thượng đại nhân yên tâm đi, ta làm mưu rồi sau đó động, sớm tại vào thành trước. Ta đã làm xong an bài. Chu Bình An mặt tự tin cười một tiếng. Thấy được Chu Bình An kiên trì, thượng tri phủ chỉ đành dặn dò Chu Bình An vạn sự cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, liền dục ngựa trốn chui xa, hết thể lấy an toàn là hơn. Chu Bình An tự nhiên liên tiếp đáp ứng. Đưa đi lo âu thượng tri phủ, Chu Bình An giao phó ở lại giữ chiếc quân, bất kể ra qua có hay không nổ trại lên đường, đều muốn ở hai khắc đồng hồ sau đánh thức hắn, cũng chính là nửa giờ sau khi. Sau đó, Chu Bình An đi liền tiến xoáy trướng, cùng áo mà nằm, dưỡng tinh xúc duệ. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi một hồi, để giữ vững tinh lực. Bởi vì tối hôm qua túc dạ chưa ngủ, Chu Bình An nằm xuống về sau, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngủ thật say. Ở Chu Bình An bọn họ ngủ về sau, Gia Qua vẫn còn ở thu thập doanh trướng, gia sản, không có tổ chức kỷ luật bọn họ, thu thập lại loạn lại chậm. Hai khắc đồng hồ đi qua, Chu Bình An bị ở lại giữ chiếc quân đánh thức. Chu Bình An từ trong xoáy trướng đi ra, duỗi một eo, trẻ tuổi chính là được rồi, tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, phen này chỉ ngủ hai khắc đồng hồ, toàn thân mệt mỏi liền đều biến mất không thấy, cả người lại tràn đầy tinh lực. Gia Qua nổ trại sao? Chu Bình An hỏi. Bẩm đại nhân, Giá qua còn không có nhổ trại, bọn họ còn không có thu thập xong. Chiếc quân sĩ tốt trả lời. Thật đúng là đủ chậm. Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, vô lực rủa xả Giá qua tổ chức lực cùng kỷ luật. Đại nhân, phải gọi tỉnh bọn họ sao? Chiếc quân sĩ tốt chỉ một liệu lều bạc hỏi, bên trong nằm ngựa đều là lần này cần cùng Chu Bình An ra khỏi thành chiếc quân. Không cần, để bọn họ nhiều hơn nữa ngủ một hồi, chờ Giá qua nhổ trại lên đường về sau, lại đánh thức bọn họ cũng không muộn. Chu Bình An lắc đầu một cái, nhặt bước lên nấc thang, chậm rãi đi lên thành tường. Lúc này, đã mặt trời lên cao. Bên ngoài thành Giá Qua vẫn sắp xỉ nhanh thu thập xong, chỉ còn lại hướng trên xe trang lương thảo quân lu. Giá Qua cũng bắt đầu ở tập kết, đen kịt Giá Qua sắp xếp không được đội ngũ, nổ ngang. Loan Thoan có thể phân biệt ra được, Giá Qua ở hướng ba cái phương trận bên trên tụ họp. Mấy ngày nay vây thành, cũng nghe được Giá Qua nội tình. Nhóm này Giá Qua nguyên là từ tứ đại lẫn nhau không thống soái hoa tù tạo thành phân tán liên minh, theo thứ tự là Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông cùng Hờ Di Đồ Sản, trong đó Từ Hải thế lực lớn nhất. Ngày đầu tiên, Phong Tiểu Đại Doanh lúc trước đánh một trận, hoa tù Hờ Di Đồ Sản bị nổ chết, dưới trướng hắn Giá Qua bị Từ Hải bọn họ chiếm đoạt. Nhóm này Giá Qua chỉ còn lại 3 bộ. Hôm nay, Giá Qua tụ họp thành 3 cái phương trận, cũng liền có thể thông hiểu. Chương 1846, nhìn ra chương 1846, nhìn ra Thái Dương treo thật cao ở trên trời, gió rét dừng lại dày xéo, vô tổ chức vô kỷ luật giặc qua cuối cùng cũng thu thập xong gia sản, sắp xếp gọn quân nhu bật kiện, ở các cấp giặc qua đầu lĩnh dưới sự chỉ huy nổ trại lên đường, chậm rãi hướng nam tối lui. Thấy được giặc qua cuối cùng cũng lui binh, trên tường thành quân coi giữ không nhịn được cao hứng nhảy cẫng hoan hô lên. Ha ha ha, giặc qua giống như chó nhà có tang vậy cụp đuôi chạy, chúng ta thắng, thắng. Giặc qua chạy, chúng ta đuổi chạy giặc qua. Cha a, mẹ a, ta đây thiết đạn chưa cho các ngươi nhị lao mất thể diện. Thắng, chúng ta thắng. Một đám quân coi giữ cao hứng la to, nhảy lên cao ba thước, lớn tiếng phát tiết trong lòng bọn họ kích động. Kích động hơn, còn có rất nhiều cái quân coi giữ ở trên tường thành cởi quần hướng về phía giặc qua đi xa bóng lưng đi tiểu, gây hấn lớn tiếng chửi mắng, chó chết giặc qua tiểu tể tử môn, đừng chạy à, có loại xoay người cùng ra ra lại đại chiến 300 hiệp, ra ra lui một bước coi như thua. Ở quân coi giữ kích động lúc, thượng chi phủ đi tới Chu Bình An trước mặt, một lần nữa cố gắng khuyên Chu Bình An buông tha cho ra khỏi thành kế hoạch, từ hậu, giặc qua hao binh tổn tướng, cho liệu liệu lui về tò dịn ổ, chúng ta bây giờ đã là đại thắng. Ngươi là làm chi không thẹn công đầu cùng thứ nhất công lớn, kỳ thực không cần mạo hiểm nữa ra khỏi thành. Thượng đại nhân, chúng ta Tô Châu an toàn, thế nhưng là những địa phương khác đâu? Ở Đại Minh chúng ta trên đất, mỗi thêm một cái giặc qua sống sót một ngày, chúng ta Đại Minh trăm họ liền nhiều một ngày cơ khổ. Lần này cơ hội khó được, không cho giặc qua đưa lên một món lễ lớn, ta quãng đời còn lại đem ăn ngủ không yên, không còn mặt mũi đối Đại Minh bà con cô bác. Chu Bình An hướng thượng chi phủ chắp tay, vẻ mặt thành thật nói. Thượng chi phủ nghe xong, không nhịn được đối Chu Bình An lại một lần nữa rửa mắt mà nhìn, đồng thời có một ít xấu hổ. Hướng Chu Bình An thật dài không lời, là ta nông cạn, hiểu lầm tử hậu ra khỏi thành không phải là vì lập công, mà là vì thương sinh trong họ. Đáng hận ngực ta vô binh hơi, không phải thế nào cũng phải cùng tử hậu cùng nhau ra khỏi thành, cùng ra qua đưa một món lễ lớn. Thượng đại nhân nói qua lời. Chu Bình An mau tới trước đỡ dậy thượng chi phủ. Nhiều vậy ta cũng không nói, chẳng qua là, tử hậu ngươi phải hiểu, lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt đạo lý. Bất kể ngươi công nhận không đồng ý, coi lời này, người với người phải không vậy, có mạng người nặng như Thái Sơn, có mạng người nhẹ như lông hồng, mà ngươi chính là nặng như Thái Sơn người. Tục ngữ nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, mà ngươi thông văn giỏi võ, văn nhưng hai khôi, võ nhất địch bằng, chính là hiếm, có nho xoáy tài, không nói trăm năm khó gặp một lần, chính là ta sống cái này 50 năm, ở chúng ta chiều còn chưa thấy qua. Cho tới Cựu Loan hàng ngũ, đơn giản là người ta hận cắn răng, vậy mà có thể quan tới thái phó, thái bảo, thái tử thái sư, thái tử thái phó, thái tử thái bảo. Năm trước canh tuất biến cố chính là cái này khốn kiếp hàng gây ra sọn, lúc đó nhậm đại đồng tổng binh, không nghĩ đền đáp quốc gia, hoàn toàn khiến chút ai môn tà đạo, vậy mà tốn rất nhiều tiền bạc lộ Bắc Lô yếm đáp, thỉnh cầu chớ công đại đồng. Rời công chỗ khác, Bắc Lỗ Yêm Đáp lúc này mới từ cổ Bắc khẩu tấn công kinh thành, cướp bóc kinh kỳ, khiến cho canh tuất biến cố phát sinh, làm ta Đại Minh xấu hổ. Sau khi chết bị mở quan tài lục thi đều là tiện nghi hắn. Lại nói, binh bộ thượng thư Linh Như Quỷ, hắn chết cũng không oan uổng, thân là binh bộ thượng thư, chủ trì kinh thành phòng ngự. Nghiêm Tung nói nhét bên trên đánh trận, bại có thể che giấu, kinh ngoại ô đánh trận, bại không thể che giấu, Yêm Đáp bất quá là chim ăn thịt tặc, no rồi tự nhiên đi liền. Hắn liền nói gì nghe nấy, cảnh cáo chư tướng không phải liều lĩnh manh động. Ngồi nhìn Bắc Lộ Yêm Đáp ở ngoài thành tự do đốt cướp, liên tục đốt cướp suốt 8 ngày 8 đêm. Thượng chi phủ liên tiếp cở trách hẳn mấy cái đương triều nổi danh võ quan, nói đến cái nào cũng làm cho hắn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Ta lớn tuổi, lời có chút nhiều, tử hậu ngươi hiểu là được, ta nói là ngươi là đương triều hiếm có nho soái. Bây giờ Giang Nam loạn hoang nghiêm trọng, đang cần ngươi như vậy nho soái, hiệp trợ thánh thượng trọng chỉnh Giang Nam sông núi. Ngươi nào khác, không phải văn không được, chính là giống ta dạng này võ không phải, khó được tử hậu đi tới chúng ta Giang Nam. Điều này làm cho lão phu thấy được hy vọng. Cho nên nói à, tử hậu ngươi phải biết, ngươi trên vai cái thúng rất nặng, cái mạng của ngươi quý báu và phần, cũng không thể có sơ suất, thà rằng vô công, cũng phải toàn thân mà trở lại. Cái này Giang Nam loạn hoang nghiêm trọng, trăm họ sinh hoạt ở trong nước lửa, Giang Nam trăm họ nhưng trong ngày mong đêm vậy mong đợi có người cứu vớt bọn họ ở trong nước lửa. Ta là cái không nên thân, hữu tâm vô lực, tử hậu ngươi không giống nhau, ngươi có lòng, cũng có lực, ta không biết tương lai như thế nào, chẳng qua là hy vọng tử hậu ngươi ăn to lo lớn. Thượng chi phủ giống như là một bà tám vậy, lôi kéo Chu Bình An đã gồm có một câu nói, để cho Chu Bình An trân trọng sinh mạng. Chu Bình An trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Giặc qua vẫn còn ở chậm rãi thối lui, tán loạn giống như đất hoang trong dê bò vậy, khắp núi đồi đều là giặc qua thối lui bóng dáng. Giặc qua tán loạn không thành trận hình, đừng nói trận hình, liên đội hình cũng không có, khiêng gia sản của bọn họ, nơi này một mảnh, nơi đó một mảnh, nơi này một đống, nơi đó một đống, luôn cùng hướng thành nam mà đi. Chu Bình An ở trên tường thành, thong dong xem tán loạn giặc qua, Lưu Mục Lưu Đại Đao đám người ở hắn phía sau chờ đợi. Trong thành, hơn 800 chiếc quân toàn bộ khoác giáp giáp vải, ngay ngắn gọn gàng bày trận, nhân thủ một tớt la ngựa, cũng mạnh khỏe yên ngựa. Hết thể chuẩn bị đâu vào đó, sẽ chờ Chu Bình An ra lệnh một tiếng. Không trách tử hậu muốn ra khỏi thành đưa ra qua một món lễ lớn, cướp biển này cũng chính là xính hung đấu ác đồ, một người sức chiến đấu cực cao, thế nhưng là vô tổ chức vô kỷ luật, chính là một đám quân lính tàn mạng, đám người ô hợp. Mặc dù ta không hiểu binh lược, nhưng khi nhìn bọn họ cái này thối lui địa bộ, cũng nhìn ra rất nhiều cái chỗ sơ hở, tử hậu nếu là bây giờ ra khỏi thành truy kích, nhất định có thể. Thượng chi phủ đứng ở Chu Bình An bên người, xem xa xa thối lui tán loạn ra qua, không nhịn được cảm khái nói: "Ha ha, thượng đại nhân, nếu như ta bây giờ dẫn quân truy kích ra khỏi thành, vậy ta liền đến vương gian sau bụi." Chu Bình An ha ha cười một tiếng, lắc đầu một cái. A, thượng chi phủ không nhịn được kinh hô một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn về phía Chu Bình An. Giặc qua đây là bài cũ soạn lại, cố ý bày ra ta lấy yếu, mong muốn dụ dỗ vương gian vậy, dẫn dụ bên ta ra khỏi thành truy kích. Thượng đại nhân còn nhớ rõ ra qua vi phạm lần đầu Tô Châu trận thế, mặc dù trận hình không lắm tề chỉnh, thế nhưng là cũng không giống hôm nay như vậy tán loạn, sơ hở trong chỗ. Ngoài ra, nếu như thượng đại nhân nhìn kỹ sẽ phát hiện, ra qua là ngoài loạn bên trong chỉnh, mọi chỗ loạn trong trận xen lẫn mấy chục tán mà không loạn ra qua người ra trong đội, mơ hồ hiện lên hợp với thế. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chỉ tán loạn ra qua bóng dáng, đối thượng chi phủ giải thích nói: "A, thì ra là như vậy." Thượng chi phủ nhìn kỹ một lát sau, bừng tỉnh ngộ, sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Chương 1847, lên đường chương 1847, lên đường từ từ, ra qua rút lui bóng dáng dần dần biến mất ở phương nam chân trời, đứng ở trên tường thành cũng không thấy được thân ảnh của bọn họ. Đến lúc rồi. Chu Bình An từ ra qua biến mất chân trời thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Lưu Đại Đao phân phó nói: "Đánh trống tụ binh, chuẩn bị lên đường." Tiếng trống vang lên, la ngựa hí, giáp dạ dày ma sát, rất nhanh hơn 800 chiếc quân liền đã chờ xuất phát. Điều này làm cho trên tường thành quân coi giữ mặc cảm, nếu như là bọn họ, phen này có thể tụ đứng lên 1/5 cũng coi như là vượt xa bình thường phát huy. Thượng chi phủ chờ quan viên cũng không khỏi đối Chu Bình An luyện binh, cầm quân khả năng khen ngợi không dứt, chi này chiếc quân thành quân còn chưa đủ để nửa năm đâu, liền bị Chu Bình An thao luyện điều khiển dễ dàng như tay chân, kỷ luật nghiêm minh, thật là chỉ nhìn mà than. Mở cửa thành ra, toàn quân rút ra. Chu Bình An một tay nắm cương ngựa, một tay giơ lên, lớn tiếng hạ lệnh. Kéo kẹt, cửa thành từ từ mở ra, hơn 800 chiếc quân cưỡi la ngựa, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, đều đâu vào đấy thúc ngựa ra khỏi thành. Từ hậu, chư vị tướng sĩ, một đường cẩn thận, ta trong thành cho các ngươi chuẩn bị tiệc mừng công. Thượng chi phủ xuất lĩnh một đám quan viên ở cửa thành bề ngoài đưa. Đa tạ thượng đại nhân, mượn thượng đại nhân chúc lành, hy vọng chuyến này có thể đưa cho ra qua một phần làm bọn họ chọn đời khó quên lễ vật. Chu Bình An cưỡi ở trên lưng ngựa hướng thượng chi phủ chắp tay chí tạ, mỉm cười nói: "Bất kể chuyến này kết quả như thế nào, từ hậu các ngươi cũng làm được với sang trọng nhất tiệc mừng công chủ nhân." Thượng chi phủ cảm khái nói, đây là hắn lời thật lòng, Chu Bình An còn có dưới trướng hắn chiếc quân chính là thành Tô Châu chúa cứu thế. Nếu như không có Chu Bình An còn có chiếc quân, thành Tô Châu sợ là đã thất thủ, làm phiền Chu Bình An ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thành Tô Châu, còn thu hoạch hơn 10.000 giặc qua, lập được giang nam loạn hoa tới nay lớn nhất công. Cho nên, Chu Bình An bọn họ xứng đáng nhất lời hay nhất tiệc mừng công, lại sang trọng cũng không quá đáng. Đa tạ thượng đại nhân, chư vị đại nhân xin dừng bước, chúng ta cái này xuất phát. Chu Bình An chắp tay cáo tử. Từ hậu, Chu đại nhân lên đường xuôi gió. Thượng chi phủ dẫn một đám quan viên hướng Chu Bình An chắp tay đưa tiễn. Lên đường. Chu Bình An kéo một cái dây cương, trước tiên dục ngựa mà đi, Lưu Đại Đao đám người ở một bên bảo hộ, hơn 800 chiếc quân theo sát này sau. Xem Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân đi xa, một vị đưa tiễn quan viên không nhịn được sờ một cái trán, nghi ngờ đối thượng chi phủ nói đến: "Đại nhân, ra qua hướng nam tối lui, Chu đại nhân bọn họ đuổi ra qua, thế nào hướng đông bắc phương hướng đi à? Có phải hay không phương hướng lỗi rồi?" "Đúng nha, đại nhân, phương hướng có phải hay không lỗi rồi?" Nghe vậy, một đám quan viên cũng đều có giống nhau hoang mang. Nghe thủ hạ quan viên hoang mang, kỳ thực thượng chi phủ cũng có tương tự hoang mang, hắn cũng không biết vì sao Chu Bình An hướng đông bắc phương hướng, bất quá vì giữ vững hắn thượng quan uy nghiêm, cho dù không biết, thượng chi phủ cũng là mặt ta biết nhưng lại không cho các ngươi nói, gợn sóng nói: "Từ hậu hướng đông bắc đi, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu như các ngươi cũng có thể tùy tiện đoán được vậy, vậy các ngươi đều là từ hậu." Trở về thành, đóng chặt cửa thành, gấp rút tuần tra, để phòng giặc qua đi mà trở lại. Ngoài ra, triệu tập bên trong thành các đại tiểu lâu tay cầm mời đại sư phó, chuẩn bị thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, rượu thịt bao no, vì từ hậu còn có chiếc quân chuẩn bị tiệc mừng công. Tuân lệnh. Một đám quan viên rồi rít nhận lệnh. Ở Chu Bình An dẫn chiếc quân hướng đông bắc phương hướng thời điểm ra đi, Lưu Đại Đao cũng có thượng đại nhân bọn họ giống vậy hoang mang, một bên giục ngựa bảo hộ Chu Bình An, một bên nghi ngờ hỏi: "Công tử, ra qua đi về phía nam rút lui, đi thuyền đông nam mà đi, chúng ta thế nào hướng đông bắc phương hướng mà đi, đây chẳng phải là không đuổi kịp ra qua?" Lưu Mục cũng là có giống vậy hoang mang. "Ha ha, tại sao muốn đuổi kịp ra qua, chúng ta muốn đuổi ở ra qua đằng trước đi." Chu Bình An mỉm cười nói. "Đuổi kịp ra qua đằng trước? Chúng ta?" Lưu Đại Đao mặt không thể tin nổi. "Không sai, ra qua lúc tới đi thuyền mà đến, đi lúc tất nhiên cũng sẽ đi thuyền mà đi, đi tất nhiên cũng là lúc tới sông lớn, thông qua Thái Thương cửa biển ra biển, cũng chỉ có con sông này mới có thể đi mở ra qua hải thuyền. Con sông này tổng thể phương hướng là lệch đông nam hướng, nhưng là ở Côn Sơn phát sinh độ cong khá lớn bắc hướng của cua, phương hướng ngược lại hướng bắc mấy dặm, sau đó mới lại chuyển hướng đông nam, hướng Thái Thương cửa biển ra biển. Chúng ta chuyến này mục đích chính là Côn Sơn. 2:30, thẳng tắp ngắn nhất, chúng ta rụt ngựa hướng đông bắc thẳng tới Côn Sơn, ước chừng có hơn 60 dặm đường, có thể so với giặc qua đường thủy tiết kiệm gần 20 dặm lộ trình." Chu Bình An mỉm cười giải thích nói. "Giặc qua đã đi rồi như vậy lâu, chúng ta có thể đuổi kịp giặc qua trước mặt sao?" Lưu Đại Đao lại hỏi. "Dĩ nhiên có thể đuổi kịp giặc qua trước mặt." Chu Bình An mặt tự tin trả lời. "Công tử, mặc dù ta ít đọc sách, thế nhưng là cũng biết trăm sông vào biển đạo lý, sông nước này đều là chạy hướng biển rộng, giặc qua bọn họ là thuận thủy, tốc độ không chấm đi, chúng ta có thể đuổi kịp giặc qua trước mặt sao?" Lưu Đại Đao mặc dù đối Chu Bình An vậy rất tin không nghi ngờ, nhưng vẫn là có chút bận tâm, dù sao giặc qua đã đi như vậy lâu, hay là thuận thủy. "Ha ha, yên tâm đi. Vừa đến, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, mưa ít, nước sông thủy lượng giảm nhiều, nước chảy tốc độ chậm chạp, lại hôm nay thổi lên đông phòng, đối với rút lui hướng thác lâm ổ giặc qua mà nói, chính là gió ngược, hoa thuyền mau gặp nhau hết sức chịu ảnh hưởng, chúng ta cưỡi là ngựa so với bọn họ tốc độ nhanh nhiều. Thứ hai, ha ha, giặc qua thế tất ở dọc đường bày mai phục, để phục kích truy binh, vì đạt tới mục đích, tốc độ của bọn họ sẽ cố ý thả chậm tốc độ, lấy chờ đợi truy binh. Từ trên tổng hợp lại, vô luận là thượng tiên, hay là Dạ Qua bản thân, cũng sẽ khiến Dạ Qua rút lui tốc độ giảm bất nhiều, chúng ta hết tốc lực chạy tới Côn Sơn, nhất định có thể đuổi kịp bọn họ đằng trước. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, một bên hết tốc lực dùng ngựa bèn dị, một bên đơn giản đối bọn họ giải thích nói. Chu Bình An đoán chắc Dạ Qua nhất định sẽ ở dọc đường bày mai phục, đây là bọn họ truyền thống kỹ năng, sẽ không vứt bỏ. Chu Bình An lựa chọn hướng đông bắc tới Côn Sơn, mà không phải ngừng ở Dạ Qua cái mông phía sau, trừ 2 giờ giữa thẳng tắc ngắn nhất nguyên nhân, còn có chính là tránh Dạ Qua bày mai phục. Dọc đường thích hợp mai phục địa điểm nhiều lắm, đồi gò, khô héo đùi cỏ lau, cỏ hoang, rừng rậm, thậm chí thôn trang vân 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 vân, nhiều lắm, Chu Bình An cũng đoán không ra Dạ Qua sẽ ở nơi đó bày mai phục. Bất quá, duy nhất có thể xác định chính là Dạ Qua nhất định là ở bọn họ con đường trên đường bày mai phục. Mong muốn tránh mai phục, đơn giản a, vậy thì đổi một con đường được rồi. Ngươi đi ngươi, ta đi ta. Các ngươi nguyện ý bày mai phục, vậy thì thế đi, thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiện, để cho các ngươi đợi đến hoa đều rụng, cũng chờ không tới ra, mà ta sẽ ở các ngươi con đường phải đi qua trước mặt đưa lên đại lễ. Chỉ cần các ngươi đi tuyển rút về thác Lâm Ổ, vậy thì nhất định phải muốn thu lại đại lễ của ta, không thu cũng không được. Chương 1848, Côn Sơn chương 1848, Côn Sơn người ngậm tăm, ngựa khiến bó, thu chiêng tháo trống, thu liễm tiếng thở, hết tốc lực phi nhanh chạy tới Côn Sơn bờ sông. Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân cách xa cửa thành về sau, liền hạ lệnh toàn quân tướng sĩ ngậm tăm bọc vó kim mau chạy tới Côn Sơn. Toàn bộ đồng hành chiếc quân tướng sĩ trong miệng cũng cắn một cái nhanh cây, cũng đều cấp vó ngựa bọc 2 tầng bố, đồng thời cũng cho ngựa cái giảm trong chói lại một cây gậy, để cho ngựa cũng ngậm ở trong miệng, phòng ngựa la ngựa hí. Chu Bình An tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng gãy một đoạn nhánh cây ngậm ở trong miệng, dùng ngựa dơ roi hết tốc lực tiến về phía trước. Một đường vô sự, trừ kinh bay một đám chim bay cùng vô chủ xúc vật ngoài, không có đụng phải một người, thuận lợi đến Côn Sơn bờ sông. Côn Sơn biệt danh hiệu thành tương truyền Ngô Vương Thọ Mộng từng ở cái này thay thiết huyện nuôi dưỡng đàn hiệu, lấy cung cấp sản bán, cũng có xây thành ấp, tên Tây Hiệu Thành, cho nên được đặt tên Hiệu Thành. Sau này sở dĩ được đặt tên Côn Sơn, là bởi vì lúc ấy huyện trị sở tại nằm ở địa phận Côn Sơn Tây Bắc, cho nên được đặt tên vì Côn Sơn huyện. Bất quá, Côn Sơn huyện nằm ở Giang Nam, địa phận trừ cái này ngồi Côn Sơn ngoài, đều là mạng lưới sông ngòi giang đầy bình nguyên. Từng ngọn cổ cầu, từng cái sông nhỏ, từng hàng gối sông mà ngủ thôn xóm, giống như tranh sơn thủy vậy. Đáng tiếc, bởi vì loạn loa, những thứ này thôn xóm trăm họ cũng thoát đi, gà chó không nghe thấy, thiếu tức giận. Xinh đẹp như vậy Giang Nam sông nước, như vậy vô sanh cơ thôn xóm, càng làm cho Chu Bình An kiên định sớm ngày dọn dẹp Dạ Qua niềm tin. Ta Chu Bình An đi tới nơi này cái niên đại, liền không thể trơ mắt nhìn lịch sử bị kịch tái diễn, nhất định phải so trong lịch sử càng sớm hơn tốt dọn dẹp loạn loa. Để cho đế quốc này trăm họ sinh hoạt tốt hơn còn có tôn nghiêm. Đại Đao, ngươi đi chỗ đó phiến rừng cây nhìn một chút Trần Đại Thành bọn họ có ở đó hay không. Chu Bình An đến Côn Sơn bờ sông về sau, quét nhìn một phen chúng quanh địa hình, chỉ cách đó không xa rừng rậm nói với Lưu Đại Đao. Ban đầu từ Phong Tiểu Đại Doanh phá vòng vây mà ra thời điểm, Chu Bình An khiến Trần Đại Thành hắn dẫn 80 cây chiếc quân nằm vùng ở Côn Sơn bờ sông, ở nơi nào chuẩn bị đưa cho Dạ Qua đại lễ. Căn cứ địa hình đến xem, phụ cận bọn họ có thể ẩn núp địa phương, trừ những thứ này rừng rậm ra, chính là xa xa vùng đồi núi. Bất quá, chỗ kia vùng đồi núi khoảng cách chỗ này bờ sông quá xa, mấy dặm xa đâu, nằm vùng ở nơi đó, không vụ lợi giám thị dòng sông, dễ dàng bỏ lỡ chiến cơ, cho nên Trần Đại Thành bọn họ khả năng nhất ẩn nút địa phương chính là cánh rừng rậm này. Được rồi, ta đi xem một chút Lao Trần có ở đó hay không trong rừng Tây Miêu. Lưu Đại Đao nhận lệnh tung người xuống ngựa, một lửu khói chạy hướng rừng cây, chạy vào rừng cây về sau, liền đưa ngón tay đặt ở mép, phùng má dùng sức, cô 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 cô. Phát ra một trận lanh lảnh chim tiếng gáy, lặp lại 3 lần. Chíu chíu chít chít. Lưu Đại Đao tiếng chim hót truyền ra không lâu, rừng cây chỗ sâu liền chuyển tới một trận chim âm thanh, đáp lại 3 lần. Hắc hắc, tiểu Trần ở trong rừng cây đâu? Nhược Phong nghe được trong rừng cây truyền tới một trận tiếng chim hót, liền sờ lên cằm cười. Chiếc quân lợi dụng ô tiếng hót truyền lại tin tức, hay là Chu Bình An để cho hắn giáo hội đại gia đây này. Ban đầu bọn họ sơn trại chính là dùng tiếng chim hót truyền lại tin tức, bất quá bởi vì không hợp mùa vụ tiếng chim hót, để bọn họ bản thân bại lộ, hấp thụ dạy dỗ, bọn họ bây giờ dùng để truyền lại tin tức tiếng chim hót, cũng hợp mùa vụ hợp địa khu. Tiếng chim hót đại biểu hàm nghĩa, hắn không thể rõ ràng hơn. Quả nhiên, tiếng chim hót đáp lại sau không bao lâu công phu, Lưu Đại Đao liền dẫn Trần Đại Thành từ trong rừng cây chui ra ngoài. Trần Đại Thành trên đầu mang theo nhánh cây trở thành nón lá, mặc trên người dùng cỏ tranh trở thành áo tơi, rất có ngụy trang tính. Bái kiến đại nhân. Trần Đại Thành tiến lên bái kiến Chu Bình An, có chút kích động, bọn họ ở chỗ này ẩn nút một ngày một đêm, ở trời đông giá rét tiên phong bữa ngủ ngoài đồng, cũng không phải bình thường chịu tội, gió rét thấu xương, ở bức lạnh băng mặt đất, vì phòng ngừa bại lộ, bọn họ không thể nổi lửa sưởi ấm, thậm chí cũng không thể nổi lửa nấu cơm, chỉ có thể gặm ăn sống muội thức ăn. Chu Bình An bọn họ đến, mang ý nghĩa tội của bọn họ không có uổng phí bị. Bọn họ ẩn nút cuối cùng cũng đến phát huy tác dụng thời điểm, làm sao có thể không kích động đâu. Đại Thành, ở mùa đông khắc nghiệt thời tiết, các ngươi ăn gió nằm xương giá ngoại, khổ cực. Chu Bình An bước nhanh về phía trước đỡ dậy Trần Đại Thành, thấy được hắn bị phong xương hành hạ mặt, vỗ một cái bờ vai của hắn, rất là cảm động khuyến khích nói: "Không khổ cực, không khổ cực, chúng ta đây coi là cái gì, đại nhân các ngươi cùng Dạ Qua sinh tử chém giết mới khổ cực đâu." Trần Đại Thành lắc đầu liên tục: "Các ngươi khổ cực, bản quan đều ghi tạc trong lòng. Vật đều chuẩn bị xong chưa?" Chu Bình An hỏi. "Cũng chuẩn bị xong." "Đại nhân, chúng ta từ doanh địa mang ra ngoài trọn vẹn hơn 2000 cân dầu hỏa, trừ chuẩn bị đại lễ dùng chút, còn lại đều ở đây trong rừng cây để đâu, tùy thời đều có thể vận dụng." Còn lại vật, chúng ta cũng đều dựa theo phân phó của đại nhân tất cả đều chuẩn bị xong, bờ sông cũng ấn đại nhân phân phó làm xong bố trí. Trần Đại Thành vẻ mặt thành thật hồi bẩm nói: "Rất tốt, cho các ngươi ghi lại một công. Bây giờ, mau dẫn chúng ta đi rừng cây, trước đem la ngựa ẩn nút, sau đó chuẩn bị cấp giặc qua đưa lên phần này đại lễ." Chu Bình An nghe Trần Đại Thành hồi bẩm, rất là hài lòng gật gật đầu. "Đại nhân mời." Trần Đại Thành dẫn Chu Bình An một nhóm đi vào rừng cây. Cánh rừng cây này rất lớn, cùng từng mảng lớn khô héo bụi cỏ lau khuyển nha so le, rừng cây chỗ sâu còn có một cái ẩn nút câu gốc, bên trong cây rừng, bụi cây rậm rạp sinh, Trần Đại Thành bọn họ từ phòng tiểu đại doanh sau khi ra ngoài, ở nơi này cái câu gốc ẩn nút. "Đại nhân, cái này câu cốc có ba đầu đi thông bên ngoài xuất khẩu, trong đó có một cái có thể dắt ngựa xuất cốc, đi ra ngoài liền có thể dùng ngựa." Trần Đại Thành dẫn Chu Bình An tiến câu cốc, một đường giới thiệu câu cốc tình huống. Chu Bình An đi vào câu cốc về sau, nhìn một phen, hài lòng gật gật đầu, đem la ngựa để ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bại lộ, trong cốc lại có ba đầu đi thông bên ngoài xuất khẩu, không cần lo lắng trở thành ba ba trong chậu. Trần Đại Thành dưới quyền chiếc quân đều ở câu cốc bên trong, mặc trang phục cùng Trần Đại Thành tương tự, đều là trên đầu mang theo nhánh cây non lá, ăn mặc áo tơi, trên mặt tất cả đều là dãi dầu sừng gió, thấy được Chu Bình An đều muốn tiến lên hành lễ bái kiến. "Thời kỳ phi thường, không cần đa lễ. Các ngươi cũng khổ cực, bản quan đều ghi tạc trong lòng, chiến sau cho các ngươi đánh giá thành tích." Chu Bình An khoát tay một cái, khuyến khích bọn họ một phen. "Kẻ sĩ chết vì chi kỷ," một đám tướng sĩ nghe vậy kích động không thôi, cả người nhất thời lại hoán phát vô tận động lực. Chu Bình An chỉ huy chúng tướng sĩ đem la ngựa tập trung ở câu cốc trong, đến gần chỗ kia có thể cưỡi ngựa cốc khẩu vị trí, tùy thời có thể dụ ngựa xuất gốc, để phòng bảo toàn. Vì phòng ngừa ngựa hí bại lộ tung tích, hỏng chuyện lớn, Chu Bình An không có để cho người đem ngựa trong miệng ngậm cành cây lấy xuống. "Đại Thành, đợi ta đi nhìn một chút các ngươi chuẩn bị lại lễ." Ẩn nấp xong la ngựa sau, Chu Bình An nói với Trần Đại Thành: "Đại nhân, mời tới bên này." Lưu Đại Thành dẫn Chu Bình An đi về phía câu cốc chỗ sâu. Chương 1849, Giá Qua Chi nằm chương 1849, Giá Qua Chi nằm làm Chu Bình An ở rừng rậm câu cốc trong thời điểm, Từ Hải chờ Giá Qua đang dòng sông bên trên xuôi dòng đi về hướng đông. Hạ lệnh thuyền mau lại thả chậm một ít. Từ Hải đứng ở đầu hạm ngưng mắt hậu phương, vẫn không có phát hiện quân mình tung tích, hậu phương nằm quân vị trí hiện thời cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không cam lòng lần nữa hạ lệnh. Từ Hải mệnh lệnh được đưa ra về sau, thuyền của cấp biển đội lần nữa hãm lại tốc độ, ở dòng sông bên trên lấy tốc độ như rùa đi tiếp. Như vậy, chậm rãi đi tiến ước chừng có một nén hương tả hữu thời gian, hậu phương vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Vốn tưởng rằng họ Chu chính là cái hữu dũng hữu nưu nhân vật, cho dù không lĩnh quân tới trước truy kích, cũng sẽ phái người tới trước truy kích, không nghĩ tới cũng là ta nhìn lầm, cũng là không có can đảm, vậy mà giúp ở trong thành không ra. Trần Đông lắc đầu một cái, thất vọng thở dài một cái. Họ Chu có mưu, một điểm này ta thừa nhận, chúng ta chuyến này thất bại trong gang tấc, liền phá hủy ở trên tay hắn, cho tới nói dũng, một điểm này lại không có nhìn ra, hắn chính là một giới thư sinh, lại thông hiểu quân sự, cũng là một giới thư sinh yếu đuối, như thế nào dũng đứng lên. Hắn không dám ra thành truy kích, ngược lại phụ họa hắn thư sinh yếu đuối đặc điểm. Nếu để cho Chu Bình An cùng ta bắt cặp chém giết, nhìn ta không trong vòng ba chiêu chặt xuống hắn đầu chó. Ma Diệp sóng vai đứng ở Trần Đông cùng Từ Hải bên người, đối Chu Bình An đoán nghiệm rất sâu, dù thẩm Chu Bình An có mưu không dũng. Kỳ thực cái này cũng ở đây ta như đã đoán trước, họ Chu lần này đã mò đủ công lao, không có cần thiết ra khỏi thành mạo hiểm cần thiết, đối hắn mà nói, ra khỏi thành truy kích nếu như giành thắng lợi, bất quá là vải gấm thêm hoa mà thôi, nếu là thất bại, vậy coi như để cho hắn tới tay chiến công giảm bất nhiều. Nếu như là ta, cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Chỉ là có chút đáng tiếc, còn muốn trước khi đi ăn miếng trả miếng đâu. Từ Hải thật dài thở dài một cái, thất vọng không dứt nói: "Tư Minh, cái này không có cái gì, ngày sau còn dài, luôn có ăn miếng trả miếng thời điểm." Trần Đông vỗ một cái Từ Hải bà bay. "Đúng đấy, sớm muộn để cho hắn đẹp mắt." Ma Diệp cũng nói theo: "Không sai, Trần Minh, Ma huynh nói rất đúng, mối thù hôm nay, ngày sau sẽ làm hậu báo." Từ Hải gật gật đầu. "Mai phục Nhi Lang, có hay không để bọn họ rút về tới?" Trần Đông dò hỏi. Giá Qua tinh nhuệ ở hậu phương đã mai phục nhanh hai canh giờ, xem ra quân Minh là không có can đảm đuổi theo, vậy có phải hay không có thể rút về đến rồi. Nghe được Trần Đông hỏi thăm về sau, Từ Hải không chút suy nghĩ liền khoát tay một cái, bác bỏ Trần Đông ý tưởng. "Không nóng nảy, để bọn họ tiếp theo mai phục chính là, nói không chừng họ Chu muốn đợi chúng ta đi xa, an toàn không ngại, tái xuất thành làm bộ truy kích một phen, cũng chính là vũ trang du hành một phen, như vậy cũng có thể mò một truy kích xua đổi công lao của chúng ta cũng có nói. Người Minh như vậy cản ví dụ còn thiếu sao? Nếu như họ Chu ôm loại ý tưởng này, ha ha, vừa đúng cấp hắn một kinh hỉ." Từ Hải nói nở nụ cười. Hắn thật hy vọng Chu Bình An ôm cái ý nghĩ này, như vậy hắn liền có thể thật tốt báo thù rửa hận. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Cho nên, phàm là còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Vì vậy, ở Trần Đông hỏi thăm có hay không rút về mai phục ra qua thời điểm, hắn mới có thể như vậy quả quyết bắt bỏ. Truyền lệnh qua, để cho ẩn nút tinh nhuệ tiếp tục mai phục, một mực mai phục đến hoàng hôn lúc, nếu như mặt trời xuống núi sau khi, người mình vẫn không có đuổi theo vậy, lại để cho bọn họ rút về tới. Trong lúc đều muốn cấp ta thật tốt mai phục, không phải ồn ào ở Mỹ, không phải di động đi lại, phải giống như từng cái một người chết vậy, một chút động tĩnh cũng không cần có, nếu là bởi vì ai bại lộ tung tích, dọa lui người mình, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Vì để tránh cho mai phục ra qua mất kiên nhẫn, Từ Hải lại phái người đi cấp bọn họ lần nữa phát xuống ra lệnh. Nghiêm lệnh bọn họ tiếp tục mai phục. Có thể nói, Từ Hải ra lệnh rất kịp thời, ở truyền lệnh ra qua một đường chạy như điên, chạy tới ra qua mai phục khu thời điểm, mai phục ra qua đã không còn ngay từ đầu chăm chú, biến lời biếng, thở ra qua lựa chọn mai phục khu vừa lúc ở bên bờ đại đạo phải qua chỗ, nơi này có một đồi gò, đồi gò bên trên là một rừng rậm, liền cái tiểu đạo cũng không có. Nếu như dọc theo sông hướng Thái Thương phương hướng truy kích vậy, nhất định phải thông qua điều này đại đạo. Truyền lệnh Giặc Qua theo đại đạo cũng mau đi tới ẩn nút khu phụ trách đề phòng Giặc Qua mới phát hiện tung tích của hắn. Rõ ràng cho thấy lười biếng. Truyền lệnh Giặc Qua còn nhớ hắn hôm nay lần đầu tiên tới truyền lệnh thời điểm, khi đó những thứ này tinh nhuệ mới mai phục ở cái này không bao lâu, hắn cách mai phục khu còn có 2 dặm đâu, đề phòng Giặc Qua liền phát hiện tung tích của hắn. Bây giờ cái này, cũng mau đi tới mai phục khu, đề phòng Giặc Qua mới phát hiện, không phải lười biếng lại là cái gì. Đến mai phục trong vùng, truyền lệnh Giặc Qua phát hiện bên trong Giặc Qua lười biếng lợi hại hơn, chỉ có không tới gần một nửa Giặc Qua coi như ra dáng, cái khác Giặc Qua phần lớn kỳ cục, có Giặc Qua ở nhỏ giọng nói chuyện, trao đổi bọn họ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tích chém già yếu trải qua, nói đến hưng chỗ, hớn hở mặt mày, còn có Giặc Qua ở liền đậu phộng tự rót tự uống, đã ngà ngà, còn có nằm ở trong bụi cỏ ngáy khò khò, tiếng ngáy nổi lên một phía. Josie, rất tốt, thế nhưng là đầu lĩnh muốn chúng ta trở về trên thuyền rồi. Ngày này thế nhưng là quá lạnh, chờ không hơn 2 canh giờ, huynh đệ cũng đông lạnh cứng. Ngu ngốc Maxi, nhất định là à, chúng ta đều ở đây uống 2 canh giờ gió lạnh, nếu là quân minh đuổi theo vậy, đã sớm đuổi tới, bây giờ còn chưa đến, nói rằng minh minh người không có lá gan đuổi theo, chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng. Một đám ẩn nút Giặc Qua thấy được đề phòng Giặc Qua dẫn truyền lệnh Giặc Qua đến rồi, mồm năm miệng mới nói. Đây chính là mùa đông khắc nghiệt, nam vùng ở cái này, gió rét thấu xương cực kỳ, thế nào so sánh được ở trong khoang thuyền thoải mái. Bác ạ, đuổi cho các ngươi hay là tinh nguyện đâu? Ngươi xem một chút các ngươi thành cái gì dáng vẻ. Các ngươi đây là mai phục sao? Ai cho ngươi uống rượu? Mùi rượu thuận phong có thể chuyển cách xa nửa dặm, ngươi đây không phải là tự mình bại lộ sao? Từ đầu linh có lệnh, tiếp tục mai phục, một mực mai phục đến mặt trời xuống núi. Nếu như người mình còn không có đuổi theo vậy, các ngươi liền có thể rút lui. Đầu lĩnh nhóm sẽ ở Thái Thương cho các ngươi lưu 10 chiếc thuyền. Ở mai phục trong lúc, các ngươi phải giống như người chết vậy thật tốt ẩn nút. Nếu là bởi vì ai bại lộ tung tích, đầu lĩnh sẽ giết các ngươi tế cờ. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đầu lĩnh nhóm không có thể đánh hạ thành Tô Châu, đang nuốt một hơi cục tức đầu. Nếu như các ngươi chạm đầu lĩnh nhóm rủi ro, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Một điểm này, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Nếu như các ngươi có người nào muốn phải thử một chút, tốt nhất trước hạn lưu lại di ngôn. Truyền lệnh Giặc Qua mượn oai hùng, mượn Từ Hải đám người danh tiếng, đem ẩn nút Giặc Qua một chầu giáo huấn về sau, truyền đặt Từ Hải ra lệnh. Cứ việc mai phục Giặc Qua có chút khinh khỉnh, nhưng là dù sao như truyền lệnh Giặc Qua nói, Tô Châu công lược thất bại, đầu lĩnh nhóm cũng nuốt một hơi cục tức không có chỗ phát tiết đâu, bọn họ cũng không dám nhức đầu dẫn nhóm rủi ro. Từng cái một chăm chú mai phục đứng lên, không dám nói chuyện phiếm, không dám ngủ, lại không dám uống rượu. Chương 1850, có tình huống. Chương 1850, có tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương cũng từ đông hướng tây, từng điểm chết đi, trong nháy mắt đã đến xế chiều. Thuyền của cướp biển đội chỉ có số ít Giặc Qua ở mái chèo, nhiều hơn là dựa vào nước chảy tốc độ, cho nên thuyền mau rất chậm, cơ hồ là lấy tốc độ như rùa đang đi tới. Từ Hải đứng ở trên bong thuyền, giống như hòn vọng phu vậy, mòn mỏi mong chờ nhìn hậu phương, đáng tiếc hậu phương quá bình tĩnh, không có bụi mù, không có khói lửa, liền một chút động tĩnh cũng không có, Từ Hải trong lòng cũng dần dần buông tha cho. Từ Hải thở dài một cái, xem ra người Minh sẽ không đến rồi. Hắn có chút tiếc nuối, lần này Tô Châu công lược đại bại, để cho trong lòng hắn mất khí lũy kết, cấp thiết muốn từ đáng chết Chu Bình An trên người thu hồi một phần thắng lợi. Đáng tiếc, trời không tội lòng người, Chu Bình An tiểu tặc quá mức gian hoạt cùng một thỏa, vậy mà đều không dám ra thành truy kích. Hy vọng hắn là mong đợi chúng ta đi xa, an toàn, hắn lại dẫn quân làm bộ truy kích một phen đi. Đến lúc đó, phụ binh sẽ cho hắn một kinh hỉ. Hay là về trước Thác Lâm ổ đi, nếu là Tô Châu chiến bại tin tức chuyển tới Thác Lâm ổ, bản thân còn không có trở về vậy, sợ rằng trong ổ có ít người sẽ không an phận. Nghĩ tới đây, Từ Hải cùng Trần Đông cùng Ma Diệp Thương thấp giọng thương lượng một chút, đánh cho thành nhất trí ý kiến, phất phất tay, đối thủ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, để cao thuyền mau trở về Thác Lâm ổ. Trở về sau khi ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nghỉ dưỡng sức mấy ngày, chúng ta chuyển sang nơi khác lần nữa. Tới qua nhất định phải dùng nhiều hơn máu tươi cùng vàng bạc châu báu rửa sạch lần này Tô Châu bại trận xỉ nhục. Từ Hải ba người mệnh lệnh được đưa ra về sau, nhiều hơn Giặc Qua gia nhập vào mái chèo hàng ngũ, đội tàu rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Giặc Qua xoáy hạm nằm ở Giặc Qua đội tàu trung ương, ở giữa chỉ huy Giặc Qua đội tàu đi tiếp. Buồng lái bên trong, Từ Hải cùng Trần Đông, Ma Diệp ngồi đối diện nhau, trong ba người giữa một mấy bạch đàn, phía trên bày một cái bồn lớn nấu chín mang xương thịt, còn có một vò rượu, còn đều có một oa nữ hầu hạ ba người. Bọn họ thân là hoa tù, tất cả hưởng thụ, tự nhiên không phải bên ngoài khổ cực mái chèo Giặc Qua có thể so. Hầu hạ ba người ba cái oa nữ có một cái tuổi lớn một chút, 30-40 tuổi khoảng chừng, hai cái tuổi tác đều là 16 tuổi. Cái này ba cái oa nữ nguyên bản đều là Hờ Di Đổ Sản vợ con, Hờ Di Đổ Sản vừa chết, như hắn dưới quyền Giặc Qua vậy, thê nữ của hắn cũng bị Từ Hải, Trần Đông cùng Ma Diệp cấp chia cắt, không, nên là chiếu cố. Cái đó tuổi tác lớn chính là Hờ Di Đổ Sản phu nhân, đang hầu hạ Ma Diệp, hai cái nhỏ tuổi, một là Hờ Di Đổ Sản tiểu thiếp, đang hầu hạ Trần Đông, một là con gái của Hờ Di Đổ Sản, đang hầu hạ Từ Hải. Hờ Di Đổ Sản sau khi chết, thê nữ của hắn bị Từ Hải bọn họ chiếu cố vô cùng tốt, ban ngày có việc làm, buổi tối cũng hàng làm. Tư Minh, không cần để ý, thắng bại là chuyện thường binh ra, hôm nay ở Tô Châu nếm mùi thất bại, vừa đúng cấp các minh đệ hạ nhiệt một chút, tình bọn họ vênh vênh vào báo, ngày sau sẽ cùng quân minh giao thủ, cũng có thể nhiều mấy phần cảnh giác. Trần Đông cầm một xí quách, gặm một hớp thịt, uống một hớp rượu, kẽ hở an ủi sầu não bất ức Từ Hải. Đúng đấy, có câu châm ngôn rất hay, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, huống chi chúng ta còn bình cường mã trắng, chúng ta sớm muộn trở lại cấp Tô Châu tính món nợ này, đến lúc đó để bọn họ liền bản gà mì tất cả đều còn trở về. Ma Diệp cũng một bên gầm thịt, một bên phụ hòa nói, ở Hờ Di đổ sản phu nhân không lưng rót rượu thời điểm, còn đem bàn tay tiến rộng mở cổ áo, hung hăng nắn bóp một thanh. Hờ Di đổ sản cái này ma chết sớm diễm phúc không cạn, lao bà hắn vợ con sắc đẹp cũng không tệ, nghe nói Hờ Di đổ sản hàng này còn thường cùng hắn vợ con cùng nhau tắm táp. Nước Hoa giống như có cha mẹ cùng con cái cùng nhau tắm táp truyền thống, không chỉ có phụ thân cùng nữ nhi tắm táp, mẫu thân còn cùng nhi tử cùng nhau tắm táp đâu, thật là không biết lễ nghĩa liêm sỉ, luân lý đạo đức. Ma Diệp mấy ngày nay buổi tối hợp với chiếu cố Hờ Di đổ sản lao bà hắn thật là nhuận, thật là ăn tùy biết bị, nếu như không phải Từ Hải cùng Trần Đông ở, Ma Diệp phen này cũng muốn trực tiếp đem Hờ Di đổ sản lao bà đặt tại trên bàn, chiếu cố một phen. Hờ Di đổ sản lão bà như thế nhuận, tiểu thiếp của hắn cùng nữ nhân không biết nhuận không nhuận, hắc hắc, nên càng nhuận đi. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Hôm nào muốn cùng lão Trần cùng lão Từ thương lượng một chút, thay đổi người chiếu cố. Hắc hắc, bây giờ một lần chiếu cố một, nếu có thể một lần chiếu cố Hờ Di đổ sản vợ con ba người, vậy nhất định thoải mái nổ. Hôm nào cùng lão Trần cùng lão Từ thương lượng một chút, Ma Diệp đang an ủi Từ Hải thời điểm, trong lòng nghĩ như vậy đến. Không sai, Trần huynh cùng Ma huynh nói rất đúng. Hôm nay món nợ này trước cấp Tô Châu cùng họ Chu ghi tạc sổ sách bên trên, ngày sau tăng gấp bội dâng trả. Ở Trần Đông cùng Ma Diệp an ủi hạ, Từ Hải dùng sức gật gật đầu, trong lòng lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhất thời thất bại, mặc dù đối hắn cất cánh thế tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng là sự do người làm, hắn bây giờ tiền vốn có thể so với trước kia hùng hậu nhiều, tin tưởng trải qua hắn vận chủ duy ác, nhất định có thể lần nữa tung cánh vọt trời xanh. Hắn tin tưởng hắn cũng không phải là vật trong ao, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ tung cánh vọt trời xanh, chẳng qua là thời gian sớm chơi mà thôi. Chu Bình An, ngươi chờ cho ta, đến lúc đó lại tính với ngươi món nợ này. Từ Hải tức tối suy nghĩ, há mồm dùng sức xé rách trong tay thịt cùng xương, không chỉ có đem thịt gặm ăn sạch sẽ, thậm chí còn đem xương gõ bể, hút bên trong xương thủy, phản phất gặm chính là Chu Bình An vậy. Không bao lâu công phu, ba người liền gặm nửa chậu xí bách, một vỏ rượu cũng đều uống sạch, lại đi mang rượu tới. Từ Hải lau khỏe miệng rượu mạn, cảm giác chưa hết hứng, vỗ một cái con gái Hờ Di đổ sản hổ rổ kỳ họ cổ cái mông, ra lệnh. Khi doãn, hổ rổ kỳ họ cổ hai tay đặt ở dưới bụng chết lặng gật đầu, xoay người đi khoang thuyền góc lấy rượu đi. Từ Hải cái này mấy đêm cũng không ít chiếu cố Hồ Dầu Kỳ họ Cổ. Hồ Dầu Kỳ họ Cổ cái này ba nữ mặc dù rất không thú vị, nhưng là thắng ở nghe lời, mấy bàn tay đi xuống, để cho nàng làm cái gì thì làm cái gì, để cho kêu cái gì liền kêu cái gì, để cho nàng bày thành cái gì dạng liền bày thành cái gì dạng, để cho Từ Hải cũng coi như hài lòng. Đang ở Hồ Dầu Kỳ họ Cổ đi lấy rượu thời điểm, đột nhiên xoáy hạm manh dừng lại, đang không lưng lấy rượu Hồ Dầu Kỳ họ Cổ một cái té một cái lộn nào, trong tay bình rượu té xuống đất, ngã vỡ nát. Sumimasen, xin lỗi. Sumimasen, xin lỗi. Hồ Dầu Kỳ họ Cô bò dậy, liên tiếp không người xin lỗi, mẹ nàng còn có tiểu thiếp cũng cùng theo Sumimasen, xin lỗi. Không chỉ Hồ Dầu Kỳ họ Cô trong tay bình rượu, mới vừa rồi Từ Hải trước mặt bọn họ bàn bạch đàn bên trên thịt buồn cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cũng may bị Trần Đông bắt được. Khốn kiếp! Tại sao đột nhiên dừng thuyền? Dạ mạ mồ tổ tiên khốn kiếp này thế nào lái thuyền? Có còn muốn hay không sống? Ma Diệp không nhịn được hướng về phía khoang thuyền miệng tức miệng mắng to. Mới vừa thịt buồn mặc dù không có rơi trên đất, nhưng là canh thịt vậy không ít, bởi vì hắn ngồi phương hướng vừa lúc ở thịt buồn đối diện, bị canh thịt hắt ướt bắp đùi. Mặc dù canh thịt không nóng, nhưng là bóng nhảy cũng không chịu nổi. Cho nên hắn trước hết giận dữ. Chương 1851, số đỏ chương 1851, số đỏ báo, các vị đầu lĩnh, trước mặt Hoa Tiêu thuyền đụng vào một chầm một, khoang thuyền phá một cái lỗ thùng to, phía sau thuyền còn tưởng rằng gặp phải tập kích, khẩn cấp dừng thuyền, bởi vì đội thuyền của chúng ta thuyền mau mới vừa nhấc lên, thuyền bè lại nhiều, nghĩ một hồi cũng dừng lại không có như vậy dễ dàng, đưa đến một ít thuyền bè phát sinh va chạm. Một giặc qua từ trên bong thuyền một đường chạy chậm tiến khoang thuyền, vì một chân trên đất hướng Từ Hải đám người bẩm báo nói: "Phế bật! Hoa Tiêu người trên thuyền ở cái gì ăn, liền trong lòng sông như vậy lớn chầm một cũng không phát hiện được." Ma Diệp tức miệng mắng to, hắn giờ phút này tâm tình hỏng bét vô cùng. "Cái kia, cái đó, nghe nói kia chặn chầm một ở trong lòng sông nửa phù nửa chìm, người bình thường không cẩn thận vậy không thấy được." Giặc qua nhỏ giọng giải thích nói: "Hoa Tiêu cướp biển trên thuyền, có một cùng hắn quan hệ không bình thường, quá mệnh giao tình, hắn không nghĩ hắn bị liên lụy, không cẩn thận vậy không thấy được. Đây còn không phải là các ngươi không đủ cẩn thận." Ma Diệp mắng lợi hại hơn. "Ma huynh, bớt giận. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi, trước thuyền gặp phải chầm mục là cái gì dạng, mới chặt cây sao?" Nghe xong thủ hạ giặc qua hồi báo, Từ Hải lập tức cảnh giác, đứng dậy hợp với hỏi tới đứng lên. "Đầu lĩnh, không phải mới chặt cây cây cối, là một dưới đáy nước không biết ngủ say bao nhiêu năm ô chầm mục, không biết cái gì nguyên nhân hai ngày này mới từ đáy nước nổi lên, đen đủi." Giặc qua lắc đầu một cái, chi tiết trả lời. Nghe được không phải mới chặt cây cây cối, Từ Hải yên tâm trong cảnh giác, vung lòng ngồi xuống lại. "Đen đủi chi mục. Ha ha ha. Trước đó thuyền thật là giống nhằm tức chó ta trước kia ở cấp một vị lao thợ mộc làm học đồ thời điểm hiểu qua, cây mun rất đáng giá tiền sắp xỉ một lượng chim trầm một lượng bạc, như vậy to một cây ô trầm một, ít nhất đáng giá hơn ngàn lượng bạc, ha ha, mặc dù trước thuyền đụng một phá động, nhưng là nhiều một khoản không nhỏ ngoài ý muốn chi tài, đây là một cái triệu chứng tốt, thượng tiên quân chú ý chúng ta. Trần Đông sau khi nghe, cười ha ha, cảm giác đây là một cái triệu chứng tốt, còn có thể khích lệ một cái tinh thần đê mê. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. B, thiện nghi bọn họ. Ma Diệp nghe Trần Đông vậy về sau, bĩu môi, hắn cũng biết đây là có thể khích lệ sĩ khí chuyện, cái này cùng hoàng đế thích nghe được điểm lành tin tức vậy, vừa nghe đến điểm lành tin tức, liền không kịp chờ đợi lớn cáo thiên hạ. Bọn họ lần này cướp bóc Tô Châu, có thể nói đại bại, thủ hạ giặc qua sĩ khí đê mê, tiếp tục khích lệ một cái sĩ khí. Phương Hoàng Kỳ Lân bọn họ không gặp được, giá trị ngàn lượng bạc ô trầm một đối bọn họ mà nói, cũng coi là khó được triệu chứng tốt. Được rồi, nếu Trần huynh cùng Ma huynh cũng như thế nói, vậy lần này coi như tiện nghi bọn họ thân là hoa tiêu thuyền, không có tử tế quan sát dòng sông, đưa đến đội tàu phát sinh va chạm, vốn là ta nghĩ nặng nề trừng phạt bọn họ một bữa. Từ Hải gật gật đầu, bỏ qua hoa tiêu thuyền ra qua, vốn là hắn thật chuẩn bị muốn hung hăng trừng phạt bọn họ một bữa. Ân uy tịch thi, từ trước đến giờ phải không hai ngự người chi đạo. Tô Châu công lược thất bại, ân là thi không được, như vậy bây giờ chỉ có thể ra vai, lần này coi như bọn họ vận khí tốt. Rất nhanh, Từ Hải, Trần Đông, Ma Diệp liên quan với ố trầm một ban thưởng đầu thuyền tin tức liền truyền khắp đội tàu. Hoa tiêu thuyền nhận được tin tức về sau, nhất thời liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cái này căn nặng nghề to lớn ô trầm một có thể làm cho bọn họ mỗi người cũng có thể chia phần chừng 10 lượng bạc, làm sao có thể không cao hứng đâu. Lần này Tô Châu hành, bọn họ chết rồi không ít chiến hữu, lại phong thu hoạch nhất liều, khoản này ngoài ý muốn chi tài là không sai quả thưởng. Ít nhất, để bọn họ Tô Châu hành thu hoạch một cái dẫn trước 99% đồng hành ra qua. Cái khác qua cướp biển trên thuyền đối cất chó của bọn họ vẫn rất là đệ mộ. Ban đầu hoa tiêu thuyền khoang thuyền phá một cái lỗ thùng to, dùng ván gỗ đơn giản tu bổ hạ, miễn cưỡng không nước vào, nhưng là ngồi là không được. Nhất định phải trở về thật tốt sửa chữa một phen mới được, bây giờ chỉ có thể dùng dây thừng cái chốt tại cái khác trên thuyền kéo về tỏ dịn ổ. Hoa tiêu trên thuyền thủy thủ đoàn phân tán đến cái khác qua trên thuyền. Cho tới hoa tiêu trọng trách thì giao cho này và thuyền đảm nhiệm. Rất nhanh, ra qua đội tàu lần nữa. Mì, thật là đẹp mộ đen đằng bọn họ, vậy mà đụng vào một cây chim một, kia chó đi tiểu vận đơn giản. Không biết, chúng ta có hay không như vậy số đỏ. Mới hoa tiêu trên thuyền, một ngũ đại tam thô ra qua đẹp mộ mang lên. Ha ha, bọ đen, đừng đi mẹ nằm động. Điều này dòng sông bên trên, đụng phải một cái chim trầm mục đều là trăm năm khó gặp một lần, ngươi còn muốn chờ gặp phải một cái. Ngươi cho là ô trầm mục là đầy đường cây củ cải lớn, muốn chạm đến liền đụng phải sao? Chớ nằm mộng ba ngày. Trên thuyền cái khác ra qua rồi rít cười mang đứng lên, cười ra qua bỏ đèn ý nghĩ hao huyền. Mẹ nó, mơ mộng luôn là phải có, vạn nhất chúng ta cũng gặp vận may, gặp phải một cây ô trầm mục đâu. Cũng mẹ nó chính là táng tận thiên lương ra qua, ai cũng không so với ai khác cao thượng, không có ly đen đẳng mấy cái kia nát người có thể đụng tới số đỏ, chúng ta không đụng tới a. Cái đó gọi bò đen ra qua hướng trong lòng sông phun một bãi nước miếng, không phục trở về đuổi trở về, một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm dòng sông. Ra qua đội tàu dọc theo dòng sông đi tiếp, trên thuyền giống như bò đen như vậy nhìn chằm chằm quát lên nhìn ra qua không phải số ít. Rất nhiều cước biển trên thuyền đều ở đây nhìn chằm chằm dòng sông nhìn, cũng tưởng tượng đen đẳng bọn họ vậy đi một cái số đỏ. Bất quá, hiển nhiên bọn họ không có cái đó số đỏ, mãi cho đến Côn Sơn đều không thể gặp lại cái thứ hai ô trầm mục. Hoa thuyền đi tới dòng sông đến Côn Sơn phát sinh một đến gần 90 độ chuyển ngoặt, gãy hướng phương bắc, ra qua hoa tiêu thuyền hạ thấp tốc độ trước tiên chuyển hướng. Phía sau còn lại đội tàu đều đi theo hạ thấp tốc độ, đi theo chậm rãi chuyển hướng. Bởi vì chuyển hướng, thuyền của cướp biển đội giờ khắc này tập trung vào cái này chỗ cua quẹo, có một chút chật thuyền. Hoa tiêu trên thuyền bò đen là người tham tiền, chưa từ bỏ ý định vẫn đang ngó chừng trước mặt dòng sông, đột nhiên trong lòng sông một đoạn bóng đen nhảy vào mí mắt của hắn, nhất thời hắn ạ rện lìn cũng sôi trào lên. Chim trầm mục, lại một cây ô trầm mục, mau nhìn, cũng đi mẹ nhìn về phía trước, trước mặt vậy có phải hay không ô trầm mục. Bò đen kích động chỉ trước mặt kia chặt bóng đen hô to lên, một đôi mắt mạo hiểm tham lam kim quang. Bò đen cái này cổ họng về sau, nhất thời hoa tiêu trên thuyền cái khác ra qua tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, theo ra qua bỏ đèn tay nhìn. Á đủ, còn giống như thật là trầm mục, chính là không biết có phải hay không ô trầm mục. Trên thuyền cái khác ra qua cũng đều thấy được trước mặt trong lòng sông nửa phù nửa chỉ gỗ, từng cái một không khỏi hưng phấn lên mau mau, còn nỡ ra làm cái gì, nhanh lên một chút chụp vớt đứng lên, nhìn một chút có phải hay không chim mục, nếu là chim mục, chúng ta cũng dẫm nhằm cất chó. Ha ha, trở lại ổ, chúng ta cũng có thể tìm mấy cái hoa nữ tiêu sái mấy cái buổi tối. Bỏ đen kích động nước miếng cũng chảy ra. Trên thuyền cái khác ra qua rồi rít thi thố tài năng, đem móng quân trở vậy lên đi, đem trong lòng sông trầm một chục vớt lên thuyền. Chương 1852, tặng lễ vu trật chương 1852, tặng lễ vu trật rất nhanh, bò đen bọn họ liền đem trầm một chục vớt tới, so với bên trên một cây ô trầm một, cái này căn còn muốn lớn hơn không ít. Ha ha ha, cái này căn so cây mây đen bọn họ còn muốn lớn hơn, chúng ta so với bọn họ còn phải dẫm nhằm cất chó. Lần này nên cây mây đen bọn họ ao ước chúng ta, ha ha ha, dĩ nhiên những người khác sẽ càng ao ước chúng ta. Bò đen một đôi mắt tràn đầy kỳ quang, thương phấn vô vớt lên tới trầm mục, nước miếng cũng mau chảy xuống. Bò đen, ngươi đáp ý quá sớm. Cùng trên thuyền một giặc qua kiểm tra một phen về sau, tiếc mới lắc đầu. Á đủ, giả tú tài, ngươi nói lời này là ý gì? Ngươi không có mắt à, như thế to như thế dài, ngươi không nhìn thấy à? Bò đen sau khi nghe lập tức mất hứng, nhìn chằm chằm một đôi mắt trâu, tức giận trực tiếp mở đôi lên. Ngươi hiểu cái gì à, phân biệt một cây trầm mục có đáng tiền hay không, cũng không phải là chỉ nhìn lớn bằng dài ngắn. Cái đó ngoại hiệu gọi giả tú tài giặc qua lắc đầu nói. Không nhìn lớn bằng dài ngắn, kia nhìn cái gì? Bò đen trừng mắt cắt đứt giả tú tài bậy, đôi nói: "Muốn nhìn chất liệu, cây mây đen bọn họ chụp vớt đi lên chính là cây mun, chúng ta căn này chẳng qua là liễu một mà thôi, hơn nữa chìm ở đáy nước ý niệm cũng gãy, đoán chừng không cao hơn 10 năm, cái này căn đáng giá không được mấy chục lượng bạc." Giả tú tài thở dài một cái, rất là tiếc nuối nói: "Á đủ, giả tú tài ngươi đừng ra vẻ hiểu biết, đừng cảm thấy bọn họ gọi ngươi tú tài, ngươi liền thật là tú tài, nếu không phải ngươi họ giả, chúng ta mới sẽ không gọi ngươi tú tài đấy, ngươi bất quá đừng chúng ta nhìn nhiều mấy cuốn sách mà thôi, liền cái đồng sinh cũng không có thi đậu. Bò đen nghe được Giả Tú Tài nói bọn họ vớt lên tới trầm một không bao nhiêu tiền, không cam lòng đối nói. Cây môn cùng liễu mục, chính ngươi không phân rõ sao? Giả Tú Tài bị bóc vô liếng, mặt đen lại phản kích nói. Bò đen túi đầu lại nhìn một cái, sau đó nghiêng mặt xuống, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, thật đúng là liễu mục. Ha ha ha. Trên thuyền cái khác Giả Qua thấy được bò đen bộ kia như cha mẹ chết dáng vẻ, đều không khỏi cười ha ha lên. Bò đen bọn họ chụp vớt liêu trầm một trì hoãn chí ít có hơn 10 phút, bọn họ lấy trì hoãn, phía sau thuyền đều bị trì hoãn. Giả Qua đội tàu vừa mới chuyển qua dòng sông miệng bên này, bởi vì bò đen bọn họ lần trì hoãn này, Giả Qua đội tàu liền bị ngăn ở nơi này, giống như là hạ sủi cảo vậy, rậm rạp chẳng chị, ngăn ở cái này vừa mới chuyển hướng dòng sông nơi này. Rất nhanh, lục tục kẹo cua cái khác Giả Qua thuyền bè cũng đều nghe nói bò đen bọn họ hoa tiêu thuyền lại mò được một trầm một tin tức, cũng may chẳng qua là liêu trầm một, đáng giá không được bao nhiêu bạc, nếu không bọn họ lại phải ước ao ghen tị. Ha ha, đám này ngu ngốc, thật sự cho rằng ô trầm mục là như vậy tốt gặp phải sao? Nếu quả thật như vậy tốt gặp phải, cũng không cho tới như vậy đáng giá tiền. Trần Đông nghe nói tin tức về sau, lắc đầu cười mắng đứng lên. Đám này ngu treo. Ma Diệp cũng đi theo cười mắng đứng lên, nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, ta còn tưởng rằng chúng ta vận may đương đầu lại gặp phải một cây ô trầm mục đâu, lại có thể tuyên truyền một điểm lành, khích lệ sĩ khí. Không nghĩ tới chẳng qua là một cây liễu trầm mục, hay là năm rất ngắn cái chủng loại kia, thật là chán. Ha ha, kỳ thực liễu trầm mục cũng không tính quá kém, mặc dù đáng giá tiền ít điểm, nhưng dù sao cũng là bình thường khó gặp trầm mục, cũng có thể coi cái điểm lành tuyên truyền một cái. Trần Đông cười một tiếng, có còn hơn không nói. Không đúng, mới hoa tiêu thuyền cũng gặp phải trầm mục. Ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng, mới chụp vớt một cây trầm mục, thế nào lại gặp phải một cây trầm mục? Thường ngày 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định sẽ gặp phải một cây trầm mục, ngày này liền gặp phải hai cây rồi. Từ Hải sờ lên cằm, khi mắt, mặt hoài nghi nói. Ha ha, nếu như nói lại gặp phải một cây ô trầm mục vậy, kia đúng là có cái gì không đúng, thế nhưng là lần này gặp phải bất quá là một cây không thế nào đáng tiền liêu trầm mục mà thôi, ngẫu nhiên đi. Trần Đông kinh thỉnh nói. Không được, ta hay là cảm giác có cái gì không đúng, cho dù là trầm mục cũng không tránh khỏi gặp phải có chút nhiều lắm, chuyện ra ngược lại phải có yêu. Từ Hải lắc đầu một cái, cảm giác chuyện có chút khác thường, liền đứng dậy hướng về phía ngoài khoang thuyền hô to, người đâu đâu? Người đâu? Đầu lĩnh. Ngoài khoang thuyền đợi mệnh mấy cái Giả Qua ứng tiếng đi vào. Mau truyền lệnh xuống, toàn bộ thuyền bè tăng cường đề phòng, ngoài ra, lại phái hai nhóm người tay, phân biệt đi hai bờ dò xét, cho đến đội tàu đến cửa biển thì ngưng. Từ Hải mặt nghiêm túc ra lệnh nói, "Thứ huynh, không cần thiết đi. Xung quanh đây người Minh Thành chỉ sớm đã bị chúng ta hù dọa phá gan chó, bọn họ nào có lá gan quấy rầy chúng ta đội tàu à, ngược lại bọn họ bây giờ sợ không phải đang cầu thần lễ Phật, cầu nguyện chúng ta đừng thuận đường tấn công cướp bóc bọn họ." Ma Diệp cảm giác Từ Hải có chút nhỏ nói thành to, xem thường nói. Trần Đông mặc dù không lên tiếng, nhưng là trên mặt nét mặt cũng có chút kinh ngạc, cảm giác Từ Hải rất không cần như vậy. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Từ Hải hướng hai người giải thích nói, "Ừm, có đạo lý." Trần Đông cùng Ma Diệp bị Từ Hải những lời này cấp thuyết phục, đúng nha, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Giả Qua nhận lệnh đi xuống nhắn nhủ Từ Hải ra lệnh. Ở Giả Qua mới ra từ hải xoáy hạm của bọn họ con thuyền, còn chưa đem Từ Hải mệnh lệnh truyền đạt ra, liền nghe phía ngoài truyền tới một trận thất kinh thanh âm. Thế nào, đáng chết. Từ Hải nghe phía bên ngoài thất kinh thanh âm, trong lòng lột cột một cái, ý thức được xảy ra vấn đề, một bước xa vọt ra khỏi con thuyền, tiện tay bắt lại một Giả Qua cắn răng hỏi, thế nào rồi? Các ngươi ngạc nhiên cái gì? Trần Đông cùng Ma Diệp hai người cũng lập tức ý thức được bên ngoài xảy ra chuyện, đuổi sát Từ Hải cũng vọt ra khỏi con thuyền. Phía sau, bị Từ Hải níu lấy Giả Qua thất kinh chỉ phía sau lớn tiếng hô. Phía sau thế nào rồi? Từ Hải, Trần Đông còn có Ma Diệp ba người gần như đồng thời theo Giả Qua chỉ phương hướng nghiêng đầu. Sau đó, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Phía sau dòng sông chuyển giao chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện trọn vẹn mấy chục chiếc bè gỗ bên trên chất đầy quả khô, tuổi còn có lưu hình những vật này. Xa xa còn ngửi được một cỗ mỡ vị, không cần phải nói, bè gỗ bên trên quả khô, tuổi bên trên khẳng định bị dội cho dầu hỏa. Mỗi một cái bè gỗ bên trên đều có ba cái chiếc quân, một chiếc quân cầm trong tay thật dài sào, dùng sức đâm đáy sông thúc đẩy bè gỗ, còn có hai cái ở mái chèo, lái bè gỗ nhanh chóng áp sát Giả Qua đội tàu. Ở những chỗ này trang bị đầy đủ can xài rơm dạ bè gỗ phía sau, còn có chừng 10 chiếc lớn một chút bè gỗ, những thứ này bè gỗ bên trên không có can xài rơm dạ, nhìn một cái chính là tiếp ứng bè gỗ. Ha ha ha, nhỏ Giả Qua nhóm, các gia gia tới cho các ngươi tặng quà, đây là chúng ta đại nhân tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị đại lễ, còn mời vui vẻ nhận. Ha ha ha, nhỏ Giả Qua nhóm, mau mau tiếp lễ, cũng không nên phụ lòng các gia gia một mảnh lòng tốt ta. Trang bị đầy đủ can xài rơm dạ bè gỗ phía trên quân minh cười ha ha, một bên nhanh chóng áp sát Giả Qua đội tàu, một bên hô to lên. Đáng chết, bọn họ phải dùng hỏa công. Bán tên, không nên để cho bọn họ đến gần đội tàu. Đội tàu mau vọt tới trước, thoát ra bọn họ. Từ Hải trước tiên phản ứng lại, cả người lông măng cũng dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hoảng hốt hô to lên. Chương 1853, ra sức ra kỳ tích chương 1853, ra sức ra kỳ tích Từ Hải ra lệnh không thể bảo là không chính xác, ứng đối không thể bảo là trễ, nhưng là nhưng cũng vậy, căn bản chấp hành không đi xuống. Bởi vì dòng sông qua cua, hơn nữa hoa tiêu thuyền dừng ở trước mặt trục vất chầm mục, khiến cho Giả Qua đội tàu cũng ngăn ở dòng sông chỗ của quẹo. Như thế nhiều thuyền ngăn ở cùng nhau, đừng nói mau sông về phía trước, trong lúc nhất thời chỉ muốn thoát khỏi trận thuyền đều không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian còn lại của bọn họ không nhiều lắm. Ở bọn họ phía sau cách đó không xa, mấy chục chiếc trang bị đầy đủ rơm rạ can xài bẻ gỗ xuôi dòng tích sóng cắt sóng, bay vậy hướng ra qua đội tàu vào tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bán tên. Xem càng ngày càng gần bẻ gỗ, ra qua kinh sợ và phần, la to liên tiếp bán tên, Newton ngăn cản bẻ gỗ đến gần đội tàu. Mắt thấy bẻ gỗ sẽ phải tiến vào ra qua cung tên tầm bắn thời điểm, trước mặt trang bị đầy đủ rơm rạ can xài bẻ gỗ bên trên chiếc quân tướng sĩ cười ha ha, đồ con rùa nhóm, thu lại đi, dùng cây đánh lửa đốt rơm rạ can xài. Rơm rạ can xài bên trên cũng rội cho mỡ, cây đánh lửa một chút liền cháy rừng rực lên, trong nháy mắt liền lửa rực bốc trời, khói đặc cuồn cuộn. Đốt rơm rạ can xài về sau, chiếc quân tướng sĩ liền nhảy tới phía sau tiếp ứng bẻ gỗ bên trên, sau đó dùng sức dùng sao đẩy một cái thiêu đốt bẻ gỗ, các bọn nó cuối cùng một thanh trợ lực, khiến cho ra tốc xông về phía trước. Từng chiếc thiêu đốt bẻ gỗ, giống như từng chiếc rồng lửa vậy, nhanh chóng hướng ra qua đội tàu vào tới. Xem càng ngày càng gần rồng lửa, cướp biển trên thuyền hù dọa thất kinh hồn đĩa, quỷ khóc sói gào, kẻ ra quần. Bắn tên, ra qua như bị điên hướng phi mau đến gần bẻ gỗ bắn tên, thế nhưng là không có cái gì chứng dụng, mục tiêu bên trên chiếc quân tướng sĩ đã sớm ngồi tiếp ứng bẻ gỗ đi ngược dòng nước, ra qua mưa tên căn bản với không tới bọn họ. Cho tới thiêu đốt bẻ gỗ, phía trên không có ai, bắn nhiều hơn nữa tên cũng vô dụng, ngược lại thành chất dẫn cháy củi. Thiêu đốt mục tiêu ở nước chảy dưới tác dụng, tắm mưa tên, cháy rừng rực sông về ra qua đội tàu. Bò đen, ổ cái danh cái định mệnh, các ngươi chơi cha à, đừng đi mẹ ở phía trước trận a, nhanh lên một chút chèo thuyền a. Trước mặt, nhanh lên một chút chèo thuyền a. Thuyền lửa xông lại, nếu không xông ra, chúng ta đều phải bị đốt chết. Mau tránh ra a. Trước mặt con loại, nhanh lên một chút cấp lao tử mau tránh ra, nếu không mau tránh ra, đường trách lao tử không khách khí. Theo bẻ gỗ áp sát, cướp biển trên thuyền giống như con kiến trên chảo nóng, càng ngày càng gấp, càng ngày càng nóng nảy, đối trước cướp biển trên thuyền hô to mắng to. Á đủ, không có thời gian, bất kể, đụng vào, không muốn bị đốt chết liền đụng vỡ bọn họ. Chết đi. Ở tử vong uy hiếp hạ, sau thuyền giặc qua cũng nữa không khống chế nổi, không thèm để ý dùng sức mái chèo thuyền bè dùng sức đánh tới trước thuyền, vọng tưởng ra sức ra kỳ tích, xô ra một con đường sống đến, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đụng vào trước mặt trên thuyền. Á đủ. Mà si, ngươi con mẹ nó muốn chết à? Trước mặt thuyền bị đụng như về, cướp biển trên thuyền bị đụng siêu siêu mèo mèo, liên tiếp chửi mắng đứng lên. Trước mặt thuyền bị đụng thân thuyền ngồi chỗ cuối đi qua, không chỉ có không có thể xô ra một con đường sống, vậy mà trận lợi hại hơn. Phía sau ba thuyền còn muốn tiếp tục cố gắng, lại đụng một thanh, thế nhưng là vì chờ bọn họ phát lực, liền nghe đến vang một tiếng vang thật lớn, dưới người bọn họ thuyền bị phía sau thuyền đụng vào, bọn họ cũng nếm được trước thuyền tư vị, thân thuyền nghiêng về, bọn họ bị đụng siêu siêu mèo mèo, dưới người ba thuyền thân thuyền cũng bị đụng biến hướng. Phanh phanh phanh. Từng tiếng đụng thuyền tiếng vang lên, Giác Qua mong muốn đụng vỡ một con đường, kết quả ngược lại loạn hơn, trận được lợi hại hơn. Cướp biển trên thuyền vội gọi tiếng mắng không dứt ở mà thôi. Đáng chết. Cái gì dám cho ô trầm mục, tất cả đều là bẫy dập. Đều là đáng chết họ Chu tiểu tặc âm như bị kế. Đáng chết Chu Bình An. Cố ý dùng ô trầm mục dẫn dụ chúng ta, lợi dụng dòng sông quẹo cua, đem chúng ta ngăn ở nơi này. Từ Hải rất nhanh liền phản ứng lại, ý thức được liên tiếp hai lần gặp phải ô trầm mục, căn bản chính là Chu Bình An bày bẫy dập. Cầm ta bội đao, mau tới Hoa Tiêu thuyền, nếu là năm cái hô hấp bên trong không thể tiến lên, chém này thuyền trưởng phó thuyền trưởng. Hoa Tiêu thuyền thông hành về sau, cầm đao theo thứ tự tới sau thuyền, đạo lý giống nhau. Phàm là năm cái hô hấp không thể tiến lên, đều chém này thuyền trưởng phó thuyền trưởng. Phát hiện vấn đề, các ngươi có thể tùy cơ ứng biến, cho phép các ngươi tiên trạng hậu tấu. Từ Hải thấy được đội tàu loạn tượng, quyết đoán, hởi xuống bội đao, giao cho thân tín ra qua, khiến cho tiến lên mở đường. Các ngươi cũng là. Trần Đông cùng Ma Diệp cũng đều cởi xuống bội đao, giao cho bọn họ mỗi người thân tín ra qua, làm bọn họ cùng nhau đi tới. Mấy cái thân tín ra qua thân thủ liền cầm Từ Hải bọn họ bội đao nhảy tiến lên, đạp thành thuyền, mũi tàu, bỏ rơi bay móng, như mái cong đi vậy, đạp loạn tung lên hoa thuyền, nhanh chóng chạy về phía Hoa Tiêu thuyền. Hoa Tiêu trên thuyền bò đen mấy người cũng đều biết việc lớn không tốt, sớm tại thân tín ra qua đến trước, liền đã cuốn cuồng gấp gáp chèo thuyền tiến lên, chỉ là bọn họ chụp vớt đi lên trầm một quá nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng thuyền bè để tốc. Thế nhưng là bọn họ lại không thể đem trầm một ném xuống thuyền, ném xuống vậy, lại sẽ tắc nghẽn dòng sông, ảnh hưởng thuyền bè thông hành. Đáng chết, đem trầm một ném xuống thuyền, các ngươi nhảy xuống nước, đem trầm một kéo tới bên bờ, đừng ảnh hưởng dòng sông. Mấy cái thân tín ra qua đến Hoa Tiêu thuyền về sau, phát hiện vấn đề, ra lệnh bò đen đám người đem trầm một ném vào dòng sông, cũng điểm bò đen mấy cái ra qua, làm bọn họ nhảy xuống sông. Đem trầm một kéo tới bên bờ. Cái gì? Đây chính là mùa đông khắc nghiệt, ngươi để chúng ta nhảy xuống nước, đem trầm một kéo tới bên bờ. Chúng ta không phải bị chết giết ta. Bò đen nghe xong, khó có thể tin trận to nhu nhãn, phản đối nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, sau đó cảm giác đầu mình nhẹ nhàng qua, giống như cũng bay lên. Khi hắn đầu người rơi vào trên bong thuyền, tầm mắt lâm vào huyết sắc, mới ý thức tới, ta con mẹ nó bị chặt đầu. Các ngươi còn có nghi vấn sao? Cầm đầu ra qua thân tín hất tay dùng một cái kiếm nhật bên trên vết máu, đem kiếm nhật còn bỏ, khép mắt hỏi cái khác bị hắn điểm danh ra qua. Không có, không có. Cái khác ra qua nào còn dám còn nữa nghi vấn à, từng cái một chấp nhận phù nhảy vào lạnh băng thấu xương trong sông. Chỉ có một đứng ở trên thuyền bất động, lẩy bà lẩy bẩy nói, nhưng, thế nhưng là ta không biết bơi à. Hả? Cầm đầu thân tín ra qua lại híp mắt lại. Cái đó ra qua vậy còn dám nữa nói cái gì, cũng đi theo phù một cái nhảy vào thuyền, sau đó cả người liền chìm tới đáy, hai tay hai chân ở trong nước sông liều chết dãy ruộng, mong muốn thò đầu ra hô cứu mạng, nhưng là miệng há ra, lạnh băng nước sông liền nhanh chóng dưới vào mũi miệng của hắn. Thấu xương nước sông lại kích hắn tay chân vào bè, không có dây rủa mấy cái, liền vĩnh viễn chìm vào trong sông, biến mất không thấy. Ách, thật đúng là không biết bơi a. Cầm đầu thân tín giặc oa khinh khỉnh núi bay. Chương 1854, gãy đuôi cầu sinh cùng thiết tỏa hoành giang quyết cứu. Chương 1854, gãy đuôi cầu sinh cùng thiết tỏa hoành giang quyết cứu. Từ hải đám người thân tín giặc oa dùng máu tanh kiếm nhật, chỉ huy giặc oa đội tàu chậm rãi khởi động tiến lên, phàm là động tác chậm một chút oa thuyền đều bị bọn họ dùng có lẽ có tội danh chém đứt một hai quả đầu. Máu tanh kiếm nhật để cho giặc oa đội tàu tăng tốc đi tới. Mau mau, phía sau ba chiếc thuyền đường, người ở phía trên toàn bộ chuyển tới cái khác trên thuyền, nhanh nhanh nhanh. Thấy được đội tàu bắt đầu khởi động, Từ Hải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vọt tới trên bong thuyền lớn tiếng chỉ huy. Gãy đuôi cầu sinh. Mặc dù thiêu đốt bè gỗ càng ngày càng gần, lập tức sẽ phải tiếp thuyền, nhưng là bỏ qua phía sau ba chiếc thuyền, vẫn là có thể bảo toàn đội tàu. Ha 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 ha, Chu Bình An hay là tuổi còn rất trẻ, lão tử không phải Tào Tháo, hắn cũng không phải ra cắt Chu Du. Nơi này cũng không phải Xích Bích. Máy móc sách vở, học theo Hàm Đan, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đây này. Ha ha ha. Nắm chặt sinh cơ, Từ Hải không nhịn được giang hai tay ra, lồng ngực tiên hạ vậy cười ha ha lên. Chỉ có ba chiếc thuyền mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, lại coi là cái gì? Ha ha, ngươi Chu Bình An tính toán xảo diệu, hao tổn tâm cơ làm ra mấy chục chiếc bè gỗ, như thế chiến trận lớn, cũng bất quá lấy được ba chiếc qua thuyền chiến quả mà thôi. Chu Bình An, ngươi cũng bất quá như vậy mà thôi, mặc cho ngươi đạo cao một thước, hay là ta ma cao một trượng, Từ Hải cười ha ha. Ở Từ Hải dưới sự chỉ huy, giặc qua đội tàu cuối cùng ba chiếc cướp biển trên thuyền tè ra quần chuyển tới trước mặt toa trên thuyền. Ở giặc qua bọn họ rời đi thời điểm, trước mặt nhất bè gỗ đã xuôi dòng bọn tới phía sau nhất toa dưới thuyền. Bè gỗ thấp lùn, toa thuyền cao lớn, hai người tương đương ở một người trưởng thành cùng một tiểu bảo, bè gỗ xung lại giống như chui hắn vậy. Vậy mà bè gỗ mặc dù lửa rực ngút trời, bè gỗ ở và ba dưới thuyền phương, lửa lớn rừng rực vừa đúng cháy đốt toa thuyền, hay là ngọn lửa nhiệt độ cao nhất uy lực lớn nhất lớp ngoài cùng của ngọn lửa, nổi giận không tủi ướt. Bè gỗ bên trên rơm rạ cùng tủi đều bị dội cho mỡ, thế lửa không phải bình thường lớn, toa thuyền liền bị dẫn đốt. Càng ngày càng nhiều bè gỗ đến, đầu tiên là chiếc thứ nhất toa thuyền bị nhen lửa, tiếp theo là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Cái niên đại này thuyền bè đều là gỗ, mà gỗ đều là thiêu đốt một tay hảo thủ. Rất nhanh, bị giặc qua buông tha cho cuối cùng ba chiếc qua thuyền liền bị bẻ gỗ cấp đốt, ở liệt liệt gió bắt trợ trận hạ, qua thuyền đốt càng ngày càng vượng, thời gian một cái nháy mắt, cuối cùng ba chiếc qua thuyền liền ngọn lửa ngút trời, khói đen quần quật lên. Cũng được đầu lĩnh quyết đoán, để cho chúng ta chuyển tới trước mặt trên thuyền, không phải chúng ta hiện tại cũng thành thịt nướng. Chuyển tới trước mặt toa cướp biển trên thuyền không nhịn được sợ, may mắn lên. Bây giờ cũng không an toàn, chúng ta thuyền này khoảng cách bọn nó mới bất quá xa 7-8 mét, còn chưa đủ an toàn. Trên thuyền có đạt tiêu chuẩn giặc qua xem phía sau thiêu đốt qua thuyền, hay là không nhịn được có chút sợ hãi, bởi vì bè gỗ vẫn còn ở xuôi dòng mà tới. Không có sao, bè gỗ chính là dựa vào nước chảy mà thôi, chúng ta còn có thể chèo thuyền, bọn nó là không đuổi kịp chúng ta. Đúng đấy, bây giờ đã không chèo thuyền, có thể đi phía trước tìm, chúng ta dùng sức vẽ lên thuyền tới, bè gỗ là không đuổi kịp. Cái khác giặc qua khinh khỉnh nói. Xác thực, ở Từ Hải đám người thân tín giặc qua máu tanh dưới sự chỉ huy, giặc qua đội tàu đã chậm rãi khởi động đi về phía trước. Xác thực, chỉ cần vẽ lên thuyền tới, thuần dựa vào nước chảy bè gỗ là không đuổi kịp. Đây là thông thường. Từ Hải đối với lần này lòng tin 10 phần, Trần Đông cùng Ma Diệp đối với lần này lòng tin 10 phần, toàn bộ giặc qua đối với lần này đều tin tâm 10 phần. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, dùng sức chèo thuyền, thoát khỏi quân minh bẻ gỗ, để bọn họ ở phía sau hít bụi khóc đi đi. Một đám giặc qua đều không cần ra lệnh, từng cái một đội vàng chèo thuyền, đem hết sức bình sinh cũng sử xuất ra. Qua thuyền đẩy ra gợn sóng, về phía trước đi tới. Ha ha ha, lần này an toàn, rồi mới đem ta sợ chết khiếp. Thấy được đội tàu, Ma Diệp lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười cảm khái nói: ta cũng giống vậy, sau lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh, cũng may Chu Bình An hay là trẻ tuổi, đây nên là Chu Bình An thủ đô ta. Trần Đông cũng cười theo cười, vượt qua nguy cơ về sau, tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều, tự giễu một câu, hướng Từ Hải hỏi. Hắn bây giờ còn có chút không xác định, một màn này lửa đốt liền thuyền âm mưu, là ai chủ tính, trong lòng chi giác hoài nghi là Chu Bình An. Ha ha, mặc dù không thấy người khác, nhưng là trừ hắn, sẽ không còn có người khác. Nạp đặt một phủ Tô Châu, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có gan này theo đuổi chúng ta đi, những người khác là một đám không có chứng hẳn nhát, không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, xem bọn họ trên người giáp dạ dày, rõ ràng cho thấy chiếc quân giáp vải, không phải chiếc quân lại là ai đâu. Từ Hải rất là khẳng định nói, hắn đối Chu Bình An còn có giới trướng hắn chiếc quân căm ghét đến xương thủy, chiếc quân quân phục hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Ha 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 ha, hữu kinh vô hiểm, còn rất kích thích. Ma Diệp rộng mở mang, cười ha ha lên. Không sai, là rất kích thích, ha ha, mới vừa chiếc quân Amen không phải đang kêu cho chúng ta tặng lễ sao, nhận mà không trả không phải lễ, chúng ta cũng trở về bọn họ mấy câu, cảm tạ cháu trai đưa tiễn, ra ra đi trước. Vượt qua nguy cơ về sau, Từ Hải tâm tình trầm tĩnh lại, khó được có ác thú vị, đứng ở mũi tàu hồ lớn. Ha 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 ha, cảm tạ cháu trai đưa tiễn, ra ra đi trước. Trần Đông cùng Ma Diệp nhìn Từ Hải như thế có hăng hái, cũng đi theo hô to lên. Nguy cơ vượt qua, một đám giặc qua cũng đều tâm tình buông lỏng, thấy được ba cái đầu lĩnh dẫn hô to, bọn họ cũng đều đi theo hô to lên. Trong lúc nhất thời, khắp khúc sông đều là cảm tạ cháu trai đưa tiễn, ra ra đi trước thanh âm đang vang vọng. Ha 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 ha, thiếu tử hiền tôn nhóm đường tiễn nữa, ra ra đi. Các cháu, đại lễ của các ngươi, ra ra nhận được, đối với lòng hiếu thảo của các ngươi, các gia gia rất vừa ý. Một đám giặc qua cười ha ha. Mấy chục chiếc bè gỗ dẫn đốt toa thuyền về sau, như cũ tại xuôi dòng đi phía trước trôi động, bị dẫn đốt ba chiếc oa thuyền cũng đi theo xuôi dòng trôi động, nhưng là tương đối ở mái chèo tiến lên oa thuyền tới nói tốc độ muốn chậm rất nhiều. Dựa theo cái tốc độ này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi lên trước mặt oa thuyền. Cũng chính bởi vì thấy được một điểm này, giặc oa nhóm không có sợ hãi, cản rỡ cười to, khiêu khích đứng lên. Đang ở giặc oa cản rỡ cười ha ha thời điểm, trước mặt dòng sông đột nhiên kéo một cây dây sắt, không có một tia phòng bị, dây sắt trong nháy mắt xuất hiện ở dòng sông bên trên. Dòng sông hai bờ đột nhiên xuất hiện mười mấy tên chiếc quân tướng sĩ, đem khóa sắt dùng sức lôi kéo, nhanh chóng khóa kín ở dòng sông hai bên trên cây to cố định. Dây sắt hành giang. Những thứ này chiếc quân tướng sĩ kéo đạo thứ nhất dây sắt còn không tính xong, nhanh chóng đi phía trước hai bước, đưa tay lại lôi ra một cây dây sắt đến, động tác nhanh nhẹn đem khóa kín ở một viên khác trên cây to. Một lần nữa thiết tỏa hành giang. Đón lấy, lại là một cây. Cơ hồ là trong chớp mắt, chiếc quân tiếp ngay cả kéo ba cây hành giang dây sắt. Chương 1855, xong chưa nhuế chương 1855, xong chưa nhuế bạc cả. Chết rồi tích. Á đủ ngươi tổ tông 18 đời, dây sắt hành giang, quá âm hiểm, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho chúng ta đường sống a. Chết quân huynh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau a. Suy nghĩ một chút, vạn nhất các ngươi tại triều đình kia không sống được nữa, muốn tới đến cậy nhờ chúng ta đây. Nhanh lên một chút đem dây sắt thời ra, thật đến một ngày kia, chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Thấy được chết quân dây sắt hành giang, hoa cướp biển trên thuyền mặt không có chút máu, hoặc tức xỉ khói mắng to, hoặc uy bức lợi dụ. Vậy mà, bất kể đe dọa cũng tốt, lợi dụ cũng tốt, chết quân động tác trên tay một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Uy tôn tử nhóm, quỷ têu cái gì đồ chơi, đừng có gấp, các gia gia còn có đại lễ muốn đưa các ngươi đâu. Chiếc quân tướng sĩ cố định lại dây sắt về sau, cười mắng kéo từng cây một gãy một ném vào trong lòng sông, lại dùng cán dài hướng trong lòng sông mặt đẩy, rất nhanh trong lòng sông liền ngổn ngang mấy chục cây gãy một, bị dây sắt ngăn, tiến một bước bế tắc dòng sông. Còn xa không chỉ như thế, chiếc quân còn hướng trong lòng sông ném rất nhiều rơm rạ bó, đều là dội cho dầu hỏa cái chủng loại kia. Theo trên bờ chiếc quân tướng mấy cái cây đuốc ném vào dòng sông, trong nháy mắt toàn bộ dòng sông liền cháy rừng rực lên. Toàn bộ dòng sông giống như hóa thân một cái dòng lửa, ở trong biển lửa dương nhanh muốn bước, há to miệng, chờ ra qua đội tàu và bụng. Trước mặt cũng bốc cháy, làm sao đây? Làm sao đây? Cướp biển trên thuyền thấy cảnh này, tuyệt vọng xoay quanh. Trước có dây sắt hành giang, còn có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dòng sông, sau có thiêu đốt bè gỗ còn có ba chiếc giống vậy thiêu đốt toa thuyền. Tiến là táng thân biển lửa, lui cũng là táng thân biển lửa, không có cái gì phân biệt. Tử vong áp sát, khiến cướp biển trên thuyền tinh thần đều muốn sụp đổ, kêu khóc chửi mắng, tuyệt vọng nhảy nhót tương mừng. Đáng chết Chu Bình An, khinh người quá đáng. Mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên, Dương Dương đắc ý nói hắn không phải Tào Tháo, Chu Bình An cũng không phải ra cắt lượng từ hải, giờ phút này cũng phá vỡ, xem trước sau bao bọc biển lửa, nét mặt mất đi quản lý, trợn tròn đôi mắt, đầy mặt đều là dữ tợn, hướng về phía bên bờ hung tợn chửi mắng, tiểu tặc Chu Bình An, ta biết ngươi đang ở phụ cận, ngươi nghe, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi dở sống dở chết. Ra qua đội tàu mới gãy đuôi cầu sinh bất quá mấy chục thước mà thôi, nếu như có thể tiến lên vậy, xác thực có thể thoát khỏi phía sau thiêu đốt mẹ gỗ, thế nhưng là thiết tỏa hình rằng, lửa rực cuồn cuộn mặt sông phong tỏa ra qua đội tàu con đường đi tới, chỉ có thể tại chỗ không tiến lên. Ở nước chảy dưới tác dụng, phía sau bè gỗ còn có bị bỏ qua ba chiếc ba thuyền đã cháy rừng rực vào tới. Giờ phút này khoảng cách ra qua đội tàu phía sau chỉ bất quá hơn 10 mét, dựa theo nước chảy tốc độ rất nhanh chỉ biết đụng vào. Tứ Minh không còn kịp rồi, chớ mang hắn bỏ bất khí lực thử nghĩ chúng ta nên thế nào làm a. Tứ Minh trước sau dây sắt biển lửa, sau có bè gỗ thuyền lửa, trở nên làm sao a. Trần Đông cùng Ma Diệp cũng đều phá vỡ, sốt ruột cùng bình thường ra qua không có cái gì phân biệt, con rồi không đầu vậy vây quanh tử hải xoay quanh. Kỳ thực cũng không trách bọn họ không đảm định, ở sinh tử bước ngoặt quan trọng, ai có thể đảm định đứng lên đâu? Chính là tiêu hùng như Tào Tháo, năm đó ở Đồng Quan, ở Xích Bích không phải cũng phá vỡ sao? Còn không chỉ một lần. Mau mau, phái mấy trăm người thừa trên thuyền nhỏ bờ, mau đánh lui bờ sông quân mình, phá hư hành giang dây sắt, vì đại quân cởi ra đường sống. Còn có, lại bỏ qua phía sau ba chiếc thuyền, thả neo dòng sông, ngăn trở phía sau thuyền lửa, có thể ngăn bao lâu là bao lâu, ngụy đại quân tranh thủ thời gian. Thời khắc mấu chốt, Từ Hải còn không có đánh mất lý trí, tại chỗ nóng này chuyển ba vòng liền nghĩ ra một biện pháp. Đúng, có đạo lý. Trần Đông cùng Ma Diệp vừa nghe liền liên tục gật đầu, vội vàng cùng Từ Hải cùng nhau truyền lệnh dưới quyền ra qua chiếu kiến làm việc. Thật là xui xẻo, mới bỏ thuyền chuyển tới trên chiếc thuyền này, liền lại phải bỏ thuyền rời đi. Sẽ không còn phải lại bỏ thuyền rời đi a. Phi phi phi. Nhanh nhắm lại ngươi miệng ám quẻ. Ra qua đội tàu phía sau ba chiếc thuyền lần nữa bị bỏ qua, cướp biển trên thuyền hùng hùng hổ hổ, hấp ta hấp tấp bắt đầu rời đi. Vì cấp ra qua đội tàu tranh thủ thời gian, còn dựa theo Từ Hải ra lệnh ở dòng sông trung tâm ném mỏ neo thuyền. Trước mặt oa trên thuyền cởi xuống hơn 10 chiếc theo thuyền mang theo thuyền nhỏ. Mấy trăm tên tinh nhuệ oa khấu chờ xuất phát, đang chuẩn bị nối đuôi hướng trên thuyền nhỏ nhảy lúc, chợt nghe bên bờ chuyển tới một trận chiếc quân cười mắng thanh âm. Quy tôn tử nhóm, đừng có gấp a, ra ra còn có lễ vật cho người nhóm. Dòng sông nội chắc bờ sông dốc cao bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiếc quân tướng sĩ, hướng ra qua ở mỹ lên. Lễ vật. Nghe được chiếc quân lại phải cho bọn họ tặng lễ, ra qua liền bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, cả người run lên. Chiếc quân lần đầu tiên nói tặng lễ, sẽ đưa đến rồi mấy chục chiếc ngọn lửa quần quần bẹ gỗ. Chiếc quân lần thứ hai nói tặng lễ, đầu tiên là đưa tới dây sắt hành giang, sau lại đưa tới tắc nghẽn dòng sông gãy một cùng ngọn lửa của quận. Cái này con mẹ nó đó là tặng lễ a, đây rõ ràng là lấy mạng a. Bây giờ chiếc quân còn nói muốn đưa lễ, các ngươi xong chưa? Ra qua tuyệt vọng, run sợ trong lòng nhìn về phía bên bờ chiếc quân, không biết chiếc quân lại muốn đưa cái gì lấy mạng đồ chơi. quả nhiên. Một giây kế tiếp, Giáp Ba liền thấy đầy trời tên lửa hướng đội tàu bay tới, siêu siêu siêu, dập trời ngập đất tên lửa phát ra bén nhọn gào thét, điên cuồng lễ rửa tội đội tàu. Giáp Ba muốn tránh cũng không tránh được, thuyền của bọn họ tiến lên không phải, cũng lùi lại không phải, chỉ có thể tại chỗ chịu bắn, dừng ở tại chỗ bất động thuyền đó chính là cố định mục tiêu sống. Hơn nữa như vậy lớn mục tiêu, mong muốn bắn hụt cũng không dễ dàng. Đinh đinh đinh, tên lửa bắn tới thân thuyền bên trên thanh âm không dứt ở tai, thỉnh thoảng còn vang lên từng tiếng Giáp Ba tiếng kêu thảm thiết. Tên lửa đều là bao gồm hút đẩy mỡ bông vải, một bắn trúng qua thuyền, liền cháy rừng rực đứng lên, nhất là bờm, bị tên lửa bắn trúng sau trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Dĩ nhiên, hướng qua thuyền bay tới không chỉ có tên lửa, còn có pháo đạn, chiến quân còn đem hổ tồn pháo cũng mang đến. Cách, cách, cách. Một phát lại một phát pháo đạn liên tiếp không ngừng mệnh bên trong qua thuyền. Đợt thứ nhất pháo đạn uy lực lớn, nặng nghề pháo đạn đánh xuyên ra qua bông thuyền, đem qua thuyền đập ra từng cái một lỗ thủng. Nước sâu ngừng ngực theo lỗ hổng dốc vào, ra qua không thể không bốc lửa tên tu sửa gấp bông thuyền. Trong nháy mắt liền bị bắn lật một mảnh. Vòng thứ hai pháo đạn uy lực liền nhỏ rất nhiều, thậm chí có rất nhiều pháo đạn cũng không có đánh xuyên qua thuyền bông thuyền. A, bọn họ pháo đạn uy lực nhỏ đi rồi. Cướp biển trên thuyền rất nhanh phát hiện cái tình huống này. Không đúng, pháo đạn trong chảy ra ngoài chính là cái gì? Ra qua phát hiện pháo đạn mặc dù không có đánh xuyên thân thuyền, thế nhưng là rơi vào trên thuyền lăn lộn thời điểm lại không ngừng chảy ra ngoài chất lỏng. Bà cả, là dầu hỏa. Có tên cướp biển đưa tay chấm một cái chất lỏng, đặt ở dưới mũi vừa nghe, đống nhiên biến sắc, kinh hoàng đặt mông ngồi trên mặt đất, mắng to đứng lên. Rất nhanh, một chi tên lửa vừa đúng bắn trúng một bãi chảy ra chất lỏng, hô một cái đốt một mảng lớn. Một màn này cũng chứng thực hắn, kia pháo đạn trong chảy ra, quả nhiên là dầu hỏa. Chương 1856, năm đó Xích Bích chương 1856, năm đó Xích Bích chiếc quân mang theo pháo đạn không nhiều, đằng trước một đợt đạn thật ưu tiên đã kích ra qua đội tàu trước, trong, sau mấy chiếc thuyền, cắt đứt đầu của bọn họ, eo, đuôi, khiến ra qua đội tàu tiến một bước không thể động đậy, chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Phía sau pháo đạn đều là thêm chút cải tạo, lấy ra bên trong thuốc nổ, dưới vào dầu hỏa, tự do bắn qua thuyền. Dầu hỏa pháo đạn uy lực không lớn, nhưng là dầu hỏa chạy ra tới về sau, chất dẫn cháy tính siêu cường, chỉ cần một đốm lửa là có thể cháy rừng rực. Trên căn bản, chúng một phát dầu hỏa pháo đạn vào thuyền, liền tuyên cáo phế. Mặc dù dầu hỏa chạy ra tới về sau, không nhất định trước tiên là có thể gặp phải hỏa tinh, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trên bờ chiếc quân tên lửa cũng không có bỏ qua cho bất kỳ một chiếc qua thuyền, từng phát tên lửa mỗi cái điểm danh qua thuyền. Chỉ cần qua trên thuyền có một chút hỏa tinh văng đến dầu hỏa phía trên, lửa kia thế chỉ biết nhanh chóng mánh ngút trời, cứu chi không được. Qua thuyền bị lửa bẻ cùng dây sắt biển lửa cắm ở dòng sông trong, từng chiếc qua thuyền lần cận rất gần, gặp chiếc quân pháo đạn cùng mưa tên đã kích lúc, vì tránh né, qua thuyền trong lúc nhất thời không người thao túng hoặc sơ ở thao túng, đưa đến rất nhiều qua thuyền đụng vào nhau. Bình thường còn không có cái gì, phen này bốc cháy hoàn thành là tai nạn. Một chiếc qua thuyền bốc cháy, cùng nó đụng vào nhau qua thuyền cũng không trốn thoát, huynh đệ tốt, cùng nhau lửa nhà, trở thành cho bụi cái chủng loại kia. Rất nhanh, trong lòng sông ra qua đội tàu liền cháy rừng rực lên, giống như năm đó Xích Bích. Lúc này bầu trời lại tốt, phong trở nên lớn. Bất kể là đông bắc phong, hay là gió tây bắc, hay là gió đông nam, hoặc là ngổn ngang phong, đối với lúc này biển lửa mà nói, đều là thuật phong. Giáp qua xoáy hạm cũng cháy rừng rực đi lên, ngay từ đầu, từ hải còn có thể chỉ huy thủ hạ khắp nơi tắt lửa, thế nhưng là xoáy hạm của hắn quá chói mắt, vừa cao vừa lớn lại hoa lệ, bị chiếc quân trọng điểm chiếu cố, dầu hỏa pháo đạn đều bị đánh cả mấy phát, dập trời ngập đất tên lửa càng là không ngừng qua, cuối cùng từ hải cũng trở về ngày phạt thuật. Đáng chết, Chu Bình An, ta với ngươi không chết không thôi. Bỏ thuyền, mau bỏ thuyền. Vọt tới trên bờ đi. Đem đám này chỉ biết phòng cháy đánh lén xuất sinh đuổi tận giết tuyệt. Bang thầy vận đoạn. Từ Hải đứng ở thế lượng ngút trời trên xoáy hạm tóc thai bù sù, muốn rách cả mí mắt chỉ bờ sông lớn tiếng hạ lệ. Không nỡ. Hắn là thật không nỡ, hắn khó khăn lắm mới để giành được đội tàu. Khi hắn nói ra bỏ thuyền vậy lúc, tâm cũng phảng phất bị ma quỷ tay bóp nổ tương. Những thứ này ba thuyền mỗi một chiếc đều là cục thịt trong lòng hắn, không riêng giá cả đắt giá, liền nhỏ nhất một chiếc gánh chịu 30 người ba thuyền cũng phải 500 lượng bạc, cỡ lớn ba thuyền thì càng không cần nói, giá trị ít nhất sách ngàn lượng bạc, hơn nữa tích lũy đứng lên cũng không dễ dàng. Mang theo ba chiếc thuyền tới nhờ và hắn dù sao cũng là số ít, phần lớn thuyền đều là hắn phí hết tâm tư, cưỡng đoạt lấy được, đắc tội không ít người, cũng bỏ ra không ít giá cao. Nếu như từ đầu tái tạo vậy, không đề cập tới được tốn bao nhiêu bạc cùng nhân công, chỉ riêng thời gian thì không phải là hắn có thể chờ đến lên. Một chiếc bình thường ba thuyền cũng ít nhất cần thời gian nửa năm mới có thể làm ra tới. Càng không cần phải nói khá hơn một chút ba thuyền, chỉ riêng một cây xương rồng cũng phải cần nhiều năm thời gian mới có thể thành hình. Giặc qua, ba thuyền, hai người là không thể tách rời, không có ba thuyền giặc qua giống như là gãy chân, rơi răng sói. Không có ba thuyền, bọn họ ra qua như thế nào ngang dọc tứ hải, như thế nào tại dài rằng giặc đường ven biển bên trên khắp nơi đánh ra, như thế nào tại quân Minh bao vây lúc bỡn cợt quân Minh, như thế nào tại lâm vào tuyệt cảnh lúc chạy thoát, như thế nào? Có thể nói, ba thuyền mới là bọn họ ra qua huynh đệ tốt nhất vũ khí, tốt nhất hy vọng. Hiện tại hắn tâm huyết, hắn hy vọng đều bị Chu Bình An mấy cái hỏa táng đưa ở trong lòng sông, hắn làm sao không hận đâu? Hắn hận không được ăn tươi nuốt sống Chu Bình An. Mau mau, bỏ thuyền chạy trốn, vọt tới trên bờ giết sạch trên bờ đánh lén quân Minh, để bọn họ đánh đổi mạng sống giá cao. Người bọn họ không nhiều, nhiều nhất ngàn thanh người, binh lực của chúng ta là bọn họ gấp mấy chục lần nhiều, xông lên, giết sạch đám này tiểu nhân hèn hạ. Phóng hỏa đánh lén, hèn hạ vô sỉ, giết sạch bọn họ. Từ Hải ra lệnh một tiếng, lớn nhỏ ra qua đầu bục cũng đều rối rít hô lên, chỉ huy dưới quyền ra qua bỏ thuyền hướng mở. Kỳ thực, cũng không cần Từ Hải hạ lệnh, bỏ thuyền chạy trốn là ra qua đường ra duy nhất, sớm tại Từ Hải hạ lệnh trước, liền đã có ra qua bỏ thuyền chạy trốn. Sớm nhất thiêu cháy mấy chiếc qua thuyền, đã hoàn toàn hóa thành biển lửa, không trốn nữa sinh ra vốn chỉ có thể trở thành nướng, không muốn trở thành nướng ra qua giống như hạ sủi cả vậy, từng cái một phù nhảy vào quần quần sông lớn trong. Vừa vào nước, bọn họ liền cảm nhận được truy tâm thấu xương lạnh. Mùa đông khắc nghiệt nước sông không lạnh mới là lạ chứ, thấu xương nước lạnh trong nháy mắt đưa bọn họ cuốn qua, không ít không có thích ứng lạnh leo ra qua, kích thích phía dưới, tay chân không bị khống chế vọt bẻ lên, đau nhức lại không bị khống chế, cái này dĩ nhiên là muốn mạng của bọn họ, quần quần thấu xương nước sông dưới vào bọn họ miệng mũi, đưa bọn họ kéo vào đáy sông làm mồi cho cá. Dĩ nhiên, vọt bẻ ra qua là một số ít, tuyệt đại đa số ra qua cũng không có vọt bẻ, chẳng qua là cảm thấy thấu xương lạnh, hàm răng đông lạnh không ngừng đánh nhau, cả người không ngừng run, chịu được lạnh lẽo còn có thể bơi lội. Nhưng cũng không phải toàn bộ giặc qua cũng sẽ nước, mặc dù tuyệt đại đa số giặc qua cũng sẽ nước, nhưng cũng có một chút giặc qua không biết bơi. Những thứ này không biết bơi giặc qua, cho dù không có bị kích thích vào bẻ, nhưng là rơi xuống nước về sau, ở quần quận dòng sông trong, liều chết dây rủa mấy cái, liền bị thấu xương nước sông dưới vào miệng mũi, dây rủa tuyệt vọng táng thân đáy sông. Dĩ nhiên, không biết bơi giặc qua tự nhiên không cam lòng táng thân đáy sông, bọn họ sẽ liều chết bắt lại hết thể có thể bắt lấy vật, lơ lửng gỗ đổi, vỡ vụn bong thuyền. Cùng với bên người biết bơi mình đệ tốt, ôm thật chặt ở á đủ ngươi tổ tông, ngươi đi mẹ đừng bắt lao tử à, ngươi con mẹ nói như thế ôm, lao tử thế nào bơi lội à. Không tiếp, buông ra lao tử, đừng mẹ nó lôi kéo lao tử. Đi chết. Đi chết. Ngươi thành thành thật thật chết là được rồi. Đừng cầu ta, lao tử nếu là mang theo ngươi, lao tử cũng phải bị ngươi liên lụy chết. Lao tử còn có thời gian quý báu không có hưởng thụ đâu. Bình thường xưng huynh gọi đệ ra qua, giờ khác này ở sinh tử trước mặt, mỗi một người đều tự hiểu rõ, một liều chết ôm, một liều chết cửa ra, kiếm không ra thậm chí đánh thẳng tay, dùng sức đạp vào chỗ chết đạp. Cứ như vậy, không ít biết bơi giặc qua bị không biết bơi giặc qua ôm, cùng nhau chìm vào đáy sông làm mồi cho cá. Dĩ nhiên, biết bơi không có bị dây dưa giặc qua, cũng không phải liền chạy một mạng. Rất nhiều giặc qua còn không có bơi ra bao xa, liền bị đẩy trời bắn xong mưa tên mệnh trùng, kêu thảm chìm vào trong nước. Có không ít xui xẻo giặc qua, đang hoảng hoảng hốt hốt ở trong sông bơi đâu, không ngờ bị sụp đổ hoa thuyền nện vào đáy nước. Xui xẻo như vậy giặc qua không ít đâu. Ngoài ra, cho dù bọn họ may mắn tránh ra không biết bơi mà bạn, bay múa đẩy trời mưa tên, thiêu hủy sụp đổ hoa thuyền chờ rủi ro. Ở thấu xương giá rét trong nước sông cũng sẽ phổ biến gặp gỡ mất ấm rủi ro, đối mặt choáng ngất cùng tử vong. Nghe nói tỷ tạ niệm trong người gặp nạn, 60% đều là chết bởi mất ấm, trong phim vai nam chính dắt chính là như vậy chết. Hiện đại cam túc mạ dạ tổng 21 người gặp nạn thảm kịch, cũng không phải là mất ấm đưa đến sao. Cho nên nói, bỏ thuyền nhảy sông ra qua, đi lên cũng là một cái hung hiểm và phần, tử thần rình rập con đường. Quần quận trong sông, trên dưới chìm nổi nước cờ không rõ ra qua thi thể, hơn nữa càng ngày càng nhiều.